Chương 62, Lưu Giáo Úy tâm tư chương 62, Lưu Giáo Úy tâm tư theo Thái Hòa Cung đi ra, Lục Cảnh tâm tình không thật là tốt. Khương Nhã Đan nữ nhân này tuy nhiên tính tình lãnh đạm, bất quá Lục Cảnh vẫn rất tốt cái này một miệng, cùng với nàng ở chung cũng cảm thấy thật có ý tứ, tự nhiên không nguyện ý trông thấy nàng bị vây quét mà chết. Mà lại hắn tại Khương Nhã Đan trên thân đầu tư một viên cựu chuyển kim đan, muốn là đối phương cứ thế mà chết đi, cũng quá thua lỗ. Đương nhiên, Lục Cảnh đối Khương Nhã Đan cũng không chỉ có chẳng qua là cảm thấy đối phương có giá trị lợi dụng hoặc là chung đụng vui sướng. Hắn chủ yếu còn thèm đối phương thân thể. Một cái tiên tiên cao thủ, nếu có thể cùng mình song tu, chính mình nhất định có thể tiến triển thần tốc. Sớm biết trực tiếp đem Bồi Nguyên Đan cho nàng được rồi. Hắn nếu như biết rõ Khương Nhã Đan sẽ bị rào sát, trực tiếp đem Bồi Nguyên Đan cho nàng, có lẽ có thể làm cho nàng đột phá cảnh giới. Trở lại tông sư cảnh, nàng cũng liền có khả năng giết ra hoàng cung. Nếu có thể thừa cơ cùng nàng giao dịch, để cho nàng làm nữ nhân của mình, vậy tuyệt đối tuyệt không thể tả. Được rồi, chết sống có số, nhìn nàng chính mình tạo hóa đi. Lục Cảnh lắc đầu. Lấy hắn hiện tại thực lực, cũng không giúp được Khương Nhã Đan cái gì bận việc. Trở lại chính mình trụ sở, Lục Cảnh đánh quyền tu luyện. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hắn lại đi đến Hồ Mị Nhi tập cung, nghĩ đến lại tìm hiểu một chút có quan hệ Khương Nhã Đan tin tức. Đi trên đường, Lục Cảnh nhìn đến mặc lấy các loại nhan sắc giáp trụ quan binh đang đi tuần. Các nơi cửa cung đóng giữ nhân viên cũng biến thành quan binh, không còn là đồng sưởng thái giám. Phải biết, nơi này chính là lãnh cung, là hoàng đế nữ chỗ của người ở, tuy nhiên những nữ nhân này, cảnh đế cũng không cần. Bất quá một đám huyết khí phương cương võ phu xuất hiện tại cái này lãnh cung bên trong, một đợi cũng là vài ngày, có thể thấy được cảnh đế đối với bắt lấy Khương Nhã Đan có bao nhiêu chấp nhất, đến mức liền nữ nhân của mình có thể sẽ bị làm bẩn, đều không thèm để ý. Lúc này, Thái Hòa Cung hậu hoa viên, vị kia phụ trách bảo hộ Hồ Mị Nhi tráng hán giáo úy ngay tại trong hoa viên trên bàn đá cùng Hồ Mị Nhi uống trà, bên cạnh thị nữ Hồng Nhi tại phụng dưỡng tả hưu. Lục Cảnh sau khi tới, nhìn đến cái kia giáo úy quân quan thế mà tại cái này, cảm thấy rất kỳ quái. Nói như vậy, trai gái khác nhau, huống chi là hoàng đế nữ nhân, vẫn là quý phi, hai người đến giữ một khoảng cách. Cái này giáo úy dám can đảm cùng Hồ Mị Nhi ở chỗ này uống trà, cũng là rất lớn mật. Nếu như bị người đâm đi lên, chỉ sợ cái này nho nhỏ giáo úy, đoán chừng phải mất mạng. Hồ Mị Nhi khẳng định cũng biết những quy củ này, cũng không biết vì sao không có cự tuyệt. Gặp qua nương nương. Lục Cảnh đối Hồ Mị Nhi đi một cái lễ, lại quay người đối tráng hán kia hành lễ, gặp qua đại nhân. Tại cái này lãnh cung bên trong, ngoại trừ quý phi, hắn tươi thiếu cần cho người khác hành lễ. Cho dù những cái kia tần phi loại hình hậu phi địa vị nói đến cao hơn hắn, hắn không muốn hành lễ, đối phương cũng không dám nói gì. Bất quá, người này là giáo úy, thuộc về bên trong sĩ quan cao cấp, chính mình vẫn là phải đi trang giả vờ giả vịt. Ừm. Lưu giáo úy lãnh đạm gật đầu. Người đã đến. Nhìn đến Lục Cảnh, Hồ Mị Nhi thần sắc xem ra dễ dàng rất nhiều. Nương nương, đã ngài có khách, ti chức liền đi trước. Cái kia giáo úy đứng lên nói. Tốt, Lưu giáo úy đi thong thả. Hồ Mị Nhi đứng người lên tiễn biệt Lưu giáo úy. Nương nương, cái này Lưu giáo úy tại cái này. Lục Cảnh nhìn thoáng qua đi xa Khôi Ngô hán tử. Hồ Mị Nhi minh bạch Lục Cảnh ý tứ, giải thích nói, Lưu giáo úy tuần tra mệt mỏi, đến ta cái này lấy chén nước trà uống. Lục Cảnh nhắc nhở, nương nương, đừng trách ta lắm miệng, cái này Lưu giáo úy không phải thái giám, là khí huyết vượng thịnh võ phu, ngài cùng hắn đợi cùng một chỗ, vạn vừa chuyển ra đi. Lục Cảnh mà nói im bặt mà dừng. Hồ Mị Nhi thở dài, ta nguyên bản cũng chỉ muốn cho Hồng Nhi cho hắn đem nước trà đưa đến cửa tập cung, cùng hắn những huynh đệ kia phân một phần, ai biết hắn chủ động hỏi có thể hay không tiến đến ngồi một chút, lời nói đến phân thượng này, hắn lại là đến bảo hộ bản cung, ta cũng chỉ đành để hắn tiến đến. Lần sau vẫn là phải chú ý một số. Lục Cảnh nhắc nhở lần nữa. Thân là nam nhân, Lục Cảnh tự nhiên minh bạch Lưu giáo úy tâm tư. Lần trước hắn gặp Lưu giáo úy đối Hồ Mị Nhi thái độ thì rất ân cần. Nếu như Hồ Mị Nhi vẫn là quý phi, cái kia thái độ ngược lại cũng bình thường. Có điều nàng bây giờ chỉ là một cái phế phi, Lưu giáo úy thái độ cũng có chút vi diệu. Hắn suy đoán, cái này Lưu giáo úy đoán chừng là đối Hồ Mị Nhi có chút không thiết thực ý nghĩ. Dù sao một cái võ phu, nhìn thấy tiểu mỹ yêu kiểu chán nản quý phi, tự nhiên không khỏi sẽ dục dịch. Đương nhiên, khả năng cũng chỉ là có chút ý nghĩ, không dám bước qua. Bất quá không sợ nhất bạn, chỉ sợ bạn nhất. Ta minh bạch. Hồ Mị Nhi gật đầu, cũng là không thế nào đem việc này để ở trong lòng, chỉ cảm thấy Lục Cảnh suy nghĩ nhiều. Lục Cảnh ngồi xuống cùng nàng hàn huyên một hồi tử, sau cùng lại hỏi có quan hệ thích khách sự tình. Sau đó biết được, Khương Nhã Đan tối hôm qua bị mấy người cao thủ vây giết, bản thân bị trọng thương, bất quá vẫn là chạy mất. Theo Thái Hòa Cung rời đi, Lục Cảnh có chút muốn đi Khương Nhã Đan trước đó đợi phòng, nhìn nàng một cái có ở đó hay không. Bất quá nghĩ nghĩ, bây giờ toàn bộ lãnh cung đều có mang giáp quan binh tại đóng giữ lấy, chính mình muốn là xuất hiện tại nơi đó bị người phát hiện, vậy liền nói không rõ. Hắn về tới chính mình trụ sở. Lại qua một ngày, Lục Cảnh lại có chút nhịn không được, lần nữa đi đến Hồ Mị Nhi tập cung. Đợi đến cửa tập cung, vừa tốt đụng phải Lưu giáo úy theo Thái Hòa Cung bên trong đi ra tới. Hắn xem ra tâm tình rất tốt, Xuân Phong đắc ý Lưu giáo úy. Lục Cảnh đối với đi tới Lưu giáo úy lại thăm hỏi một tiếng. Lưu giáo úy nhìn đến Lục Cảnh, nhíu nhíu mày. Cái này tiểu thái giám làm sao cũng mỗi ngày tìm đến quý phi nương nương. Ừm. Lưu giáo úy nhẹ hừ một tiếng, rời đi tập cung. Lục Cảnh đi vào Thái Hòa Cung tiếp khách đại sảnh. Hồ Mị Nhi đang ngồi trong đại sảnh, thần sắc xem ra có chút sầu lo. Nương nương, ngài thế nào? Lục Cảnh đi qua hỏi. Hồ Mị Nhi do dự một chút, mới nói, cái kia Lưu giáo úy mỗi ngày hướng ta cái này chạy, ta luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Ta mịt mờ cùng hắn nói trong đó lợi hại, hắn thế mà còn giả vờ ngây ngốc. Nàng ngay từ đầu không cảm thấy có cái gì, nhưng là Lưu giáo úy một ngày đến 2-3 lần, nàng cũng ý thức được một số chỗ không đúng. Cái này Lưu giáo úy sợ là đối với mình lên một chút không nên có tâm tư. Tuy nhiên Lưu giáo úy không đến mức dám đối nàng có cái gì bất kính hành động, bất quá muốn là chuyển ra nói vớ vẩn, cũng sẽ vô cùng phiền phức, thậm chí sẽ muốn mệnh. Lục Cảnh hơi nhíu mày. Hồ Mị Nhi chính mình thế nhưng là hạ quyết tâm muốn bắt lại, cũng không thể bị cái này Lưu giáo úy trước ăn. Cái này Lưu giáo úy cũng là lớn mật, một giới võ phu, thế mà coi trọng quý phi. Nương nương, lần sau hắn tới, ngài trực tiếp không cho hắn vào cửa là được, liền nói ngài thân thể không thoải mái. Hồ Mị Nhi nhẹ gật đầu. Lục Cảnh lúc này mới hỏi tới Khương Nhã Đan sự tình, "Nương nương, cái kia thích khách còn không có bị cầm xuống sao?" "Không có." Hồ Mị Nhi thở dài, nghe nói nàng trốn đi, trong cung cao thủ tạm thời tìm không thấy nàng. Lưu giáo úy tới nàng cái này, tổng sẽ tiết lộ một số tin tức. Nghe nói thích khách trốn đi, xuất động số lớn đội ngũ, cũng tìm tra không được nàng vị trí. Chương 63, ngươi muốn ta báo đáp thế nào? Chương 63, ngươi muốn ta báo đáp thế nào? Theo Thái Hòa cung rời đi, Lục Cảnh lại đi đến Hạ Tình Lam Vân Hy cung. Nàng đã đem Hạ Tình Lam phơi vài ngày, phải đi quan tâm một phen, không vượt qua kiểm tra hệ thật sự lạnh nhạt. Đi vào Vân Hy cung, cửa cung vẫn như cũ là có trọng binh trấn giữ. Lục Cảnh lấy ra lệnh bài về sau, cửa thủ vệ đi vào thông báo. Một lát sau, Hạ Tình Lam thị nữ tiểu huyện thì đi ra. "Công công, ngài vào đi." Nàng nói. Lục Cảnh nội tâm mừng rỡ. Hạ Tình Lam rốt cục chịu thấy mình. Hào đi tại tiến về hậu hoa viên trên đường, Lục Cảnh có thể nhìn ra tiểu huyện có chút muốn nói lại thôi. "Tiểu huyện cô đương, thế nào?" Lục Cảnh trực tiếp hỏi. "Công công, nương nương gần nhất ăn cơm đều không đói bụng, đã vài ngày không đứng đắn ăn cơm xong." Lục Cảnh khẽ giật mình, "Nương nương thân thể nàng không có việc gì a?" Tiểu huyện lắc đầu, "Khả năng thì là đơn thuần tâm tình không tốt." "A, công công, ngài cùng nương nương cãi nhau?" Tiểu huyện thận trọng hỏi. Tuy nhiên một tên thái giám cùng quý phi cãi nhau, dẫn đến quý phi vài ngày đều ăn không ngon, loại chuyện này nghe có chút không hợp thói thường, hoặc là nói có chút cấm kỵ. Bất quá tiểu huyện trực giác nói cho nàng, Hạ Tình Lam cũng là bởi vì Lục Cảnh mới rầu rĩ không vui vài ngày. Muốn là Lục Cảnh cùng Hạ Tình Lam ở giữa thật có cái gì không thể cho ai biết bí mật, nàng cũng không có thể nói ra. Hạ Tình Lam mấy ngày nay dáng vẻ, nàng nhìn ở trong mắt, đau lòng hỏng. Muốn là Lục Cảnh có thể làm cho nàng nương nương tâm tình tốt lên, nàng nguyện ý đi làm bất cứ chuyện gì. Giống lần này Lục Cảnh tới, nàng đều không cùng Hạ Tình Lam thông báo, thì tự chủ trương đem hắn mời tiền đến. Nàng cảm thấy tâm bệnh còn cần tâm dược y liệ, muốn nương nương tốt, còn phải Lục Cảnh xuất mã mới được. Đối với tiểu huyện vấn đề, Lục Cảnh chỉ là bất đắc dĩ cười cười, không có trực tiếp trả lời. Tiểu huyện lại nói, "Công công, nương nương không biết ngài tới, là ta một mình để ngài tiền đến, ngài đợi lát nữa thật tốt khuyên nhủ nương nương đi." Lục Cảnh kinh ngạc nhìn về phía tiểu huyện. Hắn còn tưởng rằng là Hạ Tình Lam rốt cục nguyện ý gặp chính mình nữa nha, không nghĩ tới là nhỏ huyện tự chủ trương. "Tiểu huyện cô nương, ta ơn ngươi." Lục Cảnh nói lên từ đáy lòng tạ. Tiểu huyện cười cười, "Ta cũng là vì nương nương, công công, ngài cũng không thể khiến ta thất vọng." Lục Cảnh cũng cười, "Ta tận lực." Hậu hoa biên, Hạ Tình Lam nhìn lấy công văn phía trên chính mình vừa mới viết ra tự thiếp, yên tĩnh cũng nói, "Nàng viết rất tốt, giống bay phượng múa, đã miễn cưỡng được cho danh sư tự thiếp, có tiến bộ rất lớn, có điều nàng lại cảm thấy có chút kẻ nhạt vô vị. Trước kia nàng viết ra một bức chữ tốt, có thể hài lòng thật lâu. Bây giờ nhưng trong lòng thì có chút đắng chát. Trong khoảng thời gian này không cùng Lục Cảnh gặp mặt, tiến bộ của mình hắn không nhìn thấy, nội tâm của nàng vẫn vẻ, vô luận như thế nào đều không vui. Lần trước nhìn đến Lục Cảnh cho Hồ Mỹ Nhi sinh nhật, làm bánh sinh nhật, cho Hồ Mỹ Nhi tặng quà, Hạ Tình Lam trong lòng tư vị phức tạp. Nàng cũng muốn Lục Cảnh cho mình làm bánh sinh nhật, tặng quà. Bất quá tựa hồ lại không có cái gì cớ. Huống chi, vài ngày trước Lục Cảnh muốn gặp nàng, nàng không gặp, đoán chừng Lục Cảnh đã không muốn lại tới. Những ngày gần đây, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ chính mình cùng Lục Cảnh quan hệ trong đó. Trước đó nàng rất là xoắn xuýt, luôn cảm thấy hai người muốn là tư thông, nội tâm của nàng sẽ có thụ dày vò, cảm giác quá mức tại xấu hổ. Sẽ lo lắng hãi hùng, sợ chính mình đột nhiên bị hoàng đế sủng hạnh. Bây giờ lại là nghĩ thông. Cái gì lễ pháp quy củ, cũng chỉ là gông xiềng. Theo nàng vào cung đến bây giờ, cậu hoàng đế đều không chạm qua nàng, nàng còn sợ về sau sẽ bị đột nhiên sủng hạnh sao? Không thể nào. Bởi vậy, nàng bây giờ dĩ nhiên minh bạch chính mình đối Lục Cảnh tâm tư, chỉ là không biết nên làm sao mở miệng vãn hồi. Nghĩ như vậy, sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân. Nàng quay đầu, thấy được thị nữ Huyền Nhi, cùng bên cạnh thân Lục Cảnh. "Ngươi?" Hạ Tình Lam chấn kinh đồng thời cũng rất là kinh hỉ. Nàng cái này một biểu lộ, bị tiểu huyện nhìn ở trong mắt. Quả nhiên, nàng trong lòng cảm thán một tiếng, thối lui ra khỏi hậu hoa biên. Trong hậu hoa biên, chỉ còn lại có Lục Cảnh cùng Hạ Tình Lam. "Ngươi sao lại tới đây? Nghe nói nương nương mấy ngày gần đây nhất tâm tình cũng tốt, nô tài ta tới xem một chút." "Ta không có việc gì." Lục Cảnh gật đầu, nhìn thoáng qua Hạ Tình Lam vừa viết tự thiếp, "Tán Dương, nương nương, chữ của ngài viết càng ngày càng tốt." Nghe được Lục Cảnh khích lệ chính mình, Hạ Tình Lam lộ ra vẻ thỏa mãn, ngẩng đầu lên, lại khiêm tốn nói, "Vẫn là ngươi giáo tốt, ta mới có tiến bộ lớn như vậy. Nương nương tâm tình không tốt, là bởi vì ta sao?" Lục Cảnh câu chuyện nhất chuyện, ánh mắt đột nhiên trừng trừng nhìn chằm chằm Hạ Tình Lam ánh mắt nhìn. Hạ Tình Lam không tự giác cũng có chút tâm hỏng, thấp cúi đầu, "Nói cái gì đó? Ta chỉ là..." Hạ Tình Lam có chút không biết nên nói cái gì. Lục Cảnh cười cười, "Nương nương, ta muốn đưa ngươi một món lễ vật." "Ừm." Hạ Tình Lam kinh ngạc nhìn về phía Lục Cảnh. Lục Cảnh móc ra một cái hộp nhỏ. "Đây là..." Hạ Tình Lam nhận ra, đây là lúc đó Lục Cảnh đưa cho Hồ Mỹ Nhi, chứa đựng dưỡng nhan đang hộp. "Nương nương, cầm lấy." Lục Cảnh cường ngạnh đưa tới. Hạ Tình Lam tiếp nhận đi, kích động hỏng. Lúc đó nàng nhìn thấy Hồ Mị Nhi phục dụng dưỡng nhan đan về sau, biến hóa lớn như vậy, cũng rất muốn một viên. Có điều nàng vẫn cho là bực này thần kỳ đan dược, cần phải chỉ có một viên. Lục Cảnh đem quý giá như vậy đan dược cho Hồ Mị Nhi, nói thật, nàng lúc đó ghen tuông đại phát, có chút tức giận. Không nghĩ tới Lục Cảnh thế mà còn có một viên. Nương nương, cái này một viên là ta lưu cho ngài, an bảo thử một chút xem sao. Lục Cảnh cười nói. Nhìn Hạ Tình Lam cái này kích động bộ dáng, cảm thấy mình hôm nay ổn. Hạ Tình Lam vui vẻ gật đầu, trực tiếp ăn vào viên kia dưỡng nhan đan. Chỉ là một lát, nàng thì hàng đã xuất thân thể các loại tạp chất cùng tan bật. Ta đi tắm. Hạ Tình Lam gặp chính mình trên thân lại dầu lại đen, có chút không dám đối mặt Lục Cảnh. Đã qua hơn nửa khắc đồng hồ, tắm rửa kết thúc, Hạ Tình Lam rực rỡ hẳn lên xuất hiện ở Lục Cảnh trước mặt. Làn da của nàng biến đến càng thêm trắng non trong suốt, khí chất càng thêm đoan trang ưu nhã. Có thể nhìn ra, nàng còn cố ý hóa trang, thật xinh đẹp. Lục Cảnh nhịn không được tán thưởng. Hạ Tình Lam nghe được Lục Cảnh như thế ngay thẳng khích lệ, hai gò má biến đến đỏ hồng. Tuy nhiên nàng và Lục Cảnh đã có tiếp xúc da thịt, bất quá trước đó quan hệ cũng không tính thân mật. Lục Cảnh trực tiếp như thế khen nàng, để cho nàng vui vẻ đồng thời cũng có chút đỏ mặt. Lục Cảnh, cảm ơn ngươi lễ vật, ta rất ưa thích. Hạ Tình Lam trong mắt đẹp là không giấu được yêu thương. Lục Cảnh cười hắc hắc, vậy ngươi muốn báo đáp thế nào ta? Báo đáp? Hạ Tình Lam nhìn thoáng qua xung quanh, cắn cắn môi đỏ, ngươi muốn ta báo đáp thế nào? Lục Cảnh tới gần Hạ Tình Lam, thấp giọng tại bên tai nàng nói mấy câu. Hạ Tình Lam sắc mặt lập tức đỏ nóng lên. Nàng xấu hổ trừng Lục Cảnh liếc một chút, sau đó giữ im lặng ngồi xổm xuống. Chương 64, dám đụng ta nữ nhân, ta thì thiên hắn. Chương 64, dám đụng ta nữ nhân, ta thì thiên hắn. Nửa canh giờ về sau, Hạ Tình Lam một mặt u oán chạy tới rửa mặt. Chờ nàng trở lại, Lục Cảnh rất tự nhiên đem nàng ôm đến trên đùi của mình, sau đó tay bắt đầu không thành thật khắp nơi loạn dò xét. Hạ Tình Lam ngay từ đầu còn có chút dãy rủa, cảm thấy xấu hổ, cuối cùng vẫn là bỏ mặc Lục Cảnh động tác. Bên ngoài còn có người đâu, đừng quá mức. Hạ Tình Lam bị Lục Cảnh bắt làm có chút bất lực, lo lắng nhìn thoáng qua hậu hoa viên lối vào về sau, bất đắc dĩ nói, nếu như bị người gặp được hai người quan hệ, đây chính là tử tội. Bất quá, nàng trên miệng nói như vậy, tâm lý lại là có chút hưng phấn. Loại này tư thông mang tới bối đức cảm giác, để cho nàng sợ hãi đồng thời, nội tâm cũng mơ hồ có chút tối thoải mái, cảm thấy rất kích thích. Hắc hắc, yên tâm, tiểu huyện các nàng đã thức thời đi ra, vừa mới như thế ngươi cũng không sợ, hiện đang sợ cái gì? Lục Cảnh đắc ý hôn nàng một miệng, ngươi về sau thì là nữ nhân của ta. Hạ Tình Lam giận hắn liếc một chút, xem như chấp nhận. Trước đó Lục Cảnh cứu được nàng, nàng đã trái tim ám hứa. Về sau lại bị Lục Cảnh chiếm thân thể, cũng sớm đã luân hãm. Bây giờ qua tâm lý cái kia một quan, nội tâm tình cảm càng là đã khó tự kiềm chế. Ngươi trước vì cái gì đối với ta cái kia thái độ? Lục Cảnh tò mò hỏi. Hạ Tình Lam do dự một chút, mới nói, ta đương thời còn qua không được tâm lý cái kia một quan, cảm thấy cùng thái giám tư thông có chút xấu hổ, hiện tại ngược lại là nghi thoáng. Ngoài ra, ta cũng sợ ta về sau bị bệ hạ sủng hạnh, đến lúc đó ngươi sẽ rất thương tâm. Lục Cảnh sững sờ. Sau đó cười nói, yên tâm đi, hắn nhiều năm như vậy đều không có chạm qua ngươi cái này mỹ tiểu đường, hiện tại ngươi tiến vào lãnh cung, hắn càng thêm không sẽ nhớ ngươi. Ngươi về sau sẽ chỉ là người của ta. Mà lại, Lục Cảnh dừng một chút, bá khí nói, nếu là hắn dám đối ngươi có ý tưởng, dám đụng ta nữ nhân, ta thì thiên hắn. Lục Cảnh hiện tại chỉ là tam phẩm võ giả, bất quá đã mò tới bình cảnh, muốn đến không bao lâu nữa, liền có thể tiến thêm một bước. Chờ qua một đoạn thời gian, chính mình đủ cường đại, thì giết chết cầu hoàng đế. Hạ Tình Lam nghe vậy, rất là cảm động. Tuy nhiên trong lòng cảm thấy Lục Cảnh lời này chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, Lục Cảnh một tên thái giám, thiến hoàng đế, cũng qua ý nghĩ hao huyền. Bất quá Lục Cảnh dám bởi vì chính mình đối hoàng đế như thế bất kính, thực cũng đã trong nội tâm nàng rất cảm động. Vậy chúng ta về sau. Lục Cảnh ánh mắt nóng rực nhìn về phía Hạ Tình Lam. Hạ Tình Lam chủ động kéo cổ của hắn, dựa vào đi lên, ta nghĩ thông suốt, ta sau này sẽ là người của ngươi. Vậy tối nay ta lại tới tìm ngươi. Lục Cảnh cười hì hì nói. Giữa ban ngày, Lục Cảnh xác thực không thể quá phận, bên ngoài còn có chấn thủ đóng giữ quan binh, cũng không thể bại lộ chính mình cùng Hạ Tình Lam quan hệ trong đó, chỉ có thể buổi tối lại tới. Buổi tối? Hạ Tình Lam có chút do dự, cửa buổi tối cũng có trọng binh trấn giữ, ngươi buổi tối tới, có thể hay không không thích hợp. Lục Cảnh sờ lên nàng bóng loáng khuôn mặt, yên tâm, ta là võ giả có thể không từ cửa chính tiến đến, chờ bọn hắn thay ca không tuần tra thời điểm, ta leo tường tiến đến. Võ giả? Hạ Tình kinh ngạc nhìn về phía Lục Cảnh. Chắc không được Lục Cảnh đêm đó lợi hại như vậy, nàng trước đó còn tưởng rằng là tình dược tác dụng, bây giờ xem ra là Lục Cảnh thể chất nguyên bản thì rất cường đại. Đúng rồi, ngươi trước nói mình bị người hạ dược, là chuyện gì xảy ra? Hạ Tình Lam buổi sáng hôm đó chưa kịp hỏi, về sau cũng không có cơ hội hỏi vấn đề. Lục Cảnh sắc mặt có chút nghiêm trọng, trầm giọng nói, cùng ta cửu nhân có quan hệ. Cửu nhân của ngươi? Hạ Tình Lam có chút giật mình, tay của bọn hắn có thể luồn vào trong hoàng cung. Lục Cảnh bất đắc dĩ nói, ta cửu nhân bao gồm cảnh đế cùng hoàng hậu Nam Cung Nguyện. Cái gì? Hạ Tình Lam quá sợ hãi. Lục Cảnh tiếp tục giải thích, ta sở dĩ vào cung làm thái giám, cũng là cảnh đế cùng Nam Cung Nguyện thủ bút. Hạ Tình Lam có chút khó có thể tin, ngươi làm cái gì? Vậy hạ vì sao? Lục Cảnh lắc đầu, ta cũng không biết cầu hoàng đế vì sao đột nhiên diệt ta võ vương phủ, chúng ta võ vương phủ rời xa triều đình, căn bản đối với hắn không có uy hiếp. Võ vương phủ? Ừm, ta là võ vương phủ thế tử. Chắc không được ta cảm thấy ngươi danh tự có chút quen hay. Hạ Tình Lam bừng tỉnh đại ngộ. Ngược lại không phải là Lục Cảnh cỡ nào nổi danh. Ngược lại, Lục Cảnh tuy nhiên địa vị tôn quý, nhưng ở một đám hoàng thành một đám vương hầu tử đệ bên trong, xem như tương đối là ít nổi danh, theo không gặp phải qua cái gì đại sự. Hạ Tình Lam chỗ lấy nghe nói qua Lục Cảnh, là bởi vì Hạ Tình Lam phụ thân cùng Võ Vương phủ Võ Vương quan hệ cũng không tệ lắm, nàng từng tại phụ thân trong miệng nghe nói qua Lục Cảnh tên. Bất quá, Lục Cảnh tuy nhiên không có gì quá lớn tiếng xấu, lại cũng không có cái gì tốt danh tiếng, xem như một cái bình thường công tử bột. Nhưng bây giờ xem ra, Lục Cảnh là tại dấu rốt. Hắn có như thế tài hoa, thế mà cam nguyện không hiện không lộ, có một cái hoàn cố tên tuổi. Cầu hoàng đế lấy có lẽ có tội danh, diệt ta Võ Vương phủ cả nhà, còn đem ta ném vào lãnh cung bên trong làm thái giám, ta sẽ không bỏ qua cho hắn. Lục Cảnh ngữ khí lạnh lẽo. Chắc không được ngươi có thể viết ra những thi từ kia, xem ra kinh nghiệm của ngươi cùng ta cùng loại. Hạ Tình Lam hơi xúc động nói. Nàng phụ huynh cũng là bị cầu hoàng đế lưu đày, bây giờ sống hay chết, bặt vô âm tín. Từ một loại nào đó tình trạng nhìn lại, chính mình cùng Lục Cảnh ngược lại là đồng bệnh tương liên. Hai người lẫn nhau ôm ấp, trầm mặc một lát. Hạ Tình Lam lại hỏi, cho nên, cho ngươi hạ dược, là bệ hạ hoặc là hoàng hậu. Nàng cảm thấy có chút khó tin, hoàng đế muốn đối phó một tên thái giám, không cần loại này thủ đoạn. Lục Cảnh lắc đầu, không phải. Đó là ai? Là Vương Công Công, bất quá sau lưng còn có người, ta tạm thời còn không biết là ai, chỉ là dò xét ra có thượng thư Trần Nguyên Long xuất thủ khả năng. Trần Nguyên Long? Hạ Tình Lam mở to hai mắt nhìn. Lục Cảnh địch nhân làm sao từng cái đều lớn như vậy lai lịch? Theo ta, ngươi sợ hay sao? Lục Cảnh cười hỏi. Hạ Tình Lam lắc đầu, ta không có gì phải sợ. Lục Cảnh thân mật sờ lên đầu của nàng. Lại chán ngán một hồi, Lục Cảnh theo Vân Hy cung rời đi. Lục Cảnh sau khi đi không bao lâu, Tiểu Uyển về tới hậu hoa viên. Nương nương, ta tự chủ trương, thả Lục Công Công tiền đến, ngài sẽ không trách ta chứ? Tiểu Uyển tâm thần bất định mà hỏi. Tuy nhiên nàng và Hạ Tình Lam cảm tình rất tốt, nhưng là hai người chung quy là chủ tớ thân phận, nàng tự ý tự làm chủ, cũng sợ Hạ Tình Lam sẽ trách cứ nàng. Tiểu Uyển, ngươi làm rất tốt, ta làm sao lại trách ngươi đây? Hạ Tình Lam lôi kéo Tiểu Uyển ngồi xuống, cảm khái nói, nếu là không có ngươi, ta cũng không bước ra một bước này. Nương nương, ngươi cùng Lục Công Công, ngươi coi như cái gì cũng không biết đi. Hạ Tình Lam khoát tay áo. Tiểu Uyển biết quá nhiều, không chỉ có gây bất lợi cho chính mình, đối Tiểu Uyển cũng bất lợi. Ngươi chỉ cần biết rằng, về sau Lục Công Công tới, không cần thông báo, trực tiếp thả hắn tiến đến là được. Tiểu Uyển gật đầu, đúng. Chương 65, muốn nên còn nghỉ chương 65, muốn nên còn nghỉ không biết Khương Nhã đang tình huống thế nào. Trở lại chỗ ở, Lục Cảnh tại viện tử bên trong uống trà. Hồ Mị Nhi nói Khương Nhã đang bị trọng thương, đoán chừng tình huống rất không ổn. Nhiều như vậy đại cảnh cao thủ tại tiêu diệt nàng, nàng mặc dù là tiên thiên cao thủ, bất quá hẳn là cũng rất khó ứng đối. Lãnh cung nói lớn cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ, không biết nàng có thể giấu ở nơi nào. Hồ Mị Nhi theo Lưu giáo úy chỗ đó nghe nói thích khách trốn đi, bây giờ số lớn hoàng cung cao thủ chính tại tiếp tục điều tra. Khương Nhã đang trước đó vị trí kia khẳng định là không thể ở nữa, địa phương khác nàng lại không quen, chẳng lẽ chạy ra Lãnh cung. Lục Cảnh suy tư một chút, lại cảm thấy rất không có khả năng. Nghe nói Lãnh cung đã bị hoàn toàn vây quanh lên, vô số mang lấy trọng giáp quan binh đang đi tuần, Khương Nhã đang muốn lao ra, nhất định sẽ gây nên động tĩnh rất lớn, những cái kia đại cảnh cao thủ tuyệt đối sẽ bốn phía rào sát nàng. Nghĩ như vậy, Lục Cảnh não hải bên trong đột nhiên nhảy ra một cái địa điểm. Vương Công Công trụ sở. Chẳng lẽ nàng trốn ở Vương Công Công chỗ nào? Lục Cảnh dường như bắt lấy thứ gì trọng yếu. Lần trước Khương Nhã Đan là ở chỗ này tắm rửa, cũng biết Vương Công Công đã chết. Bởi vì cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất, cũng là chỗ an toàn nhất. Khương Nhã Đan trốn ở Lãnh cung trưởng sự đại thái giám trụ sở bên trong, nói ra đều không ai dám tin tưởng. Nhưng chính vì vậy, chỗ đó mới có thể trở thành Khương Nhã Đan chỗ ẩn thân. Càng nghĩ càng có khả năng, Lục Cảnh lập tức khởi hành, tiến về Vương Công Công trụ sở. Đi đến nửa đường, hắn tại trong một cái hẻm nhỏ, trực tiếp dịch dung thành Vương Công Công dáng vẻ. Rất nhanh, hắn liền đi tới ngoài cửa phòng. Hắn đẩy cửa vào. Trong phòng rất an tĩnh, tựa hồ không ai tại ở. Lục Cảnh đi vào đại sảnh, sau đó lại đi vào chiếc sảnh. Chẳng lẽ không tại cái này? Lục Cảnh nhíu nhíu mày. Hắn chính muốn rời đi nơi đây, ánh mắt lại đột nhiên bị chiếc sảnh tắm rửa thùng hấp dẫn ánh mắt. Cái này thùng tắm thùng là lần trước Khương Nhã Đan rửa hết về sau, không ai xử lý thùng. Cái này trong thùng tắm nước, làm sao như thế đầy? Nói như vậy, trong thùng tắm nước đều sẽ có lưu cho người ngâm vào đi còn lại lượng, phòng ngừa nước tràn đi ra. Mà bây giờ, trong thùng tắm nước cơ hồ đã muốn tràn đi ra. Lục Cảnh tựa hồ nghĩ đến một loại nào đó khả năng, hướng về thùng nước đi đến. Nhanh đến thùng nước một bên thời điểm, xoát. Trong thùng nước bỗng nhiên bay ra một đạo thân ảnh, hướng về Lục Cảnh vội sông mà đến, mang theo đáng sợ diện sát chi thế. Là ta. Lục Cảnh lập tức lên tiếng. Cái kia đang sợ trưởng ảnh đứng tại Lục Cảnh trước mặt. Đồng thời, một cái rõ ràng tuyệt khuôn mặt xuất hiện ở Lục Cảnh trước mặt. Ngươi là? Lục Cảnh. Khương Nhã đang nhìn trước mắt lão thái giám, ngây mẩn cả người. Khuôn mặt không hề giống, thanh âm lại là rất giống. Lục Cảnh cười cười, tháo bỏ xuống dịch dung. Ta càng ưa thích ngươi gọi ta là chủ nhân. Thật là ngươi. Khương Nhã đang mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Ta đoán ngươi tại cái này, thì tới xem một chút, không nghĩ tới thật ở đây. Lục Cảnh nói, trộm trộm nhìn thoáng qua Khương Nhã đang dáng người. Ai ra, ước thân dụ hoặc a. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Khương Nhã đang không có chú ý tới Lục Cảnh ánh mắt, nghiêng đầu, ngựa khí lập tức thì biến đến ủy khuất lên. Ách, Khương Nhã đang thoáng một cái, ngược lại là đem Lục Cảnh cho kiếm không ra. Khương Nhã đang có vẻ giống như đang cùng mình nũng nịu. Ta trước mấy ngày đi tìm ngươi, không tìm được, nhìn đến ngươi ở lại phòng nhỏ sập, còn chứng kiến có đại cảnh cao thủ tại phụ cận ẩn hiện, thì đoán được ngươi ra chuyện, bất quá cũng không có cách nào tìm tới ngươi. Ta mấy ngày nay bị đại cảnh cao thủ vây giết, thực sự không có chỗ trốn, mới đi tới nơi này trốn đi, bất quá né hai ngày, đều không gặp ngươi tới. Khương Nhã Đan ngữ khí vẫn như cũ có chút u oán. Không có ý tứ, ta vừa mới nhớ tới ngươi có thể sẽ ở đây. Lục Cảnh ngữ khí quan tâm hỏi, ngươi thế nào? Thu thương không? Lục Cảnh nói xong, liền muốn đi giữ chặt Khương Nhã Đan tay. Còn tốt. Khương Nhã Đan có chút tay chân luôn cuống tránh đi. Ta nhìn ngươi sắc mặt trắng như vậy, khẳng định thụ thương đi. Khương Nhã Đan chậm rãi gật đầu, hôm qua bị thương không nhẹ, vận công chữa thương một ngày, hiện tại tốt hơn nhiều. Vậy là tốt rồi. Lục Cảnh gật đầu, lại hỏi, muốn không ta đi cho ngươi tìm một ít thức ăn a? Hảo. Khương Nhã Đan gật đầu, nàng xác thực đã đói bụng vài ngày. Lục Cảnh rời đi nơi đây, một lát sau, theo phòng ăn mang theo một ít thức ăn trở về. Lúc này Khương Nhã Đan đã chính mình đổi xong sạch sẽ quần áo mới. Trước đó Tô Quý Nhân y phục ngay tại Vương Công Công gian phòng trong tủ treo quần áo, muốn đến nàng còn nhớ rõ. Cái kia, tại sao không có những cái kia đồ lót, chỉ có một bộ sao? Lục Cảnh sau khi trở về, Khương Nhã Đan đồ vật cũng không kịp ăn, thì nhăn nhó mà hỏi. Nàng bên trong không mặc, luôn cảm thấy vô cùng không thoải mái. Lục Cảnh bánh liếc một chút cao ngất địa phương, còn có, ta ẩn nấp rồi, hiện tại đi cho ngươi tìm ra. Nói, Lục Cảnh đi vào Vương Công Công gian phòng, để hệ thống xuất ra một bộ màu đen bikini. Màu đen cũng rất có vật vị. Hắn đưa cho Khương Nhã Đan, Khương Nhã Đan sắc mặt trong nháy mắt có chút phát hồng. Cái này đồ lót đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng là phong cách cũng xác thực quá mức lớn mật. Nàng cầm lấy y phục, chạy đến trong phòng mặc vào. Qua một hồi, nàng theo bên trong đi ra. Tô Quý Nhân bộ quần áo này là áo mỏng chất liệu, Lục Cảnh có thể mơ hồ nhìn đến áo mỏng phía dưới màu đen viền ren. Giờ phút này, như thế mặc Khương Nhã Đan lại cho hắn một loại muốn nên còn nghỉ dụ hoặc cảm giác. Kích thích. Lục Cảnh trong lòng thầm thở dài nói, ăn cơm đi. Lục Cảnh đem thức ăn đưa cho nàng. Khương Nhã Đan rất quen tiếp nhận đi, sau đó cầm lấy đũa ăn như hổ đói. Lục Cảnh cười cười, xem ra ngươi là thật đói bụng. Khương Nhã Đan đói bụng là một mặt. Một phương diện khác, cũng có thể nhìn ra nàng đối Lục Cảnh không có trước đó câu nệ, có can đảm đem chính mình chật vật một mặt hiện lộ tại Lục Cảnh trước mặt. Đúng rồi, ngươi mấy ngày nay là làm sao sống được? Chờ Khương Nhã Đan ăn nửa khắc đồng hồ về sau, Lục Cảnh mới mở miệng hỏi. Khương Nhã Đan nuốt xuống một miệng nước canh, kể do nói, ba ngày trước, ta chính tại tu luyện, chợt nghe chung quanh có mấy cái tiếng bước chân, ta lập tức thì minh bạch có người khác tới. Ta vốn định giấu đi, chờ bọn hắn sau khi đi lại đi ra, bất quá một người trong đó tựa hồ tu luyện có kỳ lạ võ công, thế mà giống như là có mũi chó mở dạng, có thể một đường bằng vào khứu giác, tìm được ta. Ta giết bọn hắn tốt mấy người cao thủ, bao quát cái kia mũi chó võ giả, mới trốn thoát, về sau số lớn đại cảnh cao thủ đến, bất quá bọn hắn không có cách nào tìm tới ta, chỉ có thể làm rất nhiều phê. Ta một đường đánh lén, lại giết 10 cái, thẳng đến gặp phải một cái tông sư cao thủ, ta đem hết toàn lực, mới từ trong tay hắn đào thoát, bất quá cũng bị trọng thương, may ra tựa hồ thể nội còn tồn tại có người cho ta phục dụng viên kia tiên đan dược lực, ta chỉ dùng một đêm thì khôi phục 7-8 phần. Khương Nhã Đan nói nhẹ nhõm, Lục Cảnh lại là nghe được hãi hùng kết vía. Cảnh Đế tuyệt đối xuất động rất nhiều cao thủ đến vây quét Khương Nhã Đan, trong đó không thiếu tiên tiên, thậm chí tông sư cao thủ, bất quá vẫn là bị Khương Nhã Đan cho đào thoát. Chương 66, giao dịch. Chương 66, giao dịch lợi hại. Lục Cảnh giơ ngón tay cái lên. May mắn mà có người cho cái kia một viên đan dược, không phải vậy ta hiện tại cũng là trạng thái trọng thương. Khương Nhã Đan mặt lộ vẻ cảm kích. Cái kia đan dược chỉ là một số dược lực lưu lại, thì có thể làm cho nàng một đêm liền trọng thương khôi phục, có thể thấy được cái kia đan dược thần dị cùng chân quý trình độ. Mà Lục Cảnh cứ như vậy đem đan dược đưa cho mình. Tuy nhiên trên danh nghĩa chính mình muốn nhận hắn vì chủ, bất quá Lục Cảnh chưa bao giờ yêu cầu qua chính mình cái gì. Ngược lại là Lục Cảnh giúp mình tốt nhiều lần. Khương Nhã Đan là một cái hiểu được cảm ơn người. Lục Cảnh như thế giúp nàng, nội tâm của nàng cảm kích không thôi. Đối với Khương Nhã Đan, Lục Cảnh chỉ là gật đầu cười, không nói thêm gì. Ngươi hiện tại khôi phục, chẳng qua hiện nay đại cảnh quan binh đều đang tìm ngươi, chỉ sợ nơi này về sau cũng sẽ không an toàn. Lục Cảnh nhắc nhở. Ta minh bạch. Khương Nhã Đan thần sắc biến đến hiệu quả. Chính mình thương thế bây giờ tuy nhiên khôi phục, bất quá cũng không thoát khỏi hoàng cung, vẫn như cũ rất nguy hiểm. Vòng vây càng ngày càng nhỏ, nàng sớm muộn có một ngày sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó, đại cảnh cao thủ tề tụ, nàng coi như khôi phục tiểu tông sư thực lực, cũng rất khó giết ra khỏi chúng đây. Càng đừng đề cập, nàng bây giờ chỉ là tiên tiên trung kỳ cảnh giới, còn muốn hơn mấy tháng mới có thể khôi phục thực lực. Cũng chỉ là có khả năng. Muốn là ta chết đi. Khương Nhã Đan một trận, ngước mắt nhìn về phía Lục Cảnh, thì không có biện pháp giúp ngươi báo thù bất quá, ta ở bên ngoài còn có thế lực, bọn hắn có thể giúp ngươi. Lục Cảnh giả ra kinh ngạc bộ dáng, hỏi, cái gì thế lực? Ta là 20 năm trước hủy diệt đại hạ hoàng triều trưởng công chúa, đại hạ hủy diệt về sau, tuy nhiên một số thế lực làm phản rồi, bất quá ta đại hạ từ một nơi bí mật gần đó vẫn như cũ có một ít trung thần, năng lượng của bọn hắn vẫn như cũ to lớn, là một cô rất lớn trợ lực. Ta cho ngươi viết một phong thư tín giúp ngươi chứng minh thân phận, ngươi sau khi rời khỏi đây, đi ta trước đó cùng ngươi nói Túy Hương lâu lầu 2 căn phòng thứ 5, tìm tới trong đó khách nhân, người kia là ta đại hạ hoàng triều lưu lại ám tử, hắn đạt được thư tín về sau, sẽ giúp ngươi dẫn tiến. Giờ phút này, Khương Nhã Đan không tiếp tục cẩn giấu, nói ra lai lịch của mình. Lục Cảnh kinh ngạc nói, đại hạ hoàng triều, ngươi lại là đại hạ hoàng triều trưởng công chúa? Khương Nhã Đan nhẹ gật đầu, thần sắc cảm đạm, có điều đại hạ đã là chuyện cũ, ta cái này trưởng công chúa đã không có ý nghĩa gì. Lục Cảnh trầm mặc thật lâu, sau đó chậm rãi mở miệng, ta còn có một viên đan dược muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Ừm. Khương Nhã Đan sững sờ. Lục Cảnh tiếp tục nói, ta có một viên đan dược, ăn vào về sau có thể cho ngươi gia tăng 10 năm tu vi. Khương Nhã đang nghe vậy, mở to hai mắt nhìn. Có thể gia tăng 10 năm tu vi đan dược, cái này là kinh khủng bực nào đan dược. Bất quá nhớ tới Lục Cảnh Viên kia có thể chữa trị chính mình đan điền cùng thương thế đan dược, lại cảm thấy cái này không phải là không có khả năng. Bất quá, Lục Cảnh lấy ra nhiều như vậy thần kỳ đan dược, chính mình thân là đại hạ hoàng triều trưởng công chúa, đều chưa từng thấy thần kỳ như vậy đan dược. Người mới vừa nói giao dịch. Giao dịch gì? Khương Nhã đan thận trọng hỏi. Nàng trong lòng ẩn ẩn có dự cảm, Lục Cảnh cái gọi là giao dịch, nên cái kia sẽ không đơn giản như vậy. Tối thiểu không phải để cho mình gọi hắn làm chủ nhân đơn giản như vậy. Lục Cảnh ho nhẹ một tiếng, nói, viên đan dược kia ta vốn chỉ muốn chính mình phục dụng, gia tăng tu vi sau đi tìm cầu hoàng đế báo thủ. Có điều, đã ngươi càng thêm cần, ta cũng có thể cho ngươi. Giao dịch nội dung rất đơn giản, ta muốn ngươi làm ta nữ nhân. Lục Cảnh sau cùng lời nói, giống như từng đạo sấm sét tại Khương Nhã đan bên tai nổ vang. Làm nữ nhân của ngươi? Nàng thân sắc ngốc trệ, một đôi xinh đẹp lưu ly đồng tử bên trong tràn đầy kinh ngạc. Đúng, ta muốn thân thể của ngươi. Lục Cảnh nói dị thường ngay thẳng. Ngươi không phải thái giám sao? Lục Cảnh cười nói, ta có thể tại cái này lãnh cung bên trong nắm giữ tam phẩm võ giả thực lực, là giả thái giám thật kỳ quái sao? Khương Nhã đan giật mình, lần nữa truy vấn, cho nên ngươi là chân nam nhân? Lục Cảnh sắc mặt nhỏ gạch, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Khương Nhã đan nhìn lấy Lục Cảnh cái kia có chút tà mị thân sắc, đột nhiên nhớ tới Lục tự mình rửa tắm ngày ấy, Lục Cảnh ngay tại chính mình sắt vách uống trà. Lục Cảnh không phải thái giám, đây chẳng phải là nói chính mình ngăn cách một cái bình phòng, tại một người nam nhân sắt vách trần chuồng tắm rửa. Muốn đến nơi này, Khương Nhã đan chỉ cảm thấy mãnh liệt xấu hổ cảm giác lóe lên trong đầu. Nàng cắn răng nhìn về phía Lục Cảnh, người này thế mà trang thái giám, để cho mình ngăn cách một cái bình phong tại hắn sắt vách tắm rửa. Bất quá chỉ là trong lòng tức giận một chút, nàng lại bình thường trở lại. Đều lúc này, cũng không tâm tư đi truy cứu những thứ này. Nàng hít sâu một hơi, ngươi nói có thể để cho ta gia tăng 10 năm tu vi đan dược, thật chứ? Lục Cảnh gật đầu, ta có thể cho ngươi chữa trị đan điền đan dược, lại có một viên có thể tăng tiến 10 năm tu vi đan dược, thật kỳ quái sao? Khương Nhã đang trầm tư, muốn là mình có thể gia tăng 10 năm tu vi, tuyệt đối có thể trực tiếp đột phá tiểu tông sư, thậm chí có thể đạt tới tông sư cảnh. Khương Nhã đan đôi mắt lưu chuyển. Ta. Nàng đang muốn mở miệng, ánh mắt đột nhiên lăng lệ, nhìn về phía cửa phương hướng. Có người đến. Lục Cảnh cũng nhíu mày nhìn về phía cửa chính. Hắn tam phẩm võ giả, thính lực cũng rất mạnh, nghe được chấn động đại địa dậm chân âm thanh, hiển nhiên có số lớn đội ngũ tại hướng nơi này đuổi. Ta bị phát hiện. Khương Nhã đan nắm chặt trong tay đoàn ao, lộ ra rất là khẩn trương. Chính mình chết thì đã chết, liên lụy Lục Cảnh là nàng không nguyện ý hẳn không phải là, muốn là phát hiện ngươi, bọn hắn sẽ không chỉ phái quan binh tới. Lục Cảnh nghe được người là đại cảnh quan binh, không phải những cái kia vượt nóc băng tường cao thủ, đoán chừng là tới thông lệ tuần tra. Lục Cảnh suy đoán. Vậy làm sao bây giờ? Khương Nhã đan vô ý thức nhìn về phía Lục Cảnh, muốn hắn đến quyết định. Lục Cảnh ngắm nhìn một phía, nơi này rất nhỏ, thật không có gì chỗ giấu người. Đột nhiên, Lục Cảnh nhìn về phía vừa mới Khương Nhã đan giấu ở thùng tắm, hắn sát mặt cổ quái nhìn về phía Khương Nhã đan, chỉ có thể trước bị khuất người một chút. A, Khương Nhã đan sững sờ. Cửa chính, ầm, cửa lớn đột nhiên bị người cường ngạnh đẩy ra, một đống lớn trọng giáp quan binh xông vào vương công công trụ sở. Tìm. 10 cái quan binh ở trong phòng tìm. Các ngươi đang làm cái gì? Sắc nhọn thanh âm đột nhiên vang lên. Bọn quan binh nghe được thanh âm, áo áo tuôn hướng chiếc sảnh. Chỉ thấy một cái lao thái giám chính ngâm mình ở trong thùng tắm, chính là một mặt hoảng sợ nhìn về phía mọi người. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Giữa ban ngày tắm. Các ngươi là ai? Chúng ta thế nhưng là cái này lãnh cung trưởng sự đại thái giám Vương Truyền Phúc. Vương công công lấy ra lệnh bài của mình. Bên trong một cái cầm đầu quan binh nghe vậy, sắc mặt run lên, lập tức chắp tay nói, gặp qua công công, chúng ta phụng mệnh điều tra thích khách, mong rằng công công thứ tội. Bọn hắn đều chỉ là tiểu nhân vật, còn đắc tội không nổi một cái đại thái giám. A, điều tra thích khách? Thích khách chạy đến chúng ta nơi này tới? Vương công công biểu hiện rất bối rối. Công công, thích khách tung tích không rõ, chúng ta chỉ là thông lệ trong cung điều tra. Vậy là tốt rồi. Vương công công nhẹ nhàng thở ra, vậy được, các ngươi cứ việc điều tra đi, bất quá cũng đừng làm hư chúng ta trong phòng những cái kia quý giá đồ vật. Cái kia cầm đầu quan binh lập tức nói, công công ngài yên tâm, chúng ta nhất định hành sự cẩn thận. Nói, bọn quan binh đi ra chiếc sảnh, tại Vương công công trụ sở bên trong tùy ý nhìn một lần, sau cùng lại trở lại chiếc sảnh, đối với còn tại tắm lao thái giám cáo biệt, công công, quấy rầy ngài. Không có gì dị thường a. Công công, hết thảy bình thường. Vậy được. Bọn quan binh thối lui ra khỏi phòng, lúc gần đi còn thận trọng giúp đóng cửa lại. Chương 67, Khương Nhã đang đột phá tông sư chương 67, Khương Nhã đang đột phá tông sư cũng là dễ lừa gạt. Chờ bọn quan binh rời đi, Lục Cảnh mỉm cười. Ung ung thùng tắm mấy cái toát ra mấy cái khí phao, Lục Cảnh lúc này mới nhớ tới, Khương Nhã đang còn trong nước đâu. Vừa mới hắn linh khôn khẽ động, nhớ tới để Khương Nhã đang lặn xuống trong thùng tắm, sau đó hắn làm bộ tắm. Những quan binh kia không có khả năng điều tra đến trong thùng tắm đi. Sự tình chính như hắn sở liệu, bọn hắn lừa gạt. Lục Cảnh vội vàng đi ra thùng tắm, cầm quần áo lên mặc vào. Khương Nhã đang theo trong nước ló đầu ra tới. Nàng nhìn về phía Lục Cảnh ánh mắt có xấu hổ, có ưu oán, nhưng càng nhiều hơn chính là ngượng ngùng. Nàng vừa mới nhìn rõ, Lục Cảnh là cái chân nam nhân, hơn nữa còn là một đại nam nhân. Khu khu. Lục Cảnh nhìn đến Khương Nhã đang cái kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, chiến thuật tính ho một tiếng, tình huống vừa rồi, không có cách, ta chỉ có thể ra hạ sách này. Không có. Không có việc gì. Khương Nhã đan đỏ mặt đến lỗ tai căn, vừa mới hai người trong nước tư thế, có chút quá mức khó có thể mở miệng. ngươi đó là cái gì công phu? Dịch dung thuật sao? Khương Nhã Đan không còn dám trở về muốn vừa mới chẳng cảnh, vội vàng nói sang chuyện khác hỏi. Lục Cảnh nhếch miệng cười một tiếng, đem diện mạo của mình dịch dung trở về chính mình bộ dáng. Không sai, dịch dung thuật, làm cho ta dịch dung thành bất luận người nào bộ dáng. Lục Cảnh nói xong, khuôn mặt một trận biến hóa, rất nhanh liền biến thành Khương Nhã Đan bộ dáng. Thật là lợi hại dịch dung thuật. Khương Nhã Đan thần sắc chấn kinh. Chỉ là mấy hơi, không cần bất luận cái gì ra mặt loại hình đạo cụ, liền có thể dịch dung thành nàng hình dạng của mình. Dù là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy, lấy dịch dung hóa biến chi thuật nổi tiếng hái hoa đạo tặc gầy người củ, đều không có như thế lợi hại dịch dung thuật a. Khương Nhã Đan đối Lục Cảnh lai lịch càng tò mò. Trong tay hắn đan dược có thể xưng tiên đan, lại thêm như thế trẻ tuổi cũng là tam phẩm võ giả, còn có thần kỳ như thế dịch dung thuật, nhất định lai lịch cũng không đơn giản. Hắc hắc, lợi hại a. Lục Cảnh nhìn đến Khương Nhã Đan cái kia vẻ khiếp sợ, có chút đắc ý hệ thống 33 xuất phẩm, vậy khẳng định là như bức không được. Đúng rồi, chuyện kia ngươi nghĩ thế nào? Lục Cảnh nhìn chằm chằm Khương Nhã Đan, hỏi lần nữa. Khương Nhã Đan nghe vậy, sắc mặt nhất thời thì không tự nhiên lại. Lục Cảnh nói, tự nhiên là nàng dùng thân thể đổi đan dược sự tình. Ngươi không nguyện ý, cũng không có việc gì, ta sẽ không bức ngươi. Lục Cảnh nói. Đương nhiên, hắn muốn bức đối phương, cũng không có cái kia thực lực. Ta. Khương Nhã Đan cắn răng, trong lúc nhất thời không biết nên lựa chọn như thế nào. Sau một lúc lâu, nàng hít sâu một hơi, mới nói, ta nguyện ý. Hảo Lục Cảnh trên mặt bình thản gật đầu, nội tâm lại là trong bụng nở hoa. Không hưởng công chính mình bỏ ra nhiều như vậy, bây giờ rốt cục đạt được cước muốn. Khương Nhã Đan cúi đầu, đỏ mặt, bắt đầu rút đi chính mình trên thân y phục cước nhẹp. Đừng nóng nội. Lục Cảnh khoát tay áo, ngươi chưa phục dụng hết đan dược lại nói. Khương Nhã Đan sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía Lục Cảnh thần sắc tràn đầy kinh ngạc. Hắn không sợ chính mình ăn vào đan dược về sau đổi ý. Ngươi không sợ ta đổi ý? Lục Cảnh lắc đầu, không sợ. Hắn là thật không sợ. Những ngày này xuống tới, hắn đã thấy rõ Khương Nhã Đan tâm tính. Mặc dù có chút cao lạnh, bất quá cũng có chút đơn thuần, tính cách rất tốt, hiểu được tri ân đồ báo. Khương Nhã Đan nghe được Lục Cảnh như thế quả quyết lắc đầu, trong lòng rất là cảm động. Vừa mới Lục Cảnh để cho mình dùng thân thể đổi đan dược, trong nội tâm nàng còn hơi có chút không thoải mái. Tuy nhiên nàng minh bạch đây là đồng giá trao đổi, thế nhưng là luôn cảm thấy cũng có một loại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ý vị ở bên trong. Nhưng Lục Cảnh nguyện ý để cho mình trước phục dụng đan dược, lại cầm thân thể của mình, ngược lại để trong nội tâm nàng cái kia một chút xíu không thoải mái triệt để tiêu tán. Lục Cảnh không rõ ràng Khương Nhã Đan nội tâm ý nghĩ. Hắn chỗ lấy nguyện ý để Khương Nhã Đan trước phục dụng đan dược để thăng thực lực, ngủ tiếp nàng, đơn thuần là bởi vì nàng mạnh lên cùng mình song tu, chính mình thu hoạch sẽ càng nhiều. Lục Cảnh trong tay trống rỗng xuất hiện một viên đan dược. Cho, đây là bồi nguyên đan, ăn vào về sau, có thể thu được 10 năm tu vi. Lục Cảnh đem đan dược đưa cho Khương Nhã Đan. Khương Nhã Đan tiếp nhận đan dược, tò mò nhìn trong tay đan dược. Cái kia, ta ăn vào rồi. Lục Cảnh khoát tay, phục dụng đi. Khương Nhã Đan ăn vào đan dược. Chỉ là trong khoảnh khắc, nàng đã cảm thấy thể nội lực lượng khổng lồ đang cuộn trào. Nàng ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển công pháp hấp thu dược lực. Qua nửa khắc đồng hồ, Khương Nhã Đan trên người của nàng hiện lộ ra một cỗ huyễn hoặc khó hiểu khí chất, khí chàng vô cùng cường đại. Nàng đột nhiên mở mắt. Ta đột phá đến tông sư cảnh giới. Nàng nhỉ non tự nói, thần sắc vô cùng kích động. Nuốt vào Lục Cảnh cho đan dược về sau, nàng trực tiếp đột phá đến tông sư cảnh giới. Tông sư a, cho dù nàng thiên túng chi tài, cũng không dám vọng tưởng có thể tại trong vòng 10 năm có thể đột phá. Tuy nhiên nàng trước đó đã là tiểu tông sư, bất quá chỉ là vừa đột phá không có mấy tháng, cảnh giới còn bất ổn. Mà tiểu tông sư muốn đột phá tông sư, không chỉ cần phải võ đạo thiên phú, còn cần thời gian, cần các loại đại dược bồi bổ, cần ngộ tính cùng một loại nào đó cơ hội. Có chút tiên thiên cao thủ, tiên thiên trước đó tu luyện vô cùng trôi chảy, nhưng đến đón lấy mấy chục năm, đều khó mà bước vào tông sư cảnh. Nàng vì có thể mau chóng đột phá đến tiểu tông sư, đã cơ hồ hao hết toàn bộ đại hạ hoàng triều lưu lại tài nguyên tu luyện, mà muốn đột phá đến tông sư, điều kiện kia càng là vô cùng hà khắc. Mà bây giờ, nàng thành tiểu tông sư chi cảnh, mà lại, nàng tông sư không phải phổ thông tông sư, mà chính là tông sư hậu kỳ, tại tông sư bên trong cũng thuộc về cường giả cấp bậc. Nàng quay đầu nhìn về phía Lục Cảnh, vô cùng cảm kích. Lục Cảnh hai lần cứu được nàng, tu bổ đan điền của nàng, bây giờ càng là đưa đến bước vào cái kia vô thượng tông sư chi cảnh. Chúc mừng. Lục Cảnh chắp tay hướng nàng nói tạ. Tuy nhiên Khương Nhã Đan đối với mình có thể đột phá tông sư cảnh giới, phi thường mãn ý, bất quá Lục Cảnh lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng bằng vào Khương Nhã Đan thiên phú, lần này tối thiểu nhất có thể đột phá đến đại tông sư, thậm chí tiếp cận lục địa thần tiên đây. Không nghĩ tới, chỉ là đột phá đến tông sư cảnh giới. Xem ra, tu luyện tới sau cùng, độ khó khăn rất lớn. Bất quá, chính mình có hệ thống, ngược lại cũng không cần quá mức lo lắng. Lục Cảnh, ta ơn ngươi. Khương Nhã Đan hít sâu một hơi, từ đáy lòng đối với Lục Cảnh bái. Lục Cảnh đối ơn đức của nàng quá nặng đi, nàng bây giờ có thể làm chỉ có thể là thật tốt phục thị hắn. Muốn đến nơi này, Khương Nhã Đan lần nữa chuẩn bị cởi quần áo ra. Ngươi làm gì? Lục Cảnh đỗng nhiên lên tiếng. Khương Nhã Đan cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta chuẩn bị tốt phục thị ngài. Lục Cảnh, nữ nhân này làm sao so với chính mình còn gấp? Tốt ta, tuy nhiên hắn xác thực cũng rất sốt ruột. Bất quá, còn chưa đến thời điểm. Lục Cảnh khoát tay nói, không nóng nảy, ta chuyển cho ngươi một môn công pháp, ngươi hấp thu xong về sau, ta lại tới tìm ngươi. Công pháp? Khương Nhã Đan trong tay giải khai quần áo động tác dừng một chút. Ngươi nghe. Ngay sau đó, Lục Cảnh đem Âm Dương Vô Cực công pháp chuyển cho Khương Nhã Đan. Chờ Khương Nhã Đan cái hết công pháp nội dung, tuyệt mỹ mặt lên đầy là kinh ngạc thần sắc. Đây là một môn cực kỳ cao thâm song tu công pháp. Chương 68, truyền công chương 68, truyền công Khương Nhã Đan tiếp thu hết công pháp nội dung, nội tâm khiếp sợ không thôi. Nàng trước đó cảm thấy chính mình thần hạ quyết đã là thiên hạ chí cao tu luyện công pháp, nhưng ở lục cảnh cái này một môn công pháp trước mặt, nàng cảm thấy mình vẫn lấy làm kiêu ngạo công pháp cũng không gì hơn cái này. Môn này công pháp vô cùng huyền ảo phức tạp, mặc dù là song tu công pháp, nhưng lại mơ hồ trực chỉ thiên nhân hợp nhất chi đạo. Nàng đã từng nghe nói qua song tu công pháp, bất quá những cái kia công pháp cũng chỉ là tiểu đạo mà thôi, không ra gì, thuộc về bản môn tà đạo. Đối với đỉnh tiêm cường giả tới nói, tu luyện hiệu quả cũng không tốt. Thông qua chuyện nam nữ tu luyện tới đỉnh phong mức độ, cũng chỉ có thải bổ công pháp. Thế nhưng chờ sự tình, chỉ có một phương được lợi, một phương khác có thể sẽ bị hút khô. Mà lục cảnh cái này một môn song tu công pháp, lại là có thể để cho nàng cái này cấp bậc cường giả, cũng có thể tại song tu thời điểm được ích lợi vô cùng. Nàng rốt cuộc minh bạch lục cảnh vì sao muốn để cho mình làm hắn nữ nhân. Không phải thèm mỹ mạo của nàng, mà là nghĩ đến thông qua song tu, để thăng thực lực. Không sai, đây chính là song tu công pháp. Lục cảnh gật đầu thừa nhận, ngươi chưa hấp thu xong môn này công pháp nội dung, lại vững chắc tốt tu vi, ngày mai ta lại tới tìm ngươi, đến lúc đó chúng ta tại. Nói xong lời cuối cùng, lục cảnh ho nhẹ một tiếng, che giấu bối rối của mình. Đem công pháp truyền thụ cho Khương Nhã Đan, đến cho nàng một chút thời gian tiêu hóa. Dù sao mình cùng nàng không giống nhau, hệ thống đem công pháp truyền cho mình, là trực tiếp truyền đến trong đầu hắn, bởi vậy hắn không cần thời gian đi tiêu hóa tu luyện công pháp. Khương Nhã Đan minh bạch lục cảnh ý tứ, sắc mặt thường đỏ nhẹ gật đầu, hảo. Theo Khương Nhã Đan chỗ đó rời đi, sát trời đã tối xuống dưới, lục cảnh đi đến Hạ Tỉnh Lam tầm cung. Thừa dịp trông coi quan binh đội cương vị, lục cảnh leo tường tiến nhập trong tầm cung. Giờ phút này, Vân Hy cung chỉ có một chỗ sáng lên đèn, đó là Hạ Tỉnh Lam gian phòng. Tung tung, lục cảnh nhẹ nhàng gõ cửa. Người nào? Là ta. Hạ Tỉnh Lam đi tới cửa, giúp lục cảnh mở cửa. Thời khắc này Hạ Tỉnh Lam mặc lấy thanh lanh váy áo mỏng, đoan trang đồng thời lại tăng thêm một cỗ mị hoặc khí chất. Trên mặt có thể nhìn ra có trang điểm dấu vết, tuy nhiên không phải trang điểm dày đặc, chỉ là đồ trang sức trang nhã, nhưng cũng có thể nhìn ra vẻ vô cùng chăm chú. Môi đỏ diễm lệ, da thịt tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, mỹ lệ vô cùng. Hiển nhiên, nàng đối tại tối nay đã chuẩn bị kỹ càng. Người tối nay thật đẹp. Lục Cảnh nhịn không được tán thưởng. Bị người mình yêu mến như thế khích lệ, Hạ Tỉnh Lam ngượng ngùng đầy mặt đỏ hồng, nội tâm ngọt ngào. Mau vào đi. Hạ Tỉnh Lam đem Lục Cảnh kéo tiến gian phòng, đóng cửa lại. Hai người tới trước bàn ngồi xuống. Hạ Tỉnh Lam cho Lục Cảnh rót một chén rượu. Đây là làm việc trước đó công tác chuẩn bị. Lục Cảnh nhấp một miếng loại rượu, ánh mắt lại tại Hạ Tỉnh Lam trên thân lưu chuyển. Hạ Tỉnh Lam khẩn trương không dám nhìn Lục Cảnh, ánh mắt phiêu hốt. Nàng cả ngày đều rất khẩn trương, cũng rất khó chờ mong. Lục Cảnh đột nhiên áp vào Hạ Tỉnh Lam bên hai, sâu kín nói ra, "Ngươi tối nay không muốn kêu quá lớn tiếng, ta sợ phía ngoài thủ vệ có thể nghe được." Ngày thứ hai. Đinh. Mỗi ngày khí vận kết toán bắt đầu. Chúc mừng ký chủ trợ giúp Khương Nhã Đan, thu hoạch được khí vận giá trị 285. Đinh. Chúc mừng ký chủ triệt để cầm xuống Hạ Tỉnh Lam, thu hoạch được khí vận giá trị 66. Trước mắt khí vận giá trị 694. Lục Cảnh sau khi tỉnh lại, hệ thống lần nữa tiến hành khí vận kết toán. 694 khí vận giá trị. Lục Cảnh nhìn đến chính mình bây giờ khí vận giá trị, nhếch miệng cười một tiếng. Với hắn mà nói, khí vận giá trị cũng là thực lực. Có khí vận giá trị, đối mặt mình cảnh đế thì càng có niềm tin. Lục Cảnh nhìn thoáng qua bên cạnh Hạ Tỉnh Lam, nàng đem đầu chôn ở trong ngực của mình, còn đang ngủ lấy. Lục Cảnh tối hôm qua cùng Hạ Tỉnh Lam song tu cả đêm, bây giờ không chỉ có không mệt, ngược lại tinh lực dồi dào, mà lại thể nội tu vi cũng đã nhận được tiến tiến, thực lực lại đột phá một số. Cùng người bình thường song tu đều có hiệu quả như thế, chờ hai ngày này ta lấy xuống Khương Nhã Đan. Lục Cảnh càng mong đợi. Khương Nhã Đan không chỉ có là tông sư cao thủ, còn bị chính mình chuyển tụ âm dương vô cực công, chắc hẳn cùng nàng song tu cũng là, hiệu quả tuyệt đối vô cùng rõ ràng. Đúng rồi, ta cũng có thể cho Hạ Tỉnh Lam chuyển tụ công pháp nha. Lục Cảnh bỗng nhiên nghĩ đến sự kiện này. Cái này song tu công pháp, không cần gì căn cốt, không cần cân nhắc tuổi tác, chuyển cho Hạ Tỉnh Lam cũng có thể làm cho nàng tu luyện. Kể từ đó, sau này mình cùng nàng song tu, hiệu quả sẽ tốt hơn. Nghĩ như vậy, Lục Cảnh ôm lấy Hạ Tỉnh Lam, chuẩn bị đợi nàng tỉnh lại thì chuyển tụ công pháp cho nàng. Tiếp cận giữa trưa, Hạ Tỉnh Lam mới rằng rặc tỉnh lại. Nàng mở mắt ra, liền thấy chính đang thưởng thức thân thể nàng, Lục Cảnh cái kia nóng rực ánh mắt. Tỉnh. Ừm. Hạ Tỉnh Lam ngượng ngùng gật đầu. Đúng rồi. Hạ Tỉnh Lam chợt nhớ tới cái gì, nói, cái kia thích khách còn trong cung, ngươi muốn không thì đợi tại ta chỗ này đi, ta sợ nàng sẽ làm bị thương đến ngươi. Lục Cảnh cười cười, sờ lên đầu của nàng, không có việc gì, nàng cũng là người của ta. Hạ Tỉnh Lam sững sờ, a. Lục Cảnh giải thích nói, cụ thể ngươi không cần phải để ý đến, ngươi chỉ cần biết nàng sẽ không tổn thương ta là được rồi. Vậy được. Hạ Tỉnh Lam nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lục Cảnh tiếp tục nói, ta chuyển cho ngươi một môn công pháp, ngươi ghi một chút. Công pháp? Hạ Tỉnh Lam có chút do dự, ta cái này niên kỷ, tu luyện rất khó. Lục Cảnh cười nói, không có việc gì, không cần ngươi chịu khổ, cũng có thể tu luyện có thành tựu. Không cần ăn khổ. Hạ Tỉnh Lam thần sắc kinh ngạc, thật có không cần ăn khổ luyện võ phương thức sao? Có. Lục Cảnh xấu cười rộ lên, thấp giọng tại Hạ Tỉnh Lam bên tai nói ra, không cần ăn khổ, nhưng là. Hạ Tỉnh Lam bị hắn xấu hổ đỏ mặt, giận Lục Cảnh liếc một chút về sau, hỏi, ngươi nói là, đây là song tu công pháp? Hắc hắc, không sai, cũng là song tu công pháp, mà lại là rất cao thâm tu luyện công pháp, ngươi không có phát giác được, ngươi tối hôm qua muộn như vậy mới ngủ, hôm nay lại không phải mệt lắm không? đây là chỉ là bị động ích lợi, muốn là ngươi tu luyện môn này công pháp sau đó, hiệu quả sẽ càng thêm rõ ràng. Giống như, xác thực như thế. Hạ Tình Lam tối hôm qua dạng sáng mới ngủ, lúc này mới ngủ 2 canh giờ không đến, sau khi tỉnh lại cũng không thấy đến mệt mỏi. Đây là tại ngươi không có công pháp trên cơ sở, thì có hiệu quả như thế, muốn là ngươi tu luyện ta cái này một môn song tu công pháp, hiệu quả rõ ràng hơn, làm đẹp dưỡng nhan, đều là cơ bản công năng, mỗi lần luyện công kết thúc, ngươi sẽ càng trẻ tuổi một chút. Làm đẹp dưỡng nhan, biến tuổi trẻ. Hạ Tình Lam nghe đến nơi này, lập tức hai mắt tỏa sáng lên. Nàng lập tức nói, vậy được, ngươi truyền cho ta đi. Lục Cảnh cười cười, nữ nhân quả nhiên đối làm đẹp cùng biến tuổi trẻ không có sức chống cự. Sau đó, Lục Cảnh đem âm dương vô cực công nội dung truyền thụ cho Hạ Tình Lam. Có chỗ không hiểu thì hỏi ta. Lục Cảnh mở miệng nói. Hảo, Hạ Tình Lam nằm ở trên giường, bắt đầu suy nghĩ Lục Cảnh truyền cho nàng công pháp nội dung. Lục Cảnh gặp nàng như thế, không có lại giày vò nàng, trực tiếp rời giường mặc quần áo, cùng Hạ Tình Lam cáo biệt về sau, rời đi tẩm cung của nàng. Chương 69, đối Hồ Mị Nhi dùng sức mạnh. Chương 69, đối Hồ Mị Nhi dùng sức mạnh. Đi ra Vân Hy Cung, Lục Cảnh đang muốn trở lại chính mình trụ sở. Nhưng đột nhiên lại nhớ tới phải đi Hồ Mị Nhi chỗ đó tìm hiểu một phen tin tức, sau đó lại đi đến Thái Hòa Cung. Thái Hòa Cung. Giờ phút này, hậu hoa viên. Hồ Mị Nhi đang đứng tại án độc một bên luyện chữ, cách đó không xa là tại cho nàng đứng gác Lưu Giáo Úy. Lưu Giáo Úy dáng người thẳng tắp, xem ra ngay tại tận chức tận trách bảo hộ lấy Hồ Mị Nhi, bất qua ánh mắt lại thỉnh thoảng thì len lén liếc hướng Hồ Mị Nhi thân thể. Ánh mắt kia rất là lớn mật, cơ hồ không có che lấp. Hồ Mị Nhi cảm nhận được Lưu Giáo Úy cái kia tràn ngập dục vọng ánh mắt, trong lòng có chút tức giận. Cái này Lưu Giáo Úy càng lúc càng lớn mật, vừa mới chính mình để tránh ngại làm lý do, ôn tồn cùng hắn nói, hắn không cần phải trực tiếp tiến nhập tẩm cung của mình bên trong, không phải vậy có khả năng sẽ khiến chỉ trích. Nhưng Lưu Giáo Úy lấy thích khách liền tại phụ cận, nhất định phải cẩn thân bảo hộ Hồ Mị Nhi làm lý do, nhất định phải tiến đến. Hắn như thế làm việc, Hồ Mị Nhi cũng không làm gì được hắn. Muốn lúc trước, một cái giáo úy, nàng tự nhiên không để vào mắt. Nhưng là nàng bây giờ chỉ là một cái phế phi, tuy nhiên tại cái này lãnh cung bên trong, quyền thế vẫn như cũ rất lớn, bất quá lại là không có năng lực không quản được một cái giáo úy. Huống chi, bây giờ cái này đặc thù thời kỳ, Lưu Giáo Úy là phụng chỉ bảo hộ chính mình. Toàn bộ lãnh cung binh lực, tất cả thuộc về hắn điều khiển, Hồ Mị Nhi cũng chỉ có thể điều động trong lãnh cung một số đông sưởng thái giám. Bất quá những cái kia đông sưởng thái giám, tự nhiên không có khả năng dám vì mình đắc tội thống ngự mang giáp trọng binh Lưu Giáo Úy. Bọn hắn những cái kia công phu mèo ba chân, cũng đánh không lại Lưu Giáo Úy, thậm chí đánh không lại hắn thủ hạ thứ nhất binh lính bình thường. Đồ chết tiệt. Hồ Mị Nhi siết chặt trong tay bút lông, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Nàng đời này, ghét nhất người khác xem thường nàng. Cái này Lưu Giáo Úy như thế làm việc, làm thật không có chút nào đem nàng để vào mắt. Càng làm cho nội tâm của nàng có chút sợ hãi chính là, Lưu Giáo Úy tựa hồ thật đối nàng có một ít không thiết thực ý nghĩ. Nhìn về phía mình ánh mắt cơ hồ không có bất kỳ cái gì che lấp, dường như muốn đem chính mình ăn sống nuốt tươi. Vừa mới mấy lần mở miệng, ngữ khí đều tựa hồ đang đùa giỡn chính mình, nghe được Hồ Mị Nhi trong lòng vô cùng hoảng sợ cùng chán ghét. Hồ Mị Nhi thật lo lắng hắn sẽ sắc tâm nổi lên, đối với mình dùng sức mạnh. Đến lúc đó, nàng một cái yếu đuối nữ tử, căn bản chống cự không được. Nghĩ như vậy, Hồ Mị Nhi trong lòng thì càng thêm bắt đầu sợ hãi. Mấy cái thị nữ đều không tại cái này, vạn nhất Lưu Giáo Úy thật lên tà niệm. Hồ Mị Nhi có chút không dám nghĩ. Nương nương, chữ của ngài viết thật tốt, đều so ra mà vượt những cái kia thư pháp đại sư. Một đạo hùng hậu thô ráp thanh âm, đột nhiên tại Hồ Mị Nhi bên tai vang lên. Hồ Mị Nhi thân thể run lên. Xoay người, lúc này mới phát hiện, Lưu Giáo Úy chẳng biết lúc nào, đã áp vào bên người nàng, chính nét miệng, cười híp mắt nhìn mình. Khoảng cách giữa hai người, không quá nửa mét. Hồ Mị Nhi nhìn đến cái kia thô ráp da thịt, hoàng hắc không đủ làm răng, cùng cái kia dâm tà ánh mắt. Cảm giác sợ hãi đánh lên Hồ Mị Nhi trong lòng, nàng theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Sau đó mới miễn cưỡng cười cười, Lưu Giáo Úy quá khen, ta cái này thư pháp, phổ phổ thông thông, cũng mới miễn cưỡng nhập môn mà thôi. Hồ Mị Nhi không phải tại khiêm tốn, chữ của nàng rất bình thường, chỉ là bình thường nhàm chán, mới ngẫu nhiên luyện một chút. Muốn là nàng ưa thích người như thế khen nàng, nàng có lẽ sẽ cảm thấy vui vẻ. Nhưng lời nói từ cái này Lưu Giáo Úy trong miệng nói ra, nàng chỉ cảm thấy người này quả nhiên là thô bị vô tri. Lưu Giáo Úy đối với Hồ Mị Nhi, cũng nhếch miệng mỉm cười, nói ra tự nhận là rất lãng mạn mà nói, nương nương, tại ta trong mắt, ngài là tối mỹ nữ nhân, chữ cũng tự nhiên là đẹp nhất. Hồ Mị Nhi biến sắc, Lưu Giáo Úy, ngươi nói cái gì? Nương nương, ta nói, ta cảm thấy ngài rất đẹp, ta rất ưa thích ngài. Lưu Giáo Úy nói, lại hướng về Hồ Mị Nhi đến gần mấy bước, trong mắt tham lam cùng dục vọng càng thêm rõ ràng. Hắn nhìn trước mắt mỹ vị ngon miệng đại mỹ nhân, hô hấp đều không tự giác tăng thêm mấy phần. Cái này nếu có thể là đủ, hắn cả một đời đều đáng giá. Lưu Giáo Úy, thỉnh ngươi dùng diễn trọng. Ta thế nhưng là bệ hạ nữ nhân. Hồ Mị Nhi hoảng sợ nhắc nhở hắn nói. Lưu Giáo Úy nghe được bệ hạ hai chữ, dừng một chút, ánh mắt mới lại thanh minh một số. Nương nương, ta. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, thần sắc xoan xuyết. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Hồ Mị Nhi, thì kinh động như gặp thiên nhân, đối nàng lên tàn niệm. Hồ Mị Nhi quá đẹp, lại mỹ lại muốn, trực tiếp đem hắn vạch thần hồn điên đảo. Hắn ngay từ đầu trên mặt nổi không dám đối Hồ Mị Nhi có bất kỳ ý nghĩ, chỉ dám bụng trộm nhìn nàng. Nhưng là mấy ngày nay, hắn thường xuyên ra vào Hồ Mị Nhi tập cung, nội tâm không tự giác thì lớn mật. Hồ Mị Nhi một cái phế phi, bên người chỉ có mấy cái thị nữ. Muốn là mình đối nàng dùng sức mạnh, nàng cũng căn bản không có cách nào phản kháng. Mà lại sau đó, nàng đoán chừng cũng không dám đi cáo trạng. Không phải vậy, không chỉ có thơ là mình, mất trong sạch thân thể nàng, cũng phải chết. Mà lại, chết dưới Hoa Mẫu Đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Muốn đến nơi này, Lưu Giáo Úy lại trở nên có phấn khích lên. Nương nương, ti chức ngưỡng mộ ngài rất lâu. Hắn đưa tay, muốn phải bắt được Hồ Mị Nhi. Nương nương, Lục công công tới. Đúng lúc này, Hồ Mị Nhi thị nữ Hồng Nhi đi đến hậu hoa viên, bẩm báo nói. Lưu Giáo Úy tay cứng tại nguyên chỗ. Hồ Mị Nhi dường như bắt lấy lục cây cỏ cứu mạng, vội vàng nói, mau đưa Lục công công mời tiền đến. Một lát sau, Lục cảnh bảo. Nhìn đến Lưu Giáo Úy cũng ở nhà hậu hoa viên, hắn nhất thời liền cau mày lên. Người này làm sao còn tại Hồ Quý Phi Mị Nhi tẩm cung bên trong? Lưu Giáo Úy nhìn đến đột nhiên tới Lục cảnh đồng dạng rất không cao hứng, thậm chí có thể nói là thường phẫn nộ. Chính mình kém chút thì phóng ra một bước kia, không nghĩ tới bị cái này tử thái dám làm hỏng chuyện tốt của mình. Nương nương. Lục cảnh đối với Hồ Mị Nhi đi một cái lễ. Lục cảnh quay người nhìn về phía Lưu Giáo Úy, vừa định cùng hắn chào hỏi, liền thấy cái kia cơ hồ muốn phun lửa ánh mắt. Người thái giám này, mỗi ngày hướng mẹ tẩm cung của mẹ chạy, tính toán chuyện gì xảy ra? Nếu như bị người có quyết tâm nhìn đến, cáo chi nội bộ phủ, chẳng phải là dơ bẩn nương nương danh tiếng? Ừm. Lục cảnh sững sờ. Chính mình không có đắc tội hắn a? Hắn cũng không khách khí nữa, liếc mắt nhìn về phía Lưu Giáo Úy, ha ha, Lưu Giáo Úy, ta thân là lãnh cung trưởng sự đại thái giám, tìm đến quý phi nương nương nghị sự, thiên kinh địa nghĩa, có gì cần kiêng kỵ? Ngược lại là ngươi, thân là quân sĩ, là khí huyết phương cương võ phu, mỗi ngày hướng nương nương cái này chạy là vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi không sợ dơ bẩn nương nương danh tiếng? Không sợ dơ bẩn bệ hạ danh tiếng? Ngươi? Lưu Giáo Úy bị Lục cảnh hỏi lại làm mười phân nổi nóng. Chính mình mở miệng răn dạy thái giám này, thế mà ngược lại bị hắn khiển trách. Hắn cắn răng, trong cung xuất hiện thích khách, ta phụ mệnh bảo hộ nương nương, tự nhiên phải thiếp thân bảo hộ. Ha ha. Lục cảnh cười lạnh, cái kia thích khách dám ám sát bệ hạ, nhất định là thiên hạ nhất đẳng cao thủ, ngươi cái này điểm thực lực, thật gặp phải thích khách, chỉ sợ liền một chiêu đều nhịn không được a. Ngươi muốn thật là vì thiếp thân bảo hộ nương nương, vì sao không đem những quan binh khác cùng nhau đưa vào đến tránh hiểm nghi? Vẫn là nói, ngươi thật có cái gì khác ý đồ? Lục cảnh không có chút nào cho Lưu Giáo Úy mặt mũi. Trước đó khách khí với hắn, chỉ là không muốn gây phiền toái. Nhưng là đã hắn không lĩnh tỉnh, vậy mình cũng không cần nén giận. Chương 70, cảm động Hồ Mị Nhi. Chương 70, cảm động Hồ Mị Nhi. Ngươi cái này cậu nô tài. Lưu Giáo Úy bị Lục cảnh nói giận dữ, trên thân khí tức đột nhiên bộc phát ra, sau đó đưa tay liền muốn đánh về phía Lục cảnh. Chính mình một cái giáo úy, đối quý phi cũng dám phạm thượng, chỗ nào cần kiêng kỵ trước mắt cái này một cái lãnh cung thái giám. Lưu Giáo Úy. Sau lưng đột nhiên truyền đến một tiếng lạnh lẽo quát lớn âm thanh. Lưu Giáo Úy tay ngừng giữa không trung, quay đầu nhìn về phía Hồ Mị Nhi. Chỉ thấy Hồ Mị Nhi mặt lãnh như sương, chính tức giận nhìn mình. Lưu Giáo Úy, ta có việc cùng Lục công công trò chuyện với nhau, ngươi đi ra ngoài trước đi. Hồ Mị Nhi ngữ khí lạnh lùng nói. Lưu Giáo Úy khẽ cắn môi, hung tợn nhìn về phía Lục cảnh, sau cùng cũng chỉ có thể bị tức giận vung tay rời đi. Nương nương, ngươi làm sao còn thả hắn tiến đến? Chờ Lưu Giáo Úy đi ra hậu hoa viên, Lục cảnh trầm giọng hỏi. Vừa mới muốn không phải Hồ Mị Nhi đột nhiên mở miệng, hắn đều muốn trực tiếp xuất thủ đập chết tiểu tử này. Nhìn cái kia Lưu Giáo Úy hiện lộ ra khí tức, thực lực cũng hẳn là tam phẩm, bất quá tổng thể hắn không có Lục cảnh mạnh, nhiều nhất tam phẩm hậu kỳ, nhưng Lục cảnh đã là tam phẩm đỉnh phong, sắp đột phá nhị phẩm. Chính mình đối lên hắn, đánh lén phía dưới, phần thắng rất lớn, tối thiểu không sẽ bị thua. Bất quá, muốn làm mình bây giờ đối với hắn xuất thủ, bại lộ thực lực, vậy thì phiền toái. Hồ Mị Nhi thở dài, ai, bản cung cũng không muốn, nhưng là hắn nhất định phải tiến đến, cũng không tiện cự tuyệt. Hồ Mị Nhi không có tiếp tục nói hết. Đối phương thật không bán nàng cái này phế phi mặt mũi, chính mình còn thật không quản được hắn. Lục cảnh gặp Hồ Mị Nhi cái kia muốn nói lại thôi thần sắc, lông mày nhíu lại, nương nương, cái này Lưu Giáo Úy thế nhưng là đối với ngài có cái gì ý nghĩ xấu? Nếu là hắn tâm tư không sạch sẽ, ta giúp ngươi xử lý hắn. Hồ Mị Nhi sững sờ, sau đó miễn cưỡng cười lắc đầu, không có việc gì, việc này ngươi không cần phải để ý đến. Lưu Giáo Úy có thể là võ giả, mà lại thực lực cần phải rất mạnh. Lục cảnh chỉ là một tên thái giám, vẫn là dựa vào chính mình thân phận mới trở thành trưởng sự đại thái giám, cùng hắn nói cũng vô ích. Đến mức Lục cảnh nói giúp tự mình xử lý Lưu Giáo Úy, nàng chỉ coi là một câu lấy lòng lấy tốt mình. Bất quá Lục cảnh có thể nói như vậy, nàng tâm lý vẫn rất cao hứng. Lục cảnh gặp Hồ Mị Nhi không muốn nói, trong lòng kỳ thật đã mơ hồ có chút suy đoán. Cái này Lưu Giáo Úy đến vội vàng đem hắn xử lý rơi, không phải vậy thật ra chuyện, vậy thì phiền toái. Lục cảnh đã đem Hồ Mị Nhi làm thành chính mình thuộc về bận, tuyệt không có khả năng để một cái đột nhiên xuất hiện người cho hái đi thành quả. Chờ ta cùng Khương Nhã Đan xong tu xong, liền để Khương Nhã Đan giết hắn, lại để cho Khương Nhã Đan rời đi hoàng cung. Lục cảnh trong lòng có quyết đoán. Chờ hai người xong tu sau đó, Khương Nhã Đan giết ra cung trước đó, đến làm cho nàng giúp tự mình xử lý rơi Lưu Giáo Úy. Kể từ đó, chính mình cũng sẽ không bại lộ, đem nổi đều vứt cho Khương Nhã Đan là được. Bất quá trước đó, đến bảo hộ hảo Hồ Mị Nhi. Nương nương, ngài bình thường không thể lại cùng hắn một chỗ, cẩn thận hắn sát tâm nổi lên, đến làm cho thị nữ ở bên người nhìn lấy mới được. Ta minh bạch. Hồ Mị Nhi gật đầu. Lục cảnh tại Hồ Mị Nhi chỗ đó hàn huyên một hồi tử, trước khi đi, tìm tới thị nữ Hồng Nhi. Hồng Nhi muội muội, mấy ngày nay ngươi muốn thường xuyên đợi tại nương nương bên người, có chuyện gì, để người đến thông báo ta. Sau khi rời đi hoa viên, Lục cảnh đối Hồng Nhi bàn giao nói. Hồng Nhi hơi nghi hoặc một chút, công công, ngài là đang lo lắng thích khách sự tình sao? Ngài yên tâm, chúng ta cái này có Lưu Giáo Úy giúp đỡ bảo hộ, rất an toàn, ngược lại là ngài phải chú ý an toàn mới tốt. Lục cảnh bánh liếc một chút cửa tẩm cung mang giáp hộ vệ, thản nhiên nói, ta lo lắng cũng là Lưu Giáo Úy. Ừm. Hồng Nhi sững sờ. Lục Cảnh tiếp tục nói, ta cảm thấy cái này Lưu giáo úy đối nương nương có ý nghĩ xấu.
Cái gì?
Hồng Nhi quá sợ hãi. Nghe Lục Cảnh nói như vậy, nàng chợt nhớ tới vừa mới chính mình sau khi tiến vào hoa viên thời điểm, nhìn đến Lưu giáo úy cùng nương nương dựa vào là rất gần, nương nương khi đó ánh mắt dường như có chút hoảng sợ. Nàng vừa mới cho là mình nhìn lầm, bây giờ nghe Lục Cảnh nói như vậy, chỉ cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Còn có mấy ngày nay, Lưu giáo úy thường xuyên ra vào Thái Hòa Cung, mới vừa rồi còn tìm lý do đem chính mình đuổi đi. Nàng trước đó không có nghĩ tới phương diện này, thứ nhất là bởi vì cảm thấy Lưu giáo úy là đang bảo vệ nương nương, sở hữu đi gần một chút cũng bình thường. Thứ hai, nương nương tuy nhiên bị giáng chức nhập lãnh cung, nhưng là làm sao nói cũng là quý phi, thân phận tôn quý, không phải một cái giáo úy có thể mơ ước. Bây giờ một số chi tiết kết hợp lại, nàng cảm thấy Lục Cảnh nói sự tình thật có khả năng.
Công công, vậy làm sao bây giờ?
Hồng Nhi lo lắng hỏi.
Muốn là Lưu giáo úy thật đối quý phi nương nương có ý đồ gì, hắn thật muốn hạ thủ, các nàng không ai có thể ngăn được.
Người cùng cái khác thị nữ, muốn thường xuyên hầu hạ tại nương nương bên người, không thể cho Lưu giáo úy sáng tạo cùng nương nương một chỗ cơ hội. Tốt nhất đừng cho hắn tiến nhập trong tầm cung, có chuyện gì, thì như Lưu giáo úy cưỡng ép tiến nhập tầm cung, ngươi liền để người đi thông báo ta, nhớ kỹ sao?
Lục Cảnh nhắc nhở nói.
Hắn hiện tại còn không thể động Lưu giáo úy, không phải vậy có thể sẽ gây nên phiền phức, đại cảnh cao thủ khả năng sẽ chú ý tới mình, đồng thời liên lụy đến Khương Nhã Đan trên thân. Hắn cũng không biết Lưu giáo úy đã chuẩn bị đối Hồ Mị Nhi hạ thủ, cho nên mới an bài như thế. Muốn là hắn biết Lưu giáo úy đã không nhịn được, sớm liền trực tiếp đối Lưu giáo úy động thủ.
Đúng, công công, ta nhớ kỹ.
Hồng Nhi gật đầu.
Lục Cảnh rời đi Thái Hòa Cung.
Hồng Nhi quay người trở lại tẩm cung đại sảnh.
Hồ Mị Nhi đang ngồi trong đại sảnh uống trà, thần sắc có chút phát sầu.
Nương nương.
Hồng Nhi tiến lên mấy bước.
Thế nào?
Nương nương.
Hồng Nhi do dự một chút, cái kia Lưu giáo úy, về sau là không phải là không thể lại bỏ vào tẩm cung bên trong rồi.
Hồ Mị Nhi sững sờ, ngươi cũng nhìn ra tâm tư của hắn rồi.
Là Lục công công nói với ta, hắn để cho ta hầu hạ tại ngài tả hữu, không cho cái kia Lưu giáo úy cơ hội.
Hồng Nhi nhỏ giọng nói ra.
Hắn đổ là có lòng.
Hồ Mị Nhi có chút cảm động.
Ngay tại lúc này, cũng liền Lục Cảnh có thể cho nàng nghĩ kế, cho nàng một số cảm giác an toàn.
Về sau, không có lệnh của ta, không thể để cho trừ Lục công công cùng Hạ quý phi bên ngoài bất luận kẻ nào tiến nhập trong tập cung.
Muốn là cái kia Lưu giáo úy hỏi, liền nói ta thân thể không thoải mái, cần phải tĩnh dưỡng.
Nương nương, muốn là cái kia Lưu giáo úy xông vào, làm sao bây giờ?
Hồng Nhi lo lắng hỏi.
Sáng nay cái kia Lưu giáo úy cũng thế, nương nương nguyện cự để hắn tiến nhập trong tẩm cung tình cầu, thế nhưng là hắn còn lấy trong lãnh cung có thích khách, cần thiếp thân bảo hộ nương nương làm lý do, trực tiếp đi tiền đến, để Hồ Mị Nhi đều không thể làm gì.
Hồ Mị Nhi thở dài, vậy ngươi và Duyệt Nhi các nàng thì ở lại bên cạnh ta bồi ta, không cho hắn cùng bản cung đơn độc chung đụng cơ hội.
Đúng,
cái này Lưu giáo úy, đến mau chóng xử lý sạch.
Lục Cảnh đi ra Thái Hòa Cung, sắc mặt vô cùng ấm lãnh.
Bất quá, đối phương thế nhưng là giáo úy, muốn là đột nhiên chết, sẽ rất phiền phức.
Khương Nhã Đan còn không có cùng mình song tu, còn không thể giết ra hoàng cung, chính mình còn không thể động đến hắn, không phải vậy gây nên động tĩnh, đoán chừng Khương Nhã Đan đều tỉnh cảnh sẽ càng thêm phiền phức.
Đến lúc đó, nàng mặc dù có tông sư thực lực, cũng rất khó giết ra khỏi chúng đây. Nhưng là chỉ có Hồng Nhi chờ thị nữ tại, Lục Cảnh sợ cũng không an toàn.
Hắn càng nghĩ, chỉ có thể mau chóng đem Khương Nhã Đan làm.
Chương 71, nữ tử quốc sư.
Chương 71, nữ tử quốc sư.
Lục Cảnh đang muốn chuẩn bị đi phòng ăn, lấy chút ăn cho Khương Nhã Đan, tiện đường đem nàng làm.
Đi trên đường, chợt thấy một cái tiểu thái giám dẫn tốt mấy người mặc không đồng dạng thức thái giám phục sức người, hướng hắn nơi này đi.
Công công.
Cầm đầu tiểu thái giám nhìn đến Lục Cảnh, lập tức ngoác hô to.
Lục Cảnh sững sờ.
Lại là phục thị chính mình tiểu phương tử.
Lục Cảnh nhìn về phía tiểu phương tử sau lưng những người kia, trong lòng nghiêm nghị.
Đều là cao thủ.
Không.
Là cao thủ.
Cái kia Cố Dương cung mà không phát, huyền diệu khó lường khí chất, rất có cường giả phong phạm.
Ngươi là cái này lãnh cung trưởng sự đại thái giám.
Một người mặc áo mãng bào màu tím thái giám phục thanh tú lạnh thái giám tiến về phía trước một bước, lạnh giọng hỏi.
Gặp qua công công. Nô tài chính là lãnh cung trưởng sự đại thái giám Lục Cảnh.
Lục Cảnh không mình hành lễ.
Mãng bào thái giám, người này là đúng nghĩa đại thái giám, địa vị cực cao, có thể là đông sưởng đại nhân vật.
Đi theo hắn cùng đi mấy người kia, ánh mắt bén nghệ, đoán chừng thân phận cũng kém không nhiều.
Chúng ta là đông sưởng trưởng hình thiên hộ Lữ Vân Xuân, phụ mệnh bắt lấy thích khách.
Thanh tú lãnh thái giám cao giọng nói ra.
Công công, thế nhưng là có chuyện gì cần chúng ta phối hợp?
Ngài cứ việc phân phó, ta nhất định toàn lực ứng phó.
Xông pha khói lửa, không chối từ.
Lữ Vân Xuân nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lục Cảnh.
Lục Cảnh mặc dù là lãnh cung trưởng sự đại công công, nhưng trong mắt hắn cũng chính là một cái tiểu thái giám, bắt lấy thích khách sự tình, chỗ nào cần hắn xông pha khói lửa.
Bất quá, đối với loại lời nói khách sáo này, hắn cũng không có gì tốt chỉ trích.
Hắn nói, chúng ta cần ngươi hồi ức một chút, cái này lãnh cung bên trong vị trí kia tương đối dễ dàng giấu người, muốn là ngươi có thể tìm tới thích khách, đây chính là một cái công lớn, chúng ta sẽ giúp ngươi tiếp cận rõ ràng nội bộ phủ, cho ngươi cái một cái công lớn.
Lục Cảnh sắc mặt vui vẻ, sau đó suy tư, mấy vị công công, cái này trong lãnh cung, muốn nói có thể giấu người đều địa phương. Cũng liền Tây Bắc khối kia không người ở địa phương có thể giấu người, muốn không ngại qua bên kia nhìn xem.
Lữ Vân Xuân nhàn nhạt phủi Lục Cảnh liếc một chút, sau đó nói, mảnh kia khu vực cũng là phát hiện trước nhất thích khách địa phương, bất quá thích khách bây giờ đã chạy, ngươi suy nghĩ lại một chút.
Thật ở đâu?
Ta đoạn thời gian trước còn từ nơi nào đi ngang qua đâu, may mắn không có bị thích khách phát hiện.
Lục Cảnh làm bộ nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại nói, công công,
muốn không ngại đi Hoài Dương tiểu chỗ nào nhìn xem. Khu vực kia, bình thường đi người cũng không nhiều, tương đối tốt giấu người. Vị trí kia chúng ta cũng đã tìm, còn có nào vị trí? Lục Cảnh lại nói mấy cái vị trí. Bất quá Lữ Vân Xuân đều lắc đầu. Ê! Lục Cảnh thần sắc khó xử, công công, những địa phương này đều là chúng ta cho rằng so sánh có thể chỗ giấu người, muốn là ngài đều tìm qua, như vậy ta cũng không biết thích khách có thể giấu ở nơi nào. Lữ Vân Xuân nhíu mày, thật chẳng lẽ chạy ra cùng đi. Hai ngày này, bọn hắn phái trọng binh, đem các cái khu vực đều điều tra lục nhất lần, cũng không phát hiện thích khách thân ảnh. Thực sự không có cách, mới đến tìm quen thuộc lãnh cung hoàn cảnh Lục Cảnh, muốn hỏi một chút hắn biết rõ không biết nơi nào có thể giấu người, ai biết vẫn không có thu hoạch. Lữ Vân Xuân lắc lắc tay, dẫn người rời đi. Lục Cảnh nhìn lấy Lữ Vân Xuân bọn người rời đi, trong lòng có chút may mắn. Vừa tốt Lữ Vân Xuân tìm đến chính là mình, muốn là đi tìm là Vương Công Công, cái kia có lẽ thì có chút phiền phức, dù sao Khương Nhã Đan là ở chỗ này ở bất quá cũng có tin tức tốt, xem ra Khương Nhã Đan trốn đến Vương Công Công trụ sở về sau, đại cảnh quan binh hoàn toàn tìm không thấy nàng. Vị trí kia ngược lại là an toàn có thể đem chỗ nào làm thành chính mình tương lai mấy ngày cùng Khương Nhã Đan xảo huyệt tấn ái. Lục Cảnh bấy lui tiểu phương tử, chính mình đi đến phòng ăn. Theo phòng ăn cầm một số đồ vật, hắn đi đến Vương Công Công trụ sở. Đi tiến gian phòng, Lục Cảnh liền thấy ngay tại ngồi xếp bằng tu luyện Khương Nhã Đan. Nàng dung nhan tuyệt mỹ, da thịt không có phục dụng dưỡng nhan đan, nhưng lại trắng non bóng loáng làm cho người kinh thán. Trên người có hơi hơi khí thế dập dờn, có loại cao ngạo thanh lãnh cảm giác. Cái này nữ nhân khí chất rất cao lạnh, để Lục Cảnh bên trong lòng ngưỡng ấy. Cầm xuống loại nữ nhân này, hắn sẽ rất có cảm giác thành công. Nghe được thanh âm, Khương Nhã Đan chậm rãi mở mắt, một đôi lưu ly đồng tử nhìn phía Lục Cảnh. Nàng nhìn thấy Lục Cảnh chính nhìn mình cằm chằm ngây người, nháy nháy mắt. Ăn cơm đi. Lục Cảnh lấy lại tinh thần, nói ra. Hảo, Khương Nhã Đan nhẹ gật đầu, từ trên giường xuống. Lục Cảnh cũng cùng nàng cùng một chỗ bắt đầu ăn. Ta vừa mới nhìn đến Đông Sưởng trưởng Hình Thiên Hộ Lữ Vân Xuân. Ăn, Lục Cảnh bỗng nhiên nói. Ừm. Khương Nhã Đan khẽ giật mình. Lục Cảnh giải thích nói, ta cùng cái kia Vương Công Công một dạng, cũng là cái này lãnh cung trưởng sự đại thái giám, hắn đi vào tìm ta, để cho ta giúp hắn tìm một chút trong lãnh cung chỗ nào có thể giấu người. Lục Cảnh đem chính mình thân phận đối Khương Nhã Đan nói ra. Bây giờ lại ở tàng, đã không có ý nghĩa gì. A. Khương Nhã Đan chậm rãi gật đầu. Đúng rồi, lấy thực lực ngươi bây giờ, có thể giết ra hoàng cung sao? Cần phải không sai biệt lắm, đại cảnh tuy nhiên cao thủ như mây, có hai vị tông sư cấp cường giả, còn có mấy cái tiểu tông sư, bất quá ta một cái tông sư, đột nhiên theo một cái phương vị giết ra ngoài, bọn hắn khốn không được ta. Hai vị tông sư? Lục Cảnh chấn động trong lòng. Hắn không nghĩ tới, đại cảnh lại có hai vị tông sư cấp bậc cường giả. Lại tính cả tiểu tông sư cùng tiên tiên cao thủ, chẳng phải là còn có càng nhiều cường giả. Lục Cảnh đột nhiên cảm giác được cái này đại cảnh nước cũng quá sâu. Chính mình vẫn là sẽ chậm chậm cầu lấy đi. Hai vị kia tông sư cấp bậc cao thủ theo thứ tự là người nào? Còn có, bọn hắn bên trong, ai là đại cảnh tối cường giả? Lục Cảnh tò mò hỏi. Hắn trước đó cảm thấy người lợi hại nhất, hẳn là Đông Sưởng đốc chủ, hoặc là Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ. Bất quá, nghe nói cái kia Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, mới là tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Đông Sưởng đốc chủ, đoán chừng cũng kém không nhiều, nhiều nhất tiểu tông sư. Khương Nhã Đan đã nói đại cảnh có tông sư cao thủ, muốn đến không phải Đông Sưởng vị kia đốc công cùng Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ. Đại cảnh hai vị tông sư, một người trong đó là cảnh đế bên người Lao Thái giám, một vị khác là đại cảnh hoàng thất một vị Lao tổ tông. Đến mức đại cảnh tối cường giả. Khương Nhã Đan suy tư một lát, hẳn là vị kia nữ tử quốc sư đi. Nữ tử quốc sư? Lục Cảnh sững sờ. Đại cảnh có quốc sư? Vẫn là nữ? Cái này hắn làm sao chưa nghe nói qua? Khương Nhã đang gặp Lục Cảnh cái kia kinh ngạc bộ dáng, cười cười, giải thích nói, vị kia nữ tử quốc sư, người biết không nhiều, ta cũng là thông qua đặc thù tin tức con đường, mới biết vị nào tồn tại. Nghe nói nữ tử kia quốc sư quốc sắc thiên hương, thực lực cường đại, liền hoàng thất vị nào tông sư lão tổ tông, đều không phải là đối thủ của nàng. Có điều, nàng và đại cảnh liên lụy không sâu, cái gọi là quốc sư, chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Đến mức nàng vì sao tới làm cái này đại cảnh quốc sư, vậy ta cũng không biết. Quốc sát thiên hương a. Lục Cảnh theo Khương Nhã Đan trong lời nói, rút ra đến cái này từ mấu chốt. Chương 72, đột phá nhị phẩm. Chương 72, đột phá nhị phẩm. Có cơ hội, phải đi gặp một lần vị này nữ tử quốc sư. Lục Cảnh ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Bất quá, hắn trong lòng tưởng tượng cơ hội là chỉ chính mình đủ cường đại đến không chút kiêng kỵ thời điểm. Đúng rồi, đột phá tiên thiên về sau, thực lực sẽ phát sinh biến hóa gì? Còn có, tiểu tông sư, còn có đại tông sư, tại trên thực lực khác nhau là cái gì? Lục Cảnh muốn thừa dịp Khương Nhã Đan vẫn còn, suy nghĩ nhiều hỏi nàng một số tu luyện phía trên vấn đề. Hắn có thể nói không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm tu luyện, cơ hồ toàn bộ nhờ uống thuốc cùng ngủ nữ nhân. Bây giờ có như thế một cái tông sư cao thủ tại trước mặt, được nhiều hỏi một vài vấn đề. Ngược lại không phải là muốn cho nàng chỉ điểm mình tu luyện, chỉ là nghĩ biết mình biến đến càng cường về sau sẽ có thay đổi gì. Chủ yếu hơn là vì về sau đụng phải tiên thiên, thậm chí tông sư cấp bậc địch nhân, cũng tốt ước lượng đo một cái địch nhân thực lực. Khương Nhã Đan trầm ngâm một lát, nói, võ giả đột phá tiên thiên về sau, thể nội khí huyết sẽ ngưng luyện thành tiên thiên chân khí, vô luận là lực lượng vẫn là thể phách, thậm chí cảm giác năng lực phản ứng, nhanh nhẹn năng lực, thính lực, thị lực, đều sẽ đạt được tăng lên cực lớn. Mà tông sư chỗ lấy có thể tung hoành thiên hạ, là bởi vì thể nội chân khí đã có thể ly thể. Chân khí ly thể, có thể nắm giữ thật không thể tin uy năng, trích hoa phi diệp, đều là có thể thương người. Khương Nhã đang nói, ngón tay ngọc nhẹ nhàng chỉ hướng xa xa một cây đại thụ. Hiu. Một đạo quang mang nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đem cây đại thụ kia trực tiếp đánh xuyên một cái hang lớn.
Tê. Lục Cảnh hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn tâm lý chỉ có một câu cảm thán, ngư bức.
Khương Nhã đang nhìn đến Lục Cảnh cái kia biểu tình khiếp sợ, trong lòng có chút đắc ý, nàng tiếp tục nói, tiểu tông sư tuy nhiên cũng được xưng là tông sư, nắm giữ tông sư một số đặc thù, tỉ như chân khí ly thể, bất quá bản chất vẫn là tiên tiên cảnh giới, thể nội chân khí không rất tinh khiết. Chân chính tông sư, thể nội chân khí tinh thuần cùng cực, động thì núi lở đất nước, cho dù vừa bước vào tông sư cảnh giới, cũng có thể địch nổi 4-5 cái tiểu tông sư, cũng tỉ như cái kia bị đàn điển ta tiểu tông sư, lần nữa gặp phải hắn, ta chỉ cần xuất ra 3-4 tầng thực lực, liền có thể trấn sát hắn. Nói xong lời cuối cùng, Khương Nhã đang ngự khí có chút tự tin, có loại vô thượng cao thủ bá khí. Đến mức đại tông sư, thể nội chân khí lần nữa ngưng kết đến càng tinh thuần trạng thái, chân khí quán thông toàn thân, đến cảnh giới kia, một hơi liền có thể diện sát tiên tiên võ giả. Cái kia lục địa thần tiên đâu? Lục Cảnh Hiếu kỳ hỏi. Liên quan tới lục địa thần tiên miêu tả, ta cũng chỉ tại đại hạ hoàng triều lưu lại sách cổ phía trên nhìn qua, theo nói tới lục địa thần tiên về sau, thực lực cùng truyền thuyết bên trong tiên thần đã không khác, đưa tay liền có thể hủy thiên diệt địa, hơn nữa còn có thể nắm giữ bản mệnh thần thông. Khương Nhã đang ngữ khí hâm mộ. Bản mệnh thần thông? Lục Cảnh hai mắt tỏa sáng. Ừm. Khương Nhã đang gật đầu, đó là một loại thủ đoạn đặc thù, đều có các khác biệt, cũng chỉ có trở thành lục địa thần tiên mới có thể dòm ngó cái kia các loại cảnh giới chỗ kỳ diệu. Các ngươi đại hạ hoàng triều trước kia đi ra lục địa thần tiên sao? Lục Cảnh lại hỏi. Đại hạ trước kia thế nhưng là thiên hạ trung chủ, uy áp hơn ngàn năm, muốn đến là dễ dàng nhất ra lục địa thần tiên thế lực. Ta đại hạ khai quốc lao tổ tông cũng là một vị lục địa thần tiên, mà lại ta đại hạ đương thời còn không chỉ có một vị lục địa thần tiên. Khương Nhã đang ngữ khí kiêu ngạo nói. Quả nhiên a. Lục Cảnh trong lòng hiểu rõ. Năm đó đại hạ hoàng triều phong quang đến mức nào, liền tiền thân như thế một cái công tử bột, tại đại hạ diệt quốc 20 năm sau, còn có thể nghe nói tên tuổi của bọn hắn, quả nhiên nội tình thâm hậu. Bất quá, bực này thế lực, thế mà cũng diệt quốc, Lục Cảnh muốn đến nơi này, trong lòng cũng có chút thổ thức. Hắn lại hỏi một vài vấn đề, Khương Nhã Đan từng cái trả lời. Một lát sau, Khương Nhã Đan ăn cơm xong. Lục Cảnh nhìn về phía Khương Nhã Đan, trong mắt tràn đầy nóng rực ánh mắt. Môn kia song tu công pháp, ngươi có thể tiêu hóa xong rồi. Khương Nhã Đan nhấp một chút đôi môi, anh tiếng nói, ừm. Nàng minh bạch Lục Cảnh ý tứ. Muốn là mình tiêu hóa xong cái nào một môn song tu công pháp, chính mình liền muốn cho hắn cầm thân thể. Hôm qua đến bây giờ, nàng một mực đang nghĩ sự kiện này. Tuy nhiên cho dù nàng trực tiếp chạy mất, Lục Cảnh cũng không có cách nào tìm tới nàng, đối nàng không thể làm gì. Bất quá, nàng không muốn chạy. Thậm chí, nội tâm của nàng còn mơ hồ có chút chờ mong đợi lát nữa muốn chuyện phát sinh. Những ngày gần đây, cùng Lục Cảnh ở chung xuống tới, nàng đối Lục Cảnh cũng rất có hảo cảm. Những năm này, nàng thân phụ huyết hải thâm cửu, nội tâm không có một ngày là an bình. Nhưng là bây giờ tại cái này nguy hiểm đại cảnh lãnh cung bên trong trốn đi, ngược lại là cảm thấy có chút hạnh phúc cùng an bình. Lục Cảnh giúp mình nhiều như vậy, không chỉ có cứu mình, còn để cho nàng đột phá vô thượng tông sư cảnh. Như thế đại ân, chính mình cho hắn thân thể của mình, lại có làm sao? Nàng nghĩ như vậy, trong lòng ngược lại là không có một chút xíu mâu thuẫn, ngược lại có chút khẩn trương, có chút chờ mong. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng Lục Cảnh phải chờ tới buổi tối, không nghĩ tới hắn như thế khi gấp, giữa trưa liền muốn việc này. Cái kia, Lục Cảnh quan sát một chút Khương Nhã Đan, đột nhiên từ phía sau lưng xuất ra một bộ màu trắng lụa mỏng váy dài, ngươi đi trước thay quần áo đi. Đây là hắn theo hệ thống chỗ đó lấy ra váy, mặc dù là nếp xưa váy dài, bất quá phong cách rất lớn mật, phi thường mát lạnh, cái kia mỏng địa phương rất mỏng, cái kia chạm rỗng địa phương chạm rỗng. Ngoài ra, vẫn phối bộ có hai kiện áo lót. Lục Cảnh cảm thấy, Khương Nhã Đan mặc vào sẽ phi thường mê người. Khương Nhã Đan đỏ mặt tiếp nhận y phục, quay người đi vào sát vách chiếc sảnh. Một lát sau, Khương Nhã Đan chạy ra, đổi một bộ quần áo nàng, tiên khí tung bay đồng thời, lại dẫn một cố mị hoặc cảm giác. Cái kia không linh rõ ràng tuyệt khí chất, rất là để Lục Cảnh có chút muốn ngừng mà không được. Thời khắc này Khương Nhã đang thẹn thùng cực kỳ, hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn hướng Lục Cảnh. Nàng cảm giác mình so tiến hoàng cung bắt giữ cảnh đế ngày ấy, còn muốn xuất sáng. Nàng đời này thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng, tại tông sư cường giả dưới tay đào tẩu qua, cũng bắn gặp qua những cái kia uy chấn thiên hạ cao thủ. Những khi kia, nàng đều không có khẩn trương như vậy. Mà bây giờ, nàng khẩn trương toàn thân phát run, tim đập rộn lên. Trái tim phảng phất muốn nhảy ra ngoài. Lục Cảnh vươn tay, đem Khương Nhã đan cái cầm giơ lên. Ngươi đẹp quá. Hắn ôn thanh nói. Khương Nhã đan không nói gì, chỉ là khẩn trương cùng Lục Cảnh đối mặt. Để chủ nhân ta đến thương tiếc ngươi đi. Lục Cảnh tại bên thai nàng thấp giọng nói ra. Sau 3 canh giờ, Lục Cảnh đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, ngồi xếp bằng tu luyện, cảm thụ chính mình thân thể biến hóa. Cái nào đó thời khắc, hắn đột nhiên mở mắt. Ta hiện tại là nhị phẩm võ giả. Lục Cảnh ngạc nhiên nhỉ non tự nói. Cùng Khương Nhã đan song tu mấy canh giờ, chính mình thế mà liền trực tiếp đột phá một cái đại cảnh giới, trực tiếp đột phá đến nhị phẩm đỉnh phong. Hắn bây giờ cách nhất phẩm võ giả chỉ có cách xa một bước. Bây giờ hắn thể nội lực lượng khổng lồ đang cuộn trào, chỉ sợ có thể đánh mấy cái trước đó chính mình. Ta phục dụng 3 viên bồi nguyên đan đều không nhất định có thể có hiện tại thực lực. Lục Cảnh kích động khó có thể nói nên lời. Cái này quá kinh khủng, song tu mấy canh giờ, thế mà có thể tương đương với chính mình khổ tu thời gian mấy chục năm, cái này nói ra ai mà tin. Chương 73, nơi này là lãnh cung, không phải thanh lâu. Chương 73, nơi này là lãnh cung, không phải thanh lâu. Lục Cảnh nhìn về phía bên cạnh thân Khương Nhã Đan. Nàng đã sớm mặc quần áo tử tế, không có cho mình cùng nàng chán ngán cơ hội. Vừa mới nàng một mực chịu đựng tâm tình của mình. Bộ dáng kia, nhìn Lục Cảnh tâm lý chinh phục dục càng thêm điên cuồng. nàng giờ phút này cũng tại khoanh chân tu luyện. Tựa hồ đã nhận ra Lục Cảnh ánh mắt, nàng cũng mở mắt. "Ngươi thế nào?" Lục Cảnh hỏi. Khương Nhã đang nghe nói như thế, sắc mặt biến đến đỏ hồng, "Ta không sao, ta thể chất cường đại, có thể chịu được." Lục Cảnh cười lên ha ha, "Ta nói là ngươi tu vi như thế nào? Có hay không tinh tiến?" Khương Nhã đang sửng sốt một chút, lúng túng cúi đầu xuống, sắc mặt biến đến càng thêm đỏ bừng. Nàng còn tưởng rằng Lục Cảnh hỏi là vừa mới cảm thụ, không nghĩ tới hắn hỏi là song tu sau hiệu quả. Nàng u đoán chừng Lục Cảnh liếc một chút, mới nói, "Ta thể nội nhiều có một cỗ rất tinh khiết chân khí, tuy nhiên lượng không là rất lớn, bất quá muốn là bình thường, cũng cần tu luyện một tháng mới có thể đạt tới trình độ này." Khương Nhã Đan cũng không nghĩ tới Lục Cảnh cho song tu công pháp, thế mà có thể cầm giữ có như thế kỳ hiệu. Nàng trước đó còn cho là mình đã đánh giá rất cao cái này song tu công pháp, hiện tại xem ra, chính mình thậm chí còn đánh giá thấp nó. Nàng một cái tông sư cường giả, cùng một cái tam phẩm võ giả song tu mấy canh giờ, thì tương đương với một tháng khổ tu có thể nói vô cùng thật không thể tin. Muốn là Lục Cảnh thực lực càng cường đại một chút, hiệu quả sẽ tốt hơn. Dạng này a? Lục Cảnh nhẹ gật đầu. Hắn còn tưởng rằng cùng mình song tu, Khương Nhã Đan tiến cảnh cũng rất lớn đâu, không nghĩ tới mới tương đương với nàng tu luyện một tháng hiệu quả. Xem ra hai người thực lực chênh lệch quá lớn, chính mình cho Khương Nhã Đan mang tới hiệu quả không có tốt như vậy. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, chính mình vừa mới một cái tam phẩm võ giả, có thể cho Khương Nhã Đan mang đến một tháng tu vi, đã rất lợi hại. Lục Cảnh đứng người lên, mặc quần áo tử tế, quay đầu lại hỏi, "Ngươi muốn khi nào xuất cung?" Khương Nhã Đan ánh mắt nhìn về phía Lục Cảnh, "Nếu như ngươi còn cần ta, ta thì lại nhiều lưu mấy ngày." Lục Cảnh khẽ giật mình. "Khá lắm." Nàng lời này chẳng phải là nói, mấy ngày nay chỉ cần mình muốn có thể một mực cùng nàng song tu. Muốn đến nơi này, Lục Cảnh trong lòng kích động không thôi. "Cái kia, ngươi hai ngày nữa lại ra cung đi." Lục Cảnh còn muốn lưu thêm nàng mấy ngày, bất quá Lưu giáo úy bên kia là phiền phức, đến mau chóng giải quyết. Khương Nhã Đan xuất cung ngày ấy, lại để cho nàng giải quyết Lưu giáo úy. Khương Nhã Đan trên mặt mang nụ cười ôn nhu, hảo Lục Cảnh suy tư một chút, mới hỏi, "Ngươi bây giờ thuận tiện giúp ta đi bảo hộ một người sao?" "Ừm." Khương Nhã Đan mặt lộ vẻ kinh ngạc, "Bảo hộ ai?" "Lãnh cung Hồ Mỹ Nhi, Hồ Quý phi." Hảo Khương Nhã Đan trực tiếp điểm đầu, không có hỏi nhiều nguyên nhân. Lục Cảnh rất thưởng thức nàng loại tính cách này, dứt khoát, không dây dưa dài dòng. Có điều hắn vẫn là giải thích nói, "Ta có thể tại trở thành Lãnh cung trưởng sự đại thái giám, toàn bằng Hồ Mỹ Nhi để bạn, hiện tại bởi vì ngươi quan hệ, tiến cung phụ trách hộ vệ Lãnh cung một vị giáo úy coi trọng Hồ Mỹ Nhi, muốn xuống tay với nàng, ta nghĩ ngươi giúp ta đi bảo hộ nàng hai ngày. Tầm cung của nàng tại Thái Hòa cung, ngươi thu thập một chút, liền có thể đi qua." "Được." Khương Nhã Đan vẫn như cũ thần sắc bình thản. Lục Cảnh cùng Khương Nhã Đan cáo biệt, rời khỏi nơi này. Lục Cảnh sau khi đi, Khương Nhã Đan bỗng nhiên ngước mắt, nhìn về phía hắn rời đi phương hướng. "Hồ Mị Nhi." Thái Hòa cung cách đó không xa một chỗ ở bên trong. Viện tử bên trong, Lưu Giáo Uy đang cùng một cái đồng dạng thể trạng hán tử khôi ngô nâng chén đối ẩm. "Lưu ca, cái kia Hồ Quý phi, ngươi còn không có cầm xuống sao?" Đối diện hán tử nhìn về phía Lưu Giáo Uy, ánh mắt trêu tức mà hỏi. Lưu Giáo Uy thở dài, "Còn không có, nàng không nguyện ý." "Hắc hắc, không nguyện ý lại như thế nào?" Hán tử thống khoái uống một hớp rượu, sau đó bị ổi cười một tiếng, "Muốn cái kia vương phu nhân ngay từ đầu cũng không nguyện ý, đối với ta biểu hiện cực điểm chán ghét, về sau ta trực tiếp bá vương ngạnh thương cùng, bây giờ ta không đi tìm nàng, nàng còn không muốn đây này." "Yên tâm, những thứ này tại Lãnh cung bên trong hậu phi, cả một đời không có bệ hạ tư luận, có nam nhân đến giúp các nàng vui vẻ trong lòng, chỉ là mặt ngoài trang trinh tiết liệt nữa thôi. Coi như thật không nguyện ý, các nàng còn dám đi cáo trạng hay sao? Vậy các nàng cũng phải chết." "Lưu ca, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cung phong lưu. Những nữ nhân này, ở bên ngoài chúng ta cả một đời đều không đụng tới, bây giờ không nắm chặt ở cơ hội này, về sau liền rốt cuộc không có cơ hội." Hán tử đối với Lưu giáo úy hướng dẫn từng bước nói. Hắn ngược lại cũng không phải cỡ nào hảo tâm, chỉ là cũng muốn đem Lưu giáo úy kéo xuống nước, về sau thật muốn ra chuyện, cùng một chỗ chịu trách nhiệm. Hai người đều là tới này Lãnh cung bảo hộ hậu phi giáo úy, trước đó thì hẹn xong, tìm một cơ hội, nhìn có thể hay không mỗi người cầm xuống một cái xinh đẹp hậu phi. Bây giờ chính mình cũng đã vũ nhục mấy cái hậu phi, Lưu giáo úy lại một cái không đọc vào, về sau hắn đem việc này làm thành chính mình tay cầm, chính mình liền phiền toái. Lưu giáo úy nghe hắn tử, thần sắc biến ảo không ngừng. Hắn nhớ tới Hồ Mị Nhi cái kia biển chuyển dáng người, tinh xảo khuôn mặt cùng mị hoặc khí chất, nội tâm dục vọng dục dịch. Đối phương nói đúng, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở, muốn là bỏ lỡ, hắn cả một đời đều không có cơ hội nếm đến như thế cực phẩm mỹ nhân vị đạo. Hắn thật sâu thở ra một hơi, ngữ khí hận hận nói ra, "Hôm nay muốn không phải cái kia Lục công công làm dối, lao tử đều đã cầm xuống Hồ Mị Nhi." "Lục công công?" "Ừm, cũng là cái kia Lãnh cung trưởng sự đại thái giám, hắn cả ngày ra vào Hồ Quý phi tập cung, lao tử không có cơ hội hạ thủ." "Ha ha, Lưu ca, muốn hay không huynh đệ ta giúp ngươi một cái?" "Ừm." Lưu giáo úy nhìn về phía hán tử kia. "Một tên thái giám mà thôi, muốn là vướng bận, ta liền để người đem hắn." Hán tử làm ra một cái cắt đầu động tác. "Cái này?" Lưu giáo úy có chút do dự, dù sao cũng là trưởng sự đại thái giám, vạn nhất. "Hắc hắc, ngài không cần lo lắng, đến lúc đó, đẩy đến cái kia thích khách trên thân là được." "Ngươi, nhìn lấy làm đi." "Minh bạch." Hai người trò chuyện, lại nói đến nữ thích khách sự tình. Nghe nói nữ thích khách kia có tiểu tông sư thực lực, sát phạt năng lực vô cùng đáng sợ, thế mà có thể đem vị kia phụ trách bảo hộ bệ hạ tiểu tông sư cường giả sinh sinh đánh chết. Bất quá nghe nói vị kia cường giả cũng đánh nát nàng đan điền, nhưng là về sau nàng thế mà còn có thể đánh giết nhiều như vậy cao thủ, cũng không biết nàng đan điền đến cùng có hay không bị đánh nát. Bệ hạ vì đem nàng tìm ra, điều động nhiều cao thủ như vậy, thậm chí không quan tâm, trực tiếp đem chúng ta những thứ này võ phu điều đến trong lãnh cung giúp đỡ tìm người, có thể thấy được đến cỡ nào tức giận. Dù sao chết một vị tiểu tông sư, bệ hạ cũng rất đau lòng. Lưu giáo úy trầm ngâm một chút, hy vọng chúng ta không muốn gặp gỡ nàng, không phải vậy. Hắc hắc, Lưu ca, ngươi yên tâm, không có chuyện của chúng ta chỉ là đến xung đầu người, phụ trách điều tra người kia vị trí mà thôi, những cái kia chém chém giết giết sự tình thì giao cho đông sưởng cùng cẩm y để vệ những người kia đi. Hai ta phụ trách hưởng thụ đám quý phi mỹ hảo là được. Ha ha, lời này có lý. Hai người đụng phải một chén. Nghe nói cái kia Hạ Tình Lam, Hạ quý phi cũng là xinh đẹp không tưởng nổi, nếu có thể cầm xuống nàng. Hán tử tiếp tục mở miệng, thần sắc có vẻ hơi không kịp chờ đợi. Không được. Lưu giáo úy bỗng nhiên quát tay, thần sắc nghiêm túc, cái kia Hạ quý phi ta gặp qua hai mặt, này nữ tính cách cùng cái khác hậu phi không giống nhau, ngươi muốn là đụng phải nàng, đoán chừng nàng thực sẽ cái chết chi, đến lúc đó điều tra ra, chúng ta đều phải chết. Ngươi cũng đừng nói thượng đầu, đừng không kiêng nể gì cả, nơi này là lãnh cung, không phải thanh lâu. Những người này thế nhưng là bệ hạ nữ nhân, tuy nhiên đều là một số bệ hạ không muốn nữ nhân, nhưng tiên nhan không thể nhục, ngươi có thể được cho ta giám sát chặt chẽ quần của ngươi. Ai, Lưu ca, ta hiểu, thật sự là đáng tiếc. Chương 74, cái này Hồ quý phi sẽ không cũng là hắn nữ nhân a. Chương 74, cái này Hồ quý phi sẽ không cũng là hắn nữ nhân a. Hai người lại hàn huyên một hồi tử. Hán tử kia trước khi đi, mở miệng nhắc nhở, Lưu ca, thượng đầu bây giờ suy đoán cái kia thích khách khả năng đã bỏ chạy khu vực khác, thậm chí cảm thấy đến đã chạy xuất cung đi, chúng ta có thể tại cái này lãnh cung bên trong đợi thời gian, đoán chừng không có mấy thiên, Hồ quý phi bên kia, ngươi có thể phải nắm chắc mới được. Lưu giáo úy giơ chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch về sau, gật đầu nói, ta minh bạch, lao tử ngày mai nhất định tìm cơ hội làm nàng. Đêm, Thái Hòa cung. Hồ Mị Nhi ngay tại trong bồn tắm tắm rửa. Về tắm bên cạnh điểm đèn lồng, vân vụ lượn lờ. Hồ Mị Nhi hoàn mỹ dáng người lộ rõ, hai người thị nữ ở một bên hầu hạ. Nương nương, ngài hảo giống lại trở nên đẹp rất nhiều, cái khác chủ tử đều là dung nhan theo tuổi tác tăng lớn mà già yếu, ngài lại là càng ngày tuổi trẻ đẹp, nếu như bị cái khác chủ tử biết, khẳng định phải hâm mộ chết ngài đây. Thị nữ Hồng Nhi nhìn chằm chằm Hồ Mị Nhi nhìn trong chốc lát, sợ hãi than nói: "Đúng vậy a, nương nương, ngài da thịt vừa chân lại sáng, có thể hâm mộ giết chúng ta." Một cái khác thị nữ cũng mở miệng phụ họa. Hồ Mị Nhi cười cười, sờ lên chính mình bóng loáng khuôn mặt trắng loãng, cái này còn phải may mắn mà có Lục Cảnh, bản cung ăn hắn đang dược, xác thực cảm giác mình trẻ ra mấy tuổi. Lục Cảnh viên kia dưỡng nhan đan quả thực hiệu quả rõ rệt, Hồ Mị Nhi bây giờ da thịt trạng thái đã cùng 20 tuổi, thậm chí 18 tuổi khi đó không sai biệt lắm. Bất quá thân thể là biến tuổi trẻ, khí chất của nàng lại là phụ nhân khí chất. "Nương nương, Lục công công đối với ngài thật tốt." "Đúng vậy a, Lục công công đối với ngài là thật đệ bụng. Hắn lớn lên xinh đẹp, lại có tài khí, hắn muốn không phải thái giám, tại ngoài cung tuyệt đối là một người phong lưu nhân vật, không biết bao nhiêu nữ tử sẽ cảm mến tại hắn." "Hắc hắc, ngươi tiểu nha đầu này, có phải hay không đã xuân tâm nhộn nhạo?" "Ai nha, Lục công công là thái giám a, ta cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi." Hai người thị nữ đi theo Hồ Mị Nhi nhiều năm, ở trước mặt nàng cũng không thế nào câu thúc, tùy ý thì hàn huyên. Hồ Mị Nhi nghe bọn thị nữ nghị luận, trong lòng cũng hơi xúc động. Nàng nhớ tới chuyện sáng nay, còn có chút lòng còn sợ hãi. Muốn không phải Lục Cảnh kịp thời tới, đánh gãy Lưu giáo úy hành động, nàng hôm nay khả năng liền bị vũ nhục, trinh tiết khó giữ được. Lục Cảnh sát thực đối nàng rất để bụng, mặc kệ là cho nàng làm thơ, vẫn là sinh nhật, còn có an toàn của nàng vấn đề, đều rất để cho nàng hài lòng. "Đúng vậy a, đáng tiếc, hắn là một tên thái giám." Hồ Mị Nhi trong lòng thở dài. Cách đó không xa hắc ám bên trong, một đôi con ngươi sáng ngời chính nhìn về phía trong buồn tắm Hồ Mị Nhi. Khương Nhã đang ánh mắt tại Hồ Mị Nhi trên thân bắt đầu đánh giá. "Hồ Mị Nhi, người cũng như tên, ngược lại thật sự là một cái yêu mị mỹ phụ nhân." Nàng thầm nghĩ trong lòng. Nói bừa mẫn nhi khí chất cao quý bên trong, mang theo một loại thiên tiểu bá mị cảm giác. Cho dù nàng cũng là một nữ nhân, cũng không thể không cảm thán, Hồ Mị Nhi trên thân loại kia yêu nhiều khí chất, quả nhiên là hấp dẫn người, một cái nhăn mày một nụ cười, đều có một cố mị hoặc khí chất. Đối nàng một nữ nhân đều cảm thấy mê người chớ nói chi là những cái kia nam nhân. Cái này cảnh đế, an cũng không tệ, liền loại này cấp bậc nữ nhân đều có thể ném vào lãnh cung bên trong. Cái này Hồ quý phi, sẽ không cũng là hắn nữ nhân a? Khương Nhã đang nghe bọn thị nữ nghị luận, trong lòng đống nhiên nghĩ đến Lục Cảnh. Hắn một cái giả thái giám, lại là một cái võ giả, muốn là đối Hồ Mị Nhi hạ thủ, đoán chừng thật có khả năng đắc thủ. Vừa nghĩ tới đó, Khương Nhã đang trong lòng đột nhiên cảm giác được có chút không thoải mái. Thân hình của nàng, giống như so ta còn đỡ một ít, không đúng, chúng ta không sai biệt lắm. Khương Nhã đang cúi đầu, quan sát một chút thân hình của mình, trong lòng mới hơi có chút buông lỏng. Mà lại, ta thế nhưng là tông sư cường giả, lần thứ nhất cũng cho hắn, tại hắn trong lòng, ta. Khương Nhã đang suy nghĩ im bặt mà dừng. Nàng đột nhiên sửng sốt một chút. Chính mình đây là ghen. Nàng có chút không dám nghĩ thêm nữa. Trên người nàng gánh vác nhiều lắm, không thể tại những thứ này nhìn nữ tình trường phía trên lãng phí quá nhiều tâm tư. Nàng trung điệp thở ra một hơi, tản ra não hải bên trong suy nghĩ, để cho mình không suy nghĩ thêm nữa những thứ này có không có. Hắn nói coi trọng cái này Hồ Mị Nhi, là một cái giáo úy, muốn không, trực tiếp đi làm tử cái kia giáo úy được rồi. Khương Nhã đan lười nhác không lãng phí thời gian nữa bảo hộ một cái không nhận thức nữ nhân, trong lòng nghĩ như vậy đến. Bất quá, nàng nghĩ lại, không đúng, bằng vào hắn thực lực, giết chết một cái giáo úy không thành vấn đề. Hắn không độc thủ, cũng không có để cho ta độc thủ, là sợ làm cho phiền phức. Khương Nhã đan lập tức nghĩ đến rất nhiều. Hiện tại Cẩm Ý Diệp vệ cùng Đông Sưởng cao thủ đều không rõ ràng chính mình phải chăng đã trốn ra tập cung, muốn là Lưu giáo úy chết rồi, có thể sẽ để người nghĩ đến cùng mình có quan hệ. Đến lúc đó tiếp tục tăng binh điều tra, có thể sẽ xảy ra ngoài ý muốn, tăng thêm mạo hiểm. Được rồi, dù sao không có việc gì, trước hết hãy chờ xem. Khương Nhã Đan nhắm mắt lại, vận công tu luyện. Hôm sau, đinh. Chúc mừng ngài cùng Khương Nhã Đan song tu, trợ giúp nàng gia tăng tu vi, thu hoạch được khí vận giá trị 25. Cái này cũng có thể thu được khí vận giá trị. Lục Cảnh sau khi tỉnh lại, nghe được hệ thống thanh âm, sửng sốt một chút. Cái này thế mà cũng có thể thu được khí vận giá trị, ngược lại là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, Khương Nhã Đan là cảnh đế địch nhân, giúp nàng để thăng lực lượng, cũng là tại cho cảnh đế chế tạo phiền phức. Rơi dương rửa mặt, ăn qua điểm tâm, Lục Cảnh gọi lên phụng dưỡng chính mình tiểu phương tử, sau đó đi đến Hồ Mị Nhi tập cung. Trong lãnh cung vẫn như cũ khắp nơi là quan binh, đang không ngừng tuần tra tìm người. Lục Cảnh lấy ra nhiều lần lệnh bài, mới thu hoạch được thông hành quyền lợi. Ngoài ra, Hồ Mị Nhi cửa tẩm cung vẫn như cũ có trọng binh trấn giữ. Lục Cảnh để tiểu phương tử tại cửa ra vào chờ lấy, chính mình đi vào tẩm cung bên trong. Người đã đến. Nhìn đến Lục Cảnh, Hồ Mị Nhi thần sắc có chút mệt mỏi mở miệng. Nàng tối hôm qua hẳn là ngủ không ngon, mặc dù không có mắt quầng thâm cái gì, bất quá cũng có thể nhìn ra trên mặt vẻ mệt mỏi. Nương nương, ngài còn đang lo lắng cái kia Lưu giáo úy sự tình. Lục Cảnh sau khi ngồi xuống, hỏi. Hồ Mị Nhi miễn cưỡng cười cười, không là sự tình khác. Lục Cảnh nhìn nàng một cái, biết nàng cũng là đang lo lắng Lưu giáo úy sự tình, cái gọi là chuyện khác, chỉ là một cái lấy cớ, đoán chừng cảm thấy mình cũng không giải quyết được, cho nên không muốn nói. Hắn nói, nương nương, chỉ cần Hồng Nhi các nàng tại ngài bên người, thì không sợ hắn dám làm cái gì, ngài yên tâm. Hồ Mị Nhi nhẹ gật đầu, ừm, tối hôm qua Hồng Nhi các nàng cũng đều là buổi tiếp ta ngủ, ta sẽ không để cho hắn có cơ hội. Cũng không biết thích khách cái gì thời điểm có thể tìm tới, nếu có thể cùng tìm tới, trong cung những quan binh này liền phải rút lui. Nói xong lời cuối cùng, Hồ Mị Nhi thở dài. Hai ngày nữa, bọn hắn liền phải rút lui. Lục Cảnh nói. Ừm. Hồ Mị Nhi nhìn Lục Cảnh lời nói chắc chắn như thế, nghi ngờ hỏi, làm sao ngươi biết? Nương nương, hôm qua Đông Sưởng trưởng Hình Tiên hộ Lữ Vân Xuân công công để cho ta giúp hắn tìm cái kia thích khách, Lữ công công nói hai ngày nữa lại tìm không thấy thích khách, thì rút lui. Thật. Hồ Mị Nhi thần sắc vui vẻ. Muốn là Lưu giáo úy bọn hắn rút khỏi lãnh cung, nàng thì không cần lo lắng hãi hùng. Lục Cảnh gật đầu, Lữ công công chính miệng nói, sẽ không có giả. Hai ngày nữa Khương Nhã đang trực tiếp giết ra hoàng cung, trong cung quan binh tự nhiên là đến rút lui. Vậy là tốt rồi. Hồ Mị Nhi nhẹ nhàng thở ra. Hai ngày thời gian, nàng vẫn là trở lên. Lục Cảnh cùng Hồ Mị Nhi hàn huyên một hồi tử về sau, đứng dậy cáo biệt. Trước khi đi, hắn ngước mắt nhìn về phía cách đó không xa một chỗ mái hiên, đối chỗ đó nháy mắt. Chương 75, lại thuần lại muốn. Chương 75, lại thuần lại muốn. Đi đến cửa tẩm cung. Tiểu Phương Tử. Lục Cảnh ngoắc. Công công. Tiểu Phương Tử ân cần chạy tới. Lục Cảnh xuất ra một cái nén bạc, đưa cho Tiểu Phương Tử. Hôm nay muốn là cái kia Lưu giáo úy đến Hồ Quý Phi nơi này, ngươi lập tức để người chạy tới Vương công công trụ sở cùng chúng ta bẩm báo, ta có việc muốn cùng Vương công công thương nghị, hôm nay trước khi trời tối, đoán chừng đều ở nơi đó. Tiểu Phương Tử hữu chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng khoát tay, "Công công, vì ngài làm việc, là nô tài vinh hạnh của ta, ta sao có thể cầm ngài bắt đầu?" Chỉ nghe nói bọn hắn những thứ này tiểu thái giám cần hiếu kính đại công công bạc. Hắn còn chưa thấy qua sẽ có đại công công sẽ cho tiểu thái giám bạc, trong lúc nhất thời không dám thu. Lục Cảnh cường ngạnh đưa qua đi, "Để ngươi cầm thì cứ cầm, chỗ nào nói nhảm nhiều như vậy." Trên tay hắn tiền tài rất nhiều, không kém chút tiền đấy. Ta nói cho ngươi, tiền này ngươi cũng không thể lấy không. Lục Cảnh thần sắc trịnh trọng, muốn là cái kia Lưu giáo úy mạnh mẽ xông tới Thái Hòa cùng, ngươi có thể được bắt hắn cho ta nhìn kỹ, tuyệt đối đừng để hắn cùng nương nương hai người một chỗ. Tiểu Phương Tử một mặt cảm động, công công, ngài yên tâm, ta coi như không thèm đếm xỉa cái mạng này, cũng nhất định làm đến. Lục Cảnh cười cười, hảo hắn lập tức đi ra Thái Hòa cung. Nhanh đến Vương công công trụ sở thời điểm, Lục Cảnh vượt qua một cái chỗ rẽ, thấy được phía trước chính tại đợi chờ mình giai nhân tuyệt sắc. Tối hôm qua khổ cực. Lục Cảnh cười chào hỏi. Không biết Khương Nhã Đan phải chăng một đêm không ngủ, một mực tại bảo hộ Hồ Mị Nhi. Có điều vừa mới chính mình đi đến Hồ Mị Nhi tập cung, nàng vẫn còn, đoán chừng là cả đêm đều ở nơi đó. Ta không sao. Khương Nhã Đan nghe được Lục Cảnh quan tâm đều lời nói, thần sắc bình thản, bất quá trong lòng lại là rất vui vẻ. Thân là tông sư võ giả, một đêm không ngủ cũng không có vấn đề gì. Bất quá, chính nàng một nữ nhân, giúp Lục Cảnh đi bảo hộ một nữ nhân khác, tâm lý quả thật có chút không thoải mái. Bây giờ nghe được Lục Cảnh như thế một cái quan tâm, tâm lý chỉ cảm thấy ấm áp. Hai người vai sóng vai đi trở về Vương công công trụ sở. Ngươi có muốn hay không nghỉ ngơi trước? Trở lại chỗ ở, Lục Cảnh nhìn về phía Khương Nhã Đan hỏi. Ta không sao, thông sư cường giả, mấy ngày không ngủ được cũng không có chuyện gì. A. Lục Cảnh cười cười, ánh mắt tại Khương Nhã Đan trên thân chạy một chút. Hắn xuất ra một bộ học viện gió di cờ chế phục đưa cho Khương Nhã Đan, sau đó trong giọng nói mang theo một tia không thể nghi ngờ nói, đi thay đổi. Khương Nhã Đan nhìn thoáng qua cái kia một bộ quần áo, túi đầu đi thay quần áo. Hắc hắc, thật nghe lời. Lục Cảnh trong lòng đắc ý Khương Nhã Đan nhìn lấy cao lạnh, thành chính mình nữ nhân về sau, ngược lại là phi thường nghe lời. Để hắn rất có chinh phục dù. Một lát sau, mặc lấy di cờ chế phục Khương Nhã đang đi tới Lục Cảnh trước mặt. Thời khắc này nàng, Lục Cảnh chỉ có thể dùng một cái mạng lưới dùng từ để hình dung, lại thuần lại muốn. Tu vi lại tinh tiến không ít. Lục Cảnh sau khi tỉnh lại, tiếp tục cảm thụ chính mình thân thể biến hóa. Lần này song tu hiệu quả, mặc dù không có hôn qua tốt, bất quá vẫn như cũ để hắn tu vi tăng lên rất nhiều. Hắn đã loáng thoáng cảm nhận được, chính mình tu vi đã rất gần nhất phẩm võ giả, đoán chừng chỉ cần một cơ hội thì có thể đột phá. Hoặc là lại cùng Khương Nhã Đan song tu mấy canh giờ, liền có thể trực tiếp đột phá. Ngươi bây giờ sắp đột phá nhất phẩm võ giả. Khương Nhã Đan theo bên ngoài đi tới. Thời khắc này tóc nàng ướt nhẹp, hiển nhiên vừa tắm rửa trở về. Vừa mới nàng gặp Lục Cảnh không lại tiếp tục, thì chính mình ra đi nấu nước tắm rửa. Nữ nhân này tựa hồ còn đối giữa hai người thẳng thắn gặp nhau có loại xấu hổ cảm giác, một khi kết thúc, lập tức thì mặc xong quần áo, không có chút nào cho Lục Cảnh trở về chỗ cũ thời gian. Lục Cảnh gật đầu, sắp đột phá nhất phẩm, ta hôm qua vẫn là tam phẩm đâu, hôm nay liền đã một chân bước vào nhất phẩm cửa lớn, cái này may mắn mà có ngươi. Lục Cảnh cười tủm tỉm nhìn về phía Khương Nhã Đan. Khương Nhã Đan có chút không biết trả lời như thế nào Lục Cảnh, miệng nàng trương mấy lần, mới nói, đều là lẫn nhau, ta tu vi cũng tinh tiến một số. Nói xong, nàng do dự một chút, lại nói, đám kia ngươi đột phá nhất phẩm, ta liền phải xuất cùng, ngoài cùng còn có người đang chờ ta. Khương Nhã Đan suy đoán, chính mình nhiều nhất còn cần cùng Lục Cảnh song tu hai lần, thì có thể giúp hắn đột phá nhất phẩm. Đến lúc đó, nàng cũng phải xuất cung. Tựa hồ sợ Lục Cảnh hiểu lầm, cho là mình không nguyện ý cùng hắn song tu, nàng lại giải thích nói, ta không có ý tứ gì khác, ta trong cung đợi thời gian quá lâu, ta sợ bọn hắn cho là ta chết rồi, làm ra một số không thể khống sự tình. Bất quá, muốn là ngươi còn cần ta, ta cũng có thể lại nhiều đợi mấy ngày. Lục Cảnh mỉm cười gật đầu, có thể, ngày mai, hoặc là hậu thiên, ngươi thì xuất cung đi. Hảo đúng rồi. Hai người mỗi người trầm mặc một hồi, Lục Cảnh xuất ra tùy thân mang tới một sấp ngân phiếu cùng một số châu báu. Những thứ này cho ngươi. Khương Nhã Đan tiếp nhận đồ vật, sửng sốt một chút, những vật này ta trong cung không cần đến, ngươi xuất ra đi cùng đi. Lục Cảnh đem trên thân tuyệt đại bộ phận ngân phiếu cùng châu báu đều cho Khương Nhã Đan, chính mình chỉ để lại một bộ phận. Khương Nhã Đan nhìn thoáng qua những vật kia, ngân phiếu 5000 lượng, còn có không ít xem ra rất là chân quý vàng bạc châu báu. Ta không thể nhận. Khương Nhã Đan vội vàng trả lại Lục Cảnh. Những vật này, đoán chừng phải giá trị cực lớn mấy ngàn lượng, thậm chí hơn vạn hai. Cho dù lấy thân phận của nàng tới nói, những này tiền tài đều là một số tiền lớn. Đối với Lục Cảnh tới nói, đoán chừng phải góp nhặt rất nhiều năm. Lục Cảnh khoát tay áo, cầm lấy đi, những vật này là ta giết Vương Công Công cầm tới. Ta tại cái này lãnh cung, muốn chỗ cần dùng tiền đều không có, không cần đến, ngươi xuất ra đi, có thể sử dụng những vật này tiền đến cho Cảnh Đế chế tạo một chút phiền toái, coi như báo đáp ta. Khương Nhã đang gặp Lục Cảnh ngữ khí kiên định, lớn nhất cuối cùng nhẹ gật đầu, vẫn là nhận. Ta đi trước, ngươi hôm nay khổ cực, tối nay Hồ Mị Nhi bên kia, ngươi thì không cần đi, ta đi là được. Hảo, Lục Cảnh lập tức rời đi Khương Nhã đang trụ sở. Lúc ra cửa, sắc trời đã tối xuống dưới. Lục Cảnh đang muốn về chính mình trụ sở, tắm rửa lại đi Hồ Mị Nhi chỗ đó. Lục Công Công. Phía trước chạy tới một cái tiểu thái giám. Lục Cảnh nhìn lấy cái kia tiểu thái giám, nhìn không quen mặt. Nhớ lại một chút, mới nhớ lại, tựa hồ là mới tiến cung tiểu thái giám, cùng tiểu phương tử quan hệ vẫn rất tốt, Lục Cảnh gặp qua hai người thường xuyên cùng nhau ra vào. Ngươi là? Lục Công Công, tiểu phương tử để cho ta tới tìm ngài, hắn nói Hồ Quý Phi chỗ nào cần ngài đi qua một chuyến. Tiểu thái giám thở hồng hộc nói. Lục Cảnh trong lòng giật mình. Ngươi nghỉ ngơi trước, không cần theo ta. Lục Cảnh nói xong, bước nhanh đi thẳng về phía trước. Rẽ ngoặt một cái, gặp không ai, hắn lập tức vặn mẹo thân hình, nhanh chóng hướng Hồ Mị Nhi tầm cung lao đi. Chương 76, ta cũng không phải bệ hạ loại kia yếu gà. Chương 76, ta cũng không phải bệ hạ loại kia yếu gà. Thái Hòa Cung. Ngự Hoa Viên. Lưu Gia Úy, ngươi làm cái gì vậy? Hồ Mị Nhi đứng người lên, nội tâm có chút khẩn trương nhìn về phía trước mang theo 7-8 cái quan binh trắng hán. Cái này Lưu Gia Úy chính mình xông vào trong cung coi như xong, thế mà còn dám mang binh tiến đến. Nương nương, ta nghe cửa cung nữ nói ngài ngã bệnh, ngay tại tính dưỡng thân thể, ngài hiện tại cảm giác như thế nào? Thân thể nhưng có trở ngại. Lưu Gia Úy chưa có trở về Hồ Mị Nhi, mà là giả vờ quan tâm mà hỏi. Hồ Mị Nhi lạnh lùng nói, đa tạ Lưu Gia Úy quan tâm, bản cung không ai quấy rầy, tính dưỡng mấy ngày là khỏe. Lưu Gia Úy cười cười, vậy là tốt rồi. Trả lời bản cung, ngươi chưa cho phép một mình mang binh tiến nhập tầm cung của ta, đây là ý gì? Nương nương, cái kia thích khách đến bây giờ còn chưa tìm được, dù sao cũng là ám sát bệ hạ cực các người, thượng đầu vô cùng cuốn cuồng. Ti chức phụ mệnh lần nữa tuần tra toàn bộ lãnh cung, bao quát ngài tầm cung, không có cách nào chỉ có thể lần nữa quấy rầy ngài, mong rằng nương nương thứ tội. Lưu Gia Úy hơi hơi chắp tay hành lễ, gương mặt lạnh nhạt. Bây giờ sắc trời đã tối, ngươi thế mà lúc này mới đến điều tra thích khách. Nương nương, ti chức vừa rồi tại lục soát xong khu vực khác, bởi vậy tới chậm một số. Hồ Mị Nhi cưỡng ép đè xuống nội hỏa, vậy được, ngươi tùy tiện điều tra đi, chớ lộn xộn bản cung đồ vật là được. Lưu Gia Úy không hề động, hắn nhìn thoáng qua Hồ Mị Nhi sau lưng hai người thị nữ, nương nương, ta hoài nghi cái kia thích khách sẽ thuật dịch dùng, ngươi cái này hai người thị nữ, có thể là thích khách giả trang, ta phải để người kiểm tra một phen các nàng là không sử dụng dịch dung thuật. Ngươi nói cái gì? Hồ Mị Nhi thật không thể tin nhìn về phía Lưu Gia Úy. Lưu Gia Úy tiếp tục thản nhiên nói, nương nương, cái này lãnh cung nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói lớn cũng không lớn, bây giờ vẫn không có thể tìm tra được, ta hoài nghi nàng dịch dung thành lãnh cung cung nữ, thậm chí hậu phi dáng vẻ, trà trộn tại giữa chúng ta. Phải biết, cái kia thích khách cũng là nữ nhân, dịch dung thành nữ nhân bộ dáng, vô cùng dễ dàng. Cho nên, ngươi muốn làm sao kiểm tra? Lưu Gia Úy vây vây tay, mấy người các người, đem hai cái này cùng nữ đưa đến ngoài cùng, thật tốt kiểm tra một phen, nhìn xem là không phải thích khách dịch dung giả trang. Đúng. Nói, Lưu Gia Úy binh sĩ sau lưng đi lên trước, liền muốn mang theo Hồng Nhi cùng một cái khác thị nữ. Nương nương. Hồng Nhi sắc mặt hoảng sợ hướng Hồ Mị Nhi xin giúp đỡ. Chính mình nếu như bị mang đi ra ngoài, bị một đám võ phu tiến hành cái gọi là kiểm tra, có trời mới biết kết quả sẽ như thế nào. Chờ một chút. Hồ Mị Nhi ngăn cản những người kia, mặt trầm như nước quét mắt liếc một chút mọi người, không có bản cùng cho phép, ta nhìn người nào dám động ta người. Mấy người lính do dự quay đầu nhìn về phía Lưu Giáo Úy. Nương nương, đây là lên đầu mệnh lệnh, hy vọng ngài có thể phối hợp đi trước. Nếu như ta không đâu. Ha ha, nương nương kia cũng đừng trách ta cưỡng ép kiểm tra. Lưu Giáo Úy lạnh lùng nói, đối lên Hồ Mị Nhi ánh mắt, không có chút nào ý sợ hãi. Một cái phế phi, trước kia địa vị lại cao hơn, bây giờ cũng chỉ là một cái không ai muốn nữ nhân. Tại cái này lãnh cung bên trong, hắn hoàn toàn không sợ Hồ Mị Nhi. Không nể mặt nàng, nàng lại có thể thế nào? Hồ Mị Nhi bị Lưu Giáo Úy mà nói tức đến phát run, lại không thể làm gì. Nàng hít sâu một hơi, làm ra nhượng bộ, được, vậy các ngươi ở ngay trước mặt ta kiểm tra đi. Lưu Giáo Úy khoát tay áo, nương nương, kiểm tra các nàng, nhưng là muốn cởi sạch y phục, còn muốn kiểm tra phải chăng sử dụng dịch dung da mặt loại hình đồ vật, quá trình có thể sẽ bị ô uế ngoài mắt, vẫn là đi bên ngoài kiểm tra đi. Lưu Giáo Úy. Hồ Mị Nhi gặp Lưu Giáo Úy như thế không đem chính mình để vào mắt, nội tâm hận nghiến răng nghiến lợi, uy hiếp nói, ngươi đừng quá mức, bản cung trong cung vẫn có một ít nhân mạch, chuyện ngày hôm nay, bản cung ngày mai nhất định sẽ tấu bẩm bệ hạ, để bệ hạ biết ngươi hành động. Cái kia đa tạ nương nương giúp ti trước hướng bệ hạ báo công. Lưu Giáo Úy không thèm để ý chút nào cười chắp tay. Bây giờ đã bị mặt, hắn muốn để người đem tại chỗ ngoại trừ Hồ Mị Nhi bên ngoài tất cả mọi người đuổi đi ra, sau đó trực tiếp đối Hồ Mị Nhi dùng sức mạnh. Bây giờ tại cái này, đều là hắn tâm phúc thủ hạ, không sợ chuyện ngày hôm nay tiết lộ ra ngoài. Đến mức Hồ Mị Nhi nói phải bẩm báo thánh thượng. Nói thật, hắn cũng không sợ. Cho dù Hồ Mị Nhi thật có biện pháp cho bệ hạ đệ trình tin tức, chính mình tối nay liền đem nàng ngủ, nàng còn dám để bệ hạ biết sự kiện này hay sao? Nữ nhân này hắn cũng không tin là cái gì chính tiết liệt nữ, bị chính mình ngủ, đoán chừng cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn. Mà lại, coi như nàng dám lên báo, nữ nhân xinh đẹp như vậy, mấy ngày nay đem nàng ngủ đủ rồi, cho dù là tử tội, chính mình cũng không lỗ. Hắn đã tinh lên não, hoàn toàn không quan tâm. Lưu Giáo Úy phất phất tay, mấy tên thủ hạ lập tức đi trước kéo ra Hồng Nhi cùng một vị khác thị nữ. Cho dù các nàng không ngừng giãy giụa, sau cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bị kéo ra ngoài. Hồ Mị Nhi nhìn lấy tình cảnh này, trong lòng hoảng sợ đồng thời còn có thật sâu cảm giác bất lực. Trước kia bị giáng chức nhập lãnh cung, mặc dù không có trước kia ngăn nắp xinh đẹp, có điều nàng vẫn như cũ cao cao tại thượng, là lãnh cung chi chủ. Mà bây giờ, một cái giáo úy, thế mà thì dám ở trước mặt nàng không kiêng nể gì như thế. Làm can còn chưa tính, Hồ Mị Nhi càng sợ hắn hơn đối chính mình động thủ. Cái này Lưu giáo úy dám lớn mật như thế, trực tiếp đem chính mình mấy cái thị nữ đều đuổi ra ngoài. Đến mức đuổi sau khi ra ngoài, hắn muốn làm cái gì? Nhớ tới chuyện ngày hôm qua, tự nhiên không cần nhiều đoán. Hồ Mị Nhi còn tưởng rằng chỉ cần mình không cùng hắn một chỗ, hắn như thế nào đi nữa, cũng phải bận tâm chính mình quý phi thân phận. Không nghĩ đến người này làm cản đến trình độ này. Vừa nghĩ tới chính mình sẽ bị người làm bẩn, Hồ Mị Nhi trong lòng thì vô cùng khủng hoảng. Nàng tuy nhiên nhìn như vũ mị phóng đãng, nhưng đối với bị người làm bẩn, trong lòng vẫn như cũ khó có thể tiếp nhận. Huống chi, muốn là mình bị một cái võ phu vũ nhục trong sạch, về sau còn thế nào trở lại chính cung? Cái này sẽ trở thành nàng chí mạng vết bẩn, muốn là giấu giếm không báo, lại về tới chính cung hầu hạ bệ hạ. Bị người ta biết sự kiện này, nàng có lẽ sẽ bị khám nhà diệt tộc. Nàng lạnh lùng nhìn về phía Lưu Giáo Úy, Lưu Giáo Úy có phải hay không cảm thấy bản cung cũng có thể là cái kia thích khách giả trang, muốn tới kiểm tra một phen. Lưu Giáo Úy nghe vậy, nhất thời khẽ giật mình. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía Hồ Mị Nhi, "Nương nương, thích khách có thể dịch dung không thành ngài đẹp như vậy dáng vẻ." Hồ Mị Nhi nghe nói như thế, chỉ cảm thấy một trận ác hàn. "Ngươi nếu dám đụng đến ta, ta thì tử ở trước mặt ngươi." "Hắc hắc, nương nương, ngươi liền đừng trang, thì ngươi cái này phóng đãng dáng vẻ, đã sớm muốn nam nhân a." Lưu Giáo Úy hoàn toàn không lại ngụy trang miệng của mình mặt, hắn liếm liếm miệng của mình mặt, tới gần Hồ Mị Nhi, "Nương nương, nhìn thấy ngài ngày đầu tiên, ta thì thích ngươi. Ngươi theo ta đi, ta nhất định khiến ngươi hài lòng. Ngươi yên tâm, ta cũng không phải bệ hạ loại kia yếu gà, tuyệt đối có thể cho ăn no ngươi." Nói xong lời cuối cùng, Lưu Giáo Úy thậm chí dám mở miệng kéo giẫm cảnh đế. Có thể thấy được hắn nội tâm dục vọng đã hoàn toàn chế trụ đối hoàng đế kính sợ. Hồ Mị Nhi bỗng nhiên cười một tiếng, đối với Lưu Giáo Úy vứt ra một cái mị nhãn. "Bị ngươi phát hiện, nô gia xác thực muốn nam nhân." Giọng nói của nàng kiêu mị, nghe được Lưu Giáo Úy thân thể đều sốt giòn. "Hắc hắc, nương nương, ta liền biết ngươi là thiêu hàng." Lưu Giáo Úy kích động nhào về phía Hồ Mị Nhi. Chương 77, đánh giết Lưu Giáo Úy chương 77, đánh giết Lưu Giáo Úy ngay tại hắn chuẩn bị bắt lấy Hồ Mị Nhi thời điểm, hưu. Hồ Mị Nhi bỗng nhiên theo ống tay áo bên trong móc ra một cây truy thủ, đột nhiên đâm về Lưu Giáo Úy cái cổ. Giang giác. Hồ Mị Nhi cầm lấy truy thủ tay bị Lưu Giáo Úy bắt lấy, truy thủ ngừng ở giữa không trung, kém một chút liền đâm bên trong cái cổ ra thịt. "Ha ha, nương nương, ta một cái tam phẩm võ giả, cho dù ngươi lại thế nào đánh lén, cũng không đả thương được ta mảy may." Lưu Giáo Úy nhìn lấy Hồ Mị Nhi cái kia một đôi thon thon tay ngọc, cười híp mắt nói ra. Hồ Mị Nhi cánh tay bị đau đồng thời, sắc mặt đại biến. Vừa mới nàng nghe được thị nữ bẩm báo, nói Lưu Giáo Úy lại đến đây, lập tức liền chuẩn bị tốt một cây truy thủ, giấu ở ống tay áo bên trong. Nghĩ đến nếu như Lưu Giáo Úy đối nàng dùng sức mạnh, chính mình liền trực tiếp đánh lén giết đối phương. Nàng vốn là muốn trên giường cởi quần áo thời điểm, lại quất ra truy thủ. Nhưng nhìn đến Lưu Giáo Úy cái kia một đôi mặt xấu, nàng thật sự là nhịn không được, trực tiếp xuất đao đâm về phía hắn. Nhưng nàng hoàn toàn đánh giá thấp Lưu Giáo Úy, đánh giá thấp tam phẩm võ giả thực lực. Cho dù Lưu Giáo Úy đã bị chính mình mê thần hồn điên đảo, chính mình lại là đánh lén, nhưng là vẫn như cũ đánh không lại tam phẩm võ giả năng lực phản ứng. Hồ Mị Nhi nghĩ đến mình bị làm bận cảnh tượng đó, trong lòng vô cùng tuyệt vọng, muốn kéo tay về cánh tay, cầm đao tự sát, nhưng lại làm không được. Lưu giáo úy tay lực khí quá lớn, nàng vậy mà hoàn toàn rút không trở lại. Thử mấy lần, cho đến cánh tay hiện ra kịch liệt đau nhức, vẫn như cũ kéo không nhúc nhích. Nương nương, tay của ngài thật nhỏ, thật trắng, thật là thơm. Lưu giáo úy bĩu môi ba, thân sắc không dằn nổi liền muốn thân hướng Hồ Mị Nhi cái kia bóng loáng tay ngọc. Hồ Mị Nhi thấy cảnh này, trong lòng mất hết can đảm, nhắm mắt lại. Ầm. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh theo thành cung bên ngoài bay vào, cái kia thân ảnh nhanh chóng tới gần hai người, sau đó một chân đạp bay Lưu Giáo Úy. Lưu Giáo Úy muốn quay thân ngăn cản, nhưng không còn kịp rồi, hắn té bay ra ngoài liên đối Hồ Mị Nhi đều bởi vì bị liên lụy đến, thân ảnh mất thăng bằng, nghiêng ngã xuống. Bất quá ngay tại Hồ Mị Nhi muốn té ngã trên đất thời điểm, cái kia xuất thủ thân ảnh đưa tay ôm lấy nàng. A. Hồ Mị Nhi kinh hô một tiếng. Nàng bị người ôm lấy, mãnh liệt nam tử khí tức để cho nàng có chút hoảng hốt, cảm thấy cảm giác an toàn mười phần. Nàng não tử mộng một chút, ngẩng đầu nhìn lại, mới nhìn đến ôm lấy chính mình người khuôn mặt. Sao ngươi lại tới đây? Hồ Mị Nhi mặt lộ vẻ kinh hỉ. Lục Cảnh cười cười, nương nương, ngươi không sao chứ? Nghe được Lục Cảnh quan tâm, Hồ Mị Nhi rốt cục nhịn không được tâm tình của mình, đổ vào Lục Cảnh trong ngực, khóc lên. Nàng vừa mới kém chút cho là mình muốn bị điểm ô, không nghĩ tới Lục Cảnh tại thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu chính mình. Một bên khác, bị Lục Cảnh đạp bay Lưu Giáo Úy thân thể đụng phải trên vách tường, phát ra một tiếng vang thật lớn. Hắn lập tức đứng người lên, nhìn về phía đạp bay chính mình người kia. Là ngươi? Lưu Giáo Úy thấy là Lục Cảnh, trong mắt nộ hỏa cơ hồ hóa thành thực chất. Lục Cảnh lại nhiều lần hỏng chuyện tốt của mình, hôm nay nhất định phải giết chết hắn. Chờ một chút. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, ngươi lại là võ giả. Người này không phải Đông Sưởng thái giám, nhưng lại là võ giả. Cái này muốn là báo cáo nội vụ phủ, là tử tội. Ha ha, xem ra cho dù đánh chết ngươi, nội vụ phủ cũng trách tội không được ta. Lưu Giáo Úy phủi bụi trên người một cái, cười nói. Vừa mới Lục Cảnh một cước kia, tốc độ rất nhanh, bất quá lực đạo kém một chút, muốn đến thực lực không cường. Đánh chết ta. Lục Cảnh cười. Vừa mới muốn không phải sợ liền mang theo đả thương Hồ Mị Nhi, chính mình một cước kia liền có thể trực tiếp đạp chết Lưu Giáo Úy. Ngươi nhanh đi gọi người, hắn là rất lợi hại võ giả, ngươi đánh không lại hắn. Mới vừa rồi còn đang khóc Hồ Mị Nhi đột nhiên ngẩng đầu, kinh hoàng nhắc nhở. Nàng vừa mới nhận mệnh nhắm mắt lại, không thấy được Lục Cảnh là làm sao đạp bay Lưu Giáo Úy. Nàng trước đó đối Lục Cảnh có chút hiếu kỳ, tìm người hiểu một phen có quan hệ Lục Cảnh tình huống, biết Lục Cảnh có chút khí lực ở trên người, nhưng muốn đến không phải là võ giả. Nghĩ thầm vừa mới có thể làm đến đá văng Lưu Giáo Úy, là đánh lén tăng thêm cái kia một thân khí lực mới làm được. Nương nương, ngài yên tâm. Lục Cảnh vỗ vỗ Hồ Mị Nhi mịn màng tay, an ủi, giao cho ta. Hồ Mị Nhi khẽ giật mình. Lục Cảnh câu này giao cho ta để cho nàng theo tâm lý dâng lên một cỗ không hiểu tâm tình. Có người bảo vệ cảm giác, thật tốt. Lục Cảnh, để cho nàng vô cùng an tâm. Ừm. Nàng ấm giọng gật đầu, nguyên bản cao lạnh bộ dáng giờ phút này lộ ra đến vô cùng nhu thuận. Nương nương, ta trước giải quyết hắn. Lục Cảnh đem Hồ Mị Nhi để xuống, nhìn về phía Lưu Giáo Úy. Lưu Giáo Úy nhìn lấy hai người thế mà ở trước mặt hắn chẳng án, trong lòng càng tức giận hơn. Người cái này tiện nhân, ta liền nói ngươi lớn lên như thế thiểu, làm sao còn cự tuyệt ta, nguyên lai là đem chính mình cho thái giám. Ta tối nay nhất định khiến ngươi xem thật kỹ một chút, chân nam nhân cùng thái giám khác nhau. Lưu Giáo Úy nói, lập tức tức giận rút đao, bước nhanh xông về Lục Cảnh. Cương mãnh đao pháp bổ về phía Lục Cảnh, trong lúc nhất thời đao ảnh tán loạn. Lục Cảnh tùy theo né tránh. Hắn khu động vân hành thuật tại Lưu Giáo Úy vết đao phía dưới thành thạo trốn tránh. Hắn hoàn toàn không có hoàn thủ, chỉ là tại chằn trọc xê dịch. Tựa như đang trêu chọc làm Lưu Giáo Úy. Lưu Giáo Úy chém giết một hồi, phát hiện chính mình liền Lục Cảnh góc áo đều không đụng tới, trong lúc nhất thời vừa tức vừa sợ. Khí là Lục Cảnh thế mà không cùng mình chính diện đánh, một mực tại trốn tránh. Sợ chính là, hắn cảm giác mình không phải Lục Cảnh đối thủ. Bởi vì Lục Cảnh cái này tránh né thân pháp quá mức lợi hại, chính mình dốc hết toàn lực, đều không đụng tới hắn. Lục Cảnh không có độc thủ, đều đã là kết quả này. Muốn là Lục Cảnh xuất thủ, hắn sợ chính mình đánh không lại. Hắn cắn răng, hoành đao chỉ hướng Lục Cảnh, có gan liền cùng lao tử đường đường chính chính đánh một trận. Vậy được. Lục Cảnh thân hình đứng tại cách đó không xa, cười nhìn về phía Lưu Giáo Úy. Lần thứ nhất đụng phải có thể được cho cao thủ người, hắn trong lúc nhất thời chơi lớn gan lên, muốn thử xem khinh công của mình. Bây giờ xem ra, cái này khinh công sắc thực lợi hại, có thể đem một cái tam phẩm hậu kỳ võ giả chơi xoay quanh. Không đùa. Lục Cảnh trên thân khí tức đột nhiên biến đến lẫm liệt lên. Lưu Giáo Úy cảm nhận được Lục Cảnh trên thân khí thế, đồng tử co rụt lại. Thảo, cao thủ. Vừa dứt lời, Lục Cảnh đã đến trước mặt hắn. Lục Cảnh một quyền đánh ra, ầm. Lưu Giáo Úy xách đao ngăn cản, nhưng là Lục Cảnh cái kia kinh khủng nắm đấm trực tiếp đem thân đao đánh gãy, nắm đấm ngay sau đó đánh vào Lưu Giáo Úy trên thân. Lưu Giáo Úy thân hình như là diều bị đứt dây, bay ra ngoài. Hắn co quắp ngã xuống đất, thật không thể tin nhìn thoáng qua Lục Cảnh, lại cúi đầu nhìn về phía mình ở ngực. Chỗ đó, một cái động lớn bỗng nhiên xuất hiện. Lưu Giáo Úy ngã xuống, rất nhanh liền không có động tĩnh. Tam phẩm võ giả, cũng không gì hơn cái này đi. Lục Cảnh phủi tay, từ tốn nói, cái này Lưu Giáo Úy thân là trong quân giáo úy, muốn đến đã trải qua không ít sát phạt, tại tam phẩm võ giả bên trong cũng coi như rất mạnh tồn tại. Bất quá chính mình không phải là của mình một kích chi địch. Dù sao mình so với hắn lợi hại một cái đại cảnh giới, thân pháp lại nhanh, ấn sơn quyền một quyền liền có thể đánh giết hắn. Chương 78, Lục Cảnh trên thân mùi vị, tại sao cùng bệ hạ giống nhau? Chương 78, Lục Cảnh trên thân mùi vị, tại sao cùng bệ hạ giống nhau? Giải quyết xong Lưu Giáo Úy, Lục Cảnh đi hướng một bên Hồ Mị Nhi bên người. Hồ Mị Nhi nhìn lấy đã không một tiếng động, ngã xuống đất đổ máu Lưu Giáo Úy, vẫn như cũ có chút khó có thể tin, ngươi giết hắn. Lục Cảnh lại lợi hại như thế, đây là nàng không nghĩ tới. Nàng còn tưởng rằng Lục Cảnh cũng liền chỉ là có một ít khí lực mà thôi. Không nghĩ tới, hắn lại có giết chết một tên giáo úy năng lực. Ừm. Lục Cảnh không thèm để ý chút nào gật đầu. Thế nhưng là, hắn dù sao cũng là trong quân giáo úy, một khi bị phát hiện. Hồ Mị Nhi có chút lo lắng nhìn về phía Lục Cảnh. Bây giờ hắn giết Lưu Giáo Úy, chỉ sợ phía sau phiền phức sẽ phi thường lớn. Nương nương, ngươi sẽ đi tố giác ta sao? Lục Cảnh đột nhiên cười hỏi. Hồ Mị Nhi sững sờ, đương nhiên sẽ không, nhưng là hắn là tử tại ta chỗ này, thủ hạ của hắn còn ở bên ngoài, về sau tất nhiên sẽ có người tới Thái Hòa cung dò xét, đến lúc đó cũng không gạt được. Ta đã đem những thủ hạ của hắn cũng toàn giết. Lục Cảnh thần sắc nhàn nhạt. Hắn vừa mới tới thời điểm, thuận tay liền đem cửa tẩm cung những hộ vệ kia giết đi. Lục Cảnh vừa nói sau, nghe Hồ Mị Nhi trong lòng nhảy một cái. Nàng không nghĩ tới Lục Cảnh hành sự vậy mà như thế tàn nhẫn. Lục Cảnh bình thường ở trước mặt nàng, lộ ra ôn hòa khiêm tốn, không nghĩ tới làm việc càng như thế quả quyết. Mà lại, hắn không chỉ có tài văn chương nổi bật, võ đạo thế mà cũng lợi hại như thế. Hồ Mị Nhi cảm giác dưới tay mình vị này tiểu cảnh tử, bây giờ là như thế thần bí cùng lạ lẫm. Chuyện kia, chẳng phải là làm cho lớn hơn. Giết một cái giáo úy, đã là thiên đại sự tình. Bây giờ Lục Cảnh lại giết nhiều như vậy qua mình, tất nhiên sẽ gây nên đông sưởng cực lớn chú ý. Lục Cảnh cười nói, nương nương, là nữ thích khách kia giết bọn hắn, cùng ngươi ta đều không quan hệ. Nữ thích khách? Hồ Mị Nhi hai mắt tỏa sáng. Đúng a, có thể đem việc này đẩy đến nữ thích khách trên thân. Nương nương, ngài chờ ta một chút. Lục Cảnh một cái xoay người, biến mất tại Thái Hòa cung hậu hoa viên. Không bao lâu, hắn thì dẫn theo đã ké xỉu Hồng Nhi cùng một cái khác thị nữ, cùng tiểu phương tử trở về. Lục Cảnh đem người để xuống. Các nàng thế nào? Hồ Mị Nhi nhìn về phía nằm trên đất hai người thị nữ, lo lắng hỏi. Không có việc gì, ta động thủ trước đó, trước đem các nàng đánh ngất xỉu, không có thể làm cho các nàng biết ta có võ công. Hồ Mị Nhi nhìn thoáng qua chính mình hai người thị nữ, nàng nhón quần áo trên người bị giật ra một chút, khóe mắt mang theo nước mắt. Bất quá may mắn hẳn là không ra chuyện, đều là bởi vì ta, các nàng mới gặp phải cái này tội. Hồ Mị Nhi thở dài, hôm nay nàng mới cảm nhận được chính mình đến cỡ nào nhỏ yếu, tùy tiện một cái giáo úy là có thể đem chính mình bước đến tử lộ. Chính mình chỉ có quý phi tên tuổi, cũng chỉ có thể tại cái này lãnh cung bên trong trang giả vờ giả vịt. Bên ngoài người không cho nàng một chút xíu mặt mũi, nàng cũng không thể tránh được. Nương nương, ngài cũng là người bị hại. Lục Cảnh Trấn An nói. Ai? Hồ Mị Nhi thở dài, tâm tình phức tạp. Trước đem các nàng chuyển vào tẩm cung của ta bên trong đi. Hồ Mị Nhi chỉ thị nói. Đúng. Lục Cảnh gật đầu, một tay một cái, ôm lấy hai người thị nữ, chuyển vào bùng trong. Hồ Mị Nhi cũng quay người, đang muốn đi vào trong thời điểm. A, nàng một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Thê, đau quá. Hồ Mị Nhi nhìn về phía mình chân phải mắt cả chân, cái này mới giật mình, chính mình mới vừa rồi bị Lưu Giáo Úy mang ngược lại, cho đau chân. Vừa mới quá khẩn trương, chỉ cảm thấy có chút căng đau, không có quá chú ý bây giờ chỉ là nhấc chân, toàn tâm đau đớn lập tức chuyển đến. Nương nương, ngài không có sao chứ? Lục Cảnh nghe được thanh âm, để xuống hai người thị nữ về sau, chạy trở về. Ta vừa mới trẹo chân, đau quá. Hồ Mị Nhi chịu đựng đau đớn nói ra, ngữ khí mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Lục Cảnh nhìn về phía Hồ Mị Nhi cái kia trắng loang chân phải mắt cá chân, xương cốt đụng vào nhau địa phương một mảnh ố đỏ, hiển nhiên chật không nhẹ. Nương nương, ngài còn có thể đi trở về sao? Ta đi vào cho ngài xoa chút thuốc. Hồ Mị Nhi đứng người lên, vừa định nhấc chân, lập tức vừa đau kém chút ngã xuống. Không được. Nàng lắc đầu. Cái kia. Nương nương, muốn không, ta ôm ngài trở về đi. Lục Cảnh thận trọng đề nghị. Ôm ta. Hồ Mị Nhi nhìn thoáng qua Lục Cảnh, gặp hắn biểu lộ chân thành, nhưng trong lòng vẫn như cũ có chút do dự. Nàng tính cách Hạ Tình Lam không giống nhau, Hạ Tình Lam tính tình dịu dàng, nhưng Hồ Mị Nhi rất là cao ngạo muốn tưởng. Để một tên thái giám ôm chính mình, nàng cảm thấy tâm lý có chút khó có thể tiếp nhận. Nàng suy tư một chút, dù sao chung quanh cũng không ai, hắn vừa mới đều ghé vào Lục Cảnh trong ngực khóc qua, lại để cho Lục Cảnh ôm chính mình trở về, cũng không phải việc ghê gớm gì. Nàng cuối cùng gật đầu, cái kia, đã làm phiền ngươi. Lục Cảnh mỉm cười, rón rén ôm lấy Hồ Mị Nhi. Lục Cảnh đột phá nhị phẩm đỉnh phong về sau, khí huyết lần nữa tăng lên một cái trình độ. Người khác thân cận hắn, sẽ cảm nhận được hắn thể nội như là lò luyện một dạng ấm áp thể phách. Hồ Mị Nhi cảm thụ được Lục Cảnh trên thân nam nhi khí tức, chỉ cảm thấy đầu não đều có chút mê muội. Nàng không nghĩ tới, Lục Cảnh một tên thái giám, trên thân khí tức vậy mà có thể làm cho nàng tâm thần bất an lên. Nàng cảm thụ được Lục Cảnh thân thể ấm áp, nghe Lục Cảnh trên thân mùi vị. Một thời gian vậy mà có chút ngây ngất. Chờ chút. Hồ Mị Nhi đột nhiên mở to hai mắt. Nàng nhìn về phía Lục Cảnh, đầy mắt thật không thể tin. Lục Cảnh mùi trên người, tại sao cùng bệ hạ như thế tương tự? Lục Cảnh cảm giác được Hồ Mị Nhi run run một chút, cúi đầu nhìn mình mỹ nhân trong ngực. Nương nương, thế nào? Không có. Không có việc gì. Hồ Mị Nhi sửng sốt rất lâu, kịp phản ứng Lục Cảnh tại nhìn mình, mới lắc đầu. Có lẽ là chính mình nhớ lầm, nam người mùi trên người, cần phải đều không khác mấy a. Hồ Mị Nhi tự an ủi mình. Lục Cảnh gặp này, thì không lại để ý hắn đem Hồ Mị Nhi phóng tới trên giường. Nương nương, ta đi tìm thái y, cầm một số trị liệu chấn thương thương dược trở về cho ngài. Không cần, ta trong cung thì có té ngã thương dược, ngay tại cái bàn bên trong. Hồ Mị Nhi chỉ một bên cái bàn. Lục Cảnh mở ra ngăn kéo, lấy ra một bình thuốc nhỏ. Nương nương, ta tới cấp cho ngài xoa. Lục Cảnh lần nữa hỏi thăm. Ngay cả mình đều bị Lục Cảnh ôm lấy, xoa cái thương dược có cái gì? Hồ Mị Nhi vẫn như cũ gật đầu đồng ý Lục Cảnh giúp Hồ Mị Nhi cởi giày ra, lộ ra nàng cặp kia nhỏ nhắn chân ngọc. Thì chân này, nếu như bị một ít đặc thù đam mê quần thể nhìn đến, nhất định kinh động như gặp thiên nhân. Lục Cảnh trong lòng âm thầm liễu lưới. Hồ Mị Nhi hai chân này quá đẹp, quả thực cũng là tác phẩm nghệ thuật. Không được, cái gì đều ngọc sẽ chỉ hại ngươi. Lục Cảnh tản ra ý nghĩ trong lòng. Hắn gỡ ra nắp bình, đổ ra trong đó dược dịch, bôi lên tại Hồ Mị Nhi trên mắt cá chân. Hồ Mị Nhi đau nghiêng đầu sang chỗ khác, không dám nhìn tới. Nàng có thể cảm giác được rõ ràng Lục Cảnh tay tại mắt cá chân chính mình nơi nào nhỏ tâm xoắn nắn. Miệng vết thương rét lạnh lạnh, nhưng cũng có chút ấm áp. Qua một hồi, Lục Cảnh nói, "Nương nương, dược môi tốt, muốn hay không lại đi gặp thái y tới xem một chút?" Hồ Mị Nhi khoát tay áo, "Không cần, thái y cũng đến sẽ chỉ làm đậu phộng thương dược mà thôi." Lục Cảnh gật đầu, nói, "Nương nương, vậy chúng ta đối một chút khẩu cung." Nói, Lục Cảnh đem như thế nào đem Lưu giáo úy tử đẩy đến thích khách trên thân thuyết pháp, cùng Hồ Mị Nhi nói một lần. Chờ hai người đối tốt khẩu cung, Lục Cảnh nhìn thoáng qua sát trời, "Nương nương, vậy ngài nghỉ ngơi thật tốt, ta trước đi xử lý Lưu giáo úy chuyện." Hồ Mị Nhi gật đầu nói, "Hảo." Sau đó, Lục Cảnh dẫn theo vẫn còn đang hôn mê tiểu phương tử, rời đi Thái Hòa cung. Chương 79, Khương Nhã Đan rời đi chương 79, Khương Nhã Đan rời đi Lục Cảnh sau khi đi, Hồ Mị Nhi nhìn lấy vừa mới Lục Cảnh cho mình xoa thuốc vị trí, có chút kinh ngạc xuất thần. Nàng liền nghĩ tới chính mình vừa rồi tại Lục Cảnh trên thân nghe thấy được mùi vị. Loại kia manh liệt nam nhi khí tức, cùng nhàn nhạt, độc thuộc về Lục Cảnh mùi vị, để cho nàng lần nữa nhớ tới đêm đó bệ hạ sủng hạnh nàng thời điểm, nàng tại bệ hạ trên thân nghe thấy được vị đạo. Đêm đó nàng quá hưng phấn, đêm đó chẳng cảnh nàng còn ký ức vẫn còn mới mẻ, nàng nhớ ký bệ hạ trên thân mùi vị. Cái kia mùi vị, cùng Lục Cảnh trên thân, không khác chút nào. Nàng càng nghĩ, trong lòng càng cảm thấy bệ hạ thân ảnh, hoặc là nói, bệ hạ cho cảm giác của nàng, cùng Lục Cảnh dáng vẻ chậm rãi trọng chồng chất lên nhau. Hồ Mị Nhi trong lòng đột nhiên có chút hoảng sợ. Muốn là một đêm kia sủng hạnh chính mình, không phải bệ hạ, mà chính là Lục Cảnh. Nàng có chút không dám nghĩ tới. "Sẽ không, Lục Cảnh chỉ là một tên thái giám, ta đêm đó nhìn đến, rõ ràng là bệ hạ." Hồ Mị Nhi hít sâu một hơi, để cho mình không muốn lại đi suy nghĩ những thứ này, suy nghĩ lung tung đi ra đồ vật. "Nương nương." Đột nhiên vang lên thanh âm, cũng đánh vỡ gãy mất suy nghĩ của nàng. Hồ Mị Nhi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên ghế Hồng Nhi đã tỉnh lại. "Nương nương, ta đây là thế nào?" Hồng Nhi bưng bít lấy có chút ngất đi đầu, mê mang mà hỏi. Nàng chỉ nhớ rõ những hộ vệ kia muốn mạnh mẽ cởi xuống y phục của nàng, nàng ra sức dãy rủa, đột nhiên thì đã mất đi ý thức. Lại tỉnh đến, ngay tại nương nương trong phòng. "Không sao, có người cứu được ngươi." Hồ Mị Nhi giải thích nói. "A?" Hồng Nhi thần sắc nghi hoặc, "Là ai?" "Ách, ta cũng không rõ ràng, tựa như là cái nào thích khách." "Thích khách?" Hồng Nhi nghi ngờ hơn. "Ừm." Hồ Mị Nhi giải thích nói, "Nữ thích khách kia vừa mới đi ngang qua Thái Hòa cùng, không quen nhìn Lưu giáo úy bọn hắn khi dễ người, liền đem bọn hắn bằng giết." "Cái gì?" Hồng Nhi lên tiếng kinh hô. Vừa đi ra tẩm cung không bao lâu, Tiểu Phương Tử thì tỉnh lại. Lục Cảnh gặp hắn muốn tỉnh lại, trực tiếp đem hắn bỏ vào góc tường phía dưới. Tiểu Phương Tử mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy được ở trước mặt mình Lục Cảnh. "A, Lục công công, ngài làm sao tại cái này?" Tiểu Phương Tử thần sắc mê mang hỏi. Lục Cảnh hỏi lại, "Tiểu Phương Tử, ta còn không hỏi ngươi đâu, ta không phải để ngươi tại Thái Hòa cung giữ cửa nương nương sao? Ngươi chạy thế nào cái này đến ngủ rồi?" "Ngủ?" Tiểu Phương Tử giật mình, vò đầu nói, "Công công, nô tài ta nhớ được ta ngay tại Thái Hòa cung giữ cửa quý phi nương nương à, sau đó Lưu giáo úy thì dẫn người xông vào mẹ tẩm cung của mẹ, ta muốn ngăn trở, lại bị những cái kia võ phu quan binh cho bắt được, còn bị đánh mấy cái bàn tay, hiện tại khuôn mặt còn đau đây." Tiểu Phương Tử nói, vô ý thức thì che che khuôn mặt của mình. "Vậy ngươi bây giờ làm sao tại cái này?" Ta không biết. Ta chỉ nhớ đến chính mình đột nhiên thì hôn mê. Được rồi, có thể là những quan binh kia đem ngươi đánh bất tỉnh, sau đó ném tới nơi này." Lục Cảnh khoát tay áo, "Ngươi khổ cực, trở về nghỉ ngơi đi." "Tạ tạ công công." Tiểu Phương Tử như được đại xá. Đem Tiểu Phương Tử đuổi đi, Lục Cảnh đi tới Vương công công trụ sở. Đi tiến gian phòng, nhìn đến Khương Nhã Đan ngay tại ngồi xếp bằng tu luyện. "Kế hoạch có biến." Lục Cảnh nói. Khương Nhã Đan mở mắt. Lục Cảnh giải thích nói, "Ta đem cái kia ngốc nghé Hồ Mị Nhi trưởng quân đội ý giết đi, còn giết mấy cái quan binh. Tối nay giờ tí sau đó, bọn hắn sẽ thay quân, đoán chừng lúc ấy thì sẽ phát hiện những người kia mất tích. Cho nên..." Khương Nhã Đan nhìn về phía Lục Cảnh. "Cho nên ngươi tối nay thì xuất cung đi." Hảo. Khương Nhã Đan dừng một chút, sau đó gật đầu. Hai người trầm mặc một cái chớp mắt. Khương Nhã Đan bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lục Cảnh. "Thế nào?" Lục Cảnh hỏi. "Ngươi còn muốn ta giúp ngươi sao?" Lục Cảnh khẽ giật mình, sau đó cười đi đến bên giường. "Còn có gần nửa canh giờ, bọn hắn liền muốn đổi cương vị." Lục Cảnh mặc quần áo, cùng đồng dạng đang mặc quần áo, lại đưa lưng về phía chính mình Khương Nhã Đan nói ra. Khương Nhã Đan nhẹ gật đầu. Mặc quần áo xong, nàng quay đầu. "Cái kia, ta muốn xuất cung." "Ừm." Lục Cảnh suy nghĩ một chút, lấy ra Liễm Tức Phù, "Thứ này ngươi cầm lấy." "Đây là cái gì?" Khương Nhã Đan tiếp nhận cái kia phù văn bộ dáng đồ vật, cái kia khuôn mặt tươi cười lộ ra rất là nghi hoặc. "Nó tên là Liễm Tức Phù, phương pháp sử dụng ở mặt sau, tác dụng là có thể thu liễm chính mình khí tức nửa canh giờ, cái này trong vòng nửa canh giờ, trừ phi lục địa thần tiên, không phải vậy không ai có thể phát hiện ngươi." Khương Nhã Đan nghe đến nơi này, nội tâm chấn kinh. Lại là một dạng giá trị cực cao đồ vật. Lục Cảnh luôn có thể xuất ra những thứ này, liền nàng đều chưa từng thấy qua đồ vật. Cái kia chữa trị nàng đan điền cùng thương thế cựu truyền kim đan, cái kia trợ nàng đột phá đến tông sư cảnh giới bồi nguyên đan, còn có môn kia cao thâm song tu công pháp. Đương nhiên, còn có cái kia để cho nàng mặc lấy rất xấu hổ y phục. Nàng là thật càng ngày càng hiếu kỳ Lục Cảnh lai lịch. Cái này quá quý giá, ta không cần nó, bằng vào thực lực cũng có thể chạy ra hoàng cung. Khương Nhã đang cầm Lục Cảnh quá nhiều đồ vật, thật sự là không có ý tứ lấy thêm bực này quý hiếm đồ vật. Tuy nhiên đại cảnh cao thủ đông đảo, còn có chiến trận loại hình tồn tại. Bất quá, chính mình trộm mò chạy đi, sẽ rách phòng tuyến của bọn hắn, vẫn là làm được. Lục Cảnh lại nói, thứ này không phải cho ngươi chạy đi dùng, mà chính là để lẹn về hoàng cung, trộm đi vật ngươi cần. Ừm. Khương Nhã đang khẽ giật mình. Xác thực, nếu như phụ văn này thật có như thế kỳ hiệu, mình quả thật có thể dùng nó vụ trộm lại trở lại hoàng cung, chui vào hoàng cung bảo khố bên trong, lấy đi vật mình cần. Muốn đến nơi này, nội tâm của nàng kích động lên. Chính mình liều chết đều không có thể cầm tới đồ vật, có lẽ tối nay có khả năng lấy được. Cầm lấy đi, ngươi là nữ nhân của ta, không cần khách khí với ta. Lục Cảnh gặp Khương Nhã Đan đã ý động, nhưng lại có chút ngượng ngùng bộ dáng, trực tiếp đem đồ vật nhét vào Khương Nhã Đan trong tay. Cảm ơn. Khương Nhã Đan cảm động hốc mắt đều có chút phát hồng. Làm sao tạ? Lục Cảnh sắc mặt nhất câu. Khương Nhã Đan nhìn thoáng qua sau lưng giường, thấp phòng hỏi, còn kịp sao? Ha ha. Lục Cảnh đầu tiên là chấp chấp mũi quỳnh của nàng, sau đó chỉ miệng của mình, không còn kịp rồi, ngươi hôn ta một cái đi. Khương Nhã Đan thẹn thùng sẽ tới. Một lát sau, Lục Cảnh vẫn chưa thỏa mãn cùng nàng tách ra. Đúng rồi. Khương Nhã Đan cũng tựa hồ nghĩ tới điều gì, theo trên cổ của mình lấy xuống một miếng ngọc bội, đây là ta phụ hoàng để lại cho ta, ngươi cầm lấy, xuất cung sau nếu muốn tìm ta, mang theo nó đi đến ta cùng ngươi đã nói cái kia Túy Hương lâu lầu hai gian phòng, người kia sau khi thấy, có thể mang ngươi tìm tới ta. Vậy được. Lục Cảnh cũng không có thoái thác, đem khối ngọc bội kia đeo lên trên cổ của mình. Cái kia, ta đi. Khương Nhã Đan có chút lưu luyến không rời nhìn về phía Lục Cảnh. Yên tâm, ta sẽ đi tìm ngươi. Lục Cảnh cam kết. Ta chờ ngươi. Khương Nhã Đan lộ ra một vẻ tuyệt mỹ nụ cười, sau đó xoay người một cái, rời khỏi nơi này. Hô. Lục Cảnh thở ra một hơi, sau cùng nhìn thoáng qua hai người nằm qua giường, cũng rời khỏi nơi này. Chương 80, ta đưa các ngươi xuống địa ngục. Chương 80, ta đưa các ngươi xuống địa ngục. Rời đi Vương Công Công trụ sở, Lục Cảnh về tới chính mình biệt tử. Cách Thái Hòa cung quan binh thay quần còn có gần nửa canh giờ, hắn tạm thời còn không cần đi, còn có thể tắm trước. Hôm nay cùng Khương Nhã Đan song tu quá nhiều lần, trên thân vết mồ hôi cái gì để hắn có chút không thoải mái. Vừa tiến vào viện, Lục Cảnh thì đã nhận ra trong phòng của mình có người. Mới vừa rồi cùng Khương Nhã Đan song tu một lần kia, đã để hắn chính thức đột phá nhất phẩm võ giả, thực lực thế này, cho dù tại cao thủ tụ tập trong hoàng thành, cũng đã là nhất đẳng đại cao thủ. Hắn hiện tại phát giác lực có càng lớn đề thăng, tùy tiện thì đã nhận ra trong phòng rất nhỏ động tĩnh. Người kia thực lực không mạnh, đối thân thể trưởng khống năng lực quá yếu. Nghe được chính mình tiếng mở cửa, một cái kích động, xê dịch cước bộ, bị Lục Cảnh nghe được. Lục Cảnh đẩy cửa vào. Phía sau cửa đột nhiên thoát ra một thân ảnh. Người kia cười hắc hắc, giơ lên trong tay trường đao, liền muốn bổ về phía Lục Cảnh, "Xách, để tiểu gia ta chờ lâu như vậy." Soát. Lục Cảnh giọ ra tay, đầu tiên là vớt ve cái kia người trong tay trường đao, sau đó lại một cái trở tay, bắt được người kia. "Là công công phái ngươi tới." Lục Cảnh đem người áp tại trên mặt đất, lạnh giọng hỏi, "Ngươi?" Người kia hoảng sợ giãy giụa, phát hiện chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ, trực tiếp đặt xuống, "Là Đàm giáo úy phái ta tới." "Đàm giáo úy?" Lục Cảnh sững sờ. "Đây là ai?" Suy tư một chút, mới nhớ tới, giống như cũng là đóng tại trong lãnh cung một vị giáo úy, Lục Cảnh cùng hắn cũng gặp qua một lần. Chính mình cùng hắn lại có cái gì thủ? Hắn vì cái gì phái ngươi đến? Không biết, tựa như là giúp Lưu giáo úy chiếu cố. Người kia ngữ khí run rẩy. Lục Cảnh có chút im lặng. Cái này Đàm giáo úy thế mà cũng có giết chết chính mình ý nghĩa, vậy cũng đừng trách chính mình. Giang giác. Lục Cảnh bận gãy người này cổ. Vội vàng rửa một cái tắm nước lạnh. Lục Cảnh mang theo người này thi thể, đi đến Thái Hòa cung. Hắn tại bên ngoài cửa cung đợi một hồi. Một đội quan binh tới đổi cương vị. Mấy vị là tới đổi cương vị. Lục Cảnh nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc, khép mắt cười hỏi. Hắn muốn là muốn xử lý tốt Lưu giáo úy sự tình, lại đi xử lý Đàm giáo úy. Không nghĩ tới tại cái này thấy được hắn. Ừm. Cầm đầu chính là cùng Lưu giáo úy uống qua rượu hắn tử, nhìn đến Lục Cảnh, thần sắc tiêu càng gật đầu. Hắn nguyên bản không chịu trách nhiệm nơi đây an phòng, giờ phút này là đến tìm Lưu giáo úy, muốn nhìn một chút hắn có phải hay không đã cầm xuống Hồ Mị Nhi, thuận tiện lại nhìn một chút Hồ Mị Nhi tư sắc. Vừa mới tiến cung thời điểm, hắn chỉ thấy qua Lục Cảnh, bởi vậy cũng nhận biết Lục Cảnh. Hắn mới vừa rồi còn phái người đi tìm Lục Cảnh, chuẩn bị giết hắn, cho Lưu ca hạ giận. Bất quá Lục Cảnh thế mà không tại chính mình trụ sở, mà là tại cái này, đoán chừng chính mình thủ hạ kia bây giờ còn đang Lục Cảnh phòng ngây ngốc bọn người đây. "Lục công công, cái kia thích khách thì trong cung, vì ngươi an toàn, ta để người đưa ngươi trở về đi." Hán tử đối với bên cạnh thân một cái phụ tá nháy mắt. Người kia ngầm hiểu, tiến lên một bước, "Công công, thỉnh." "Ha ha." Lục Cảnh cười cười, "Mấy vị, các ngươi không cần đưa ta, ta đưa các ngươi đi." "Cái gì?" Đàm giáo úy sửng sốt một chút, cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Chỉ thấy Lục Cảnh chính lạnh nhạt nhìn về phía bọn hắn, khắp khuôn mặt là vẻ suy tư. Đàm giáo úy tâm lý bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác không ổn. Đúng rồi, Lưu giáo úy mang tới người, theo lý thuyết bây giờ cần phải tại cửa tẩm cung trông coi, làm sao hiện tại người đều không thấy? Hắn trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút bất an thời điểm, Lục Cảnh thanh âm sâu kín vang lên, "Ta đưa các ngươi xuống địa ngục." Mười mấy hơi thở về sau, mặt đất tất cả đều là một đống thi thể. Mấy chục người, ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất. Lục Cảnh xoa xoa máu tươi trên tay, đi vào Thái Hòa cung bên trong. Hồ Mị Nhi gian phòng vẫn sáng đèn, đoán chừng là nghe được động tĩnh, tỉnh lại. "Nương nương, là ta." Lục Cảnh biểu lộ thân phận. Qua tiểu một hồi, Hồ Mị Nhi tới mở cửa. Cửa bị mở ra. Lục Cảnh thấy được mặc lấy áo ngủ, mỹ lệ làm rung động lòng người Hồ Mị Nhi. Sắc mặt nàng hơi trắng bệnh, hiển nhiên bị bên ngoài kêu giết động tĩnh bị hù không nhẹ, giờ phút này thận trọng nhìn về phía cửa tầm cung. "Nương nương, ngươi thế nhưng là nghe được động tĩnh gì?" "Ừm, bên ngoài thế nào?" "Không có việc gì, thích khách giết người mà thôi." "Hồ Mị Nhi." Nàng biết, là Lục Cảnh lại giết người. "Nương nương, yên tâm, ngài cái gì cũng không biết, muốn là đông sưởng truy tra ra, cứ dựa theo ta hôm nay cùng ngươi nói đi làm." Hảo Hồ Mị Nhi nhu thuận gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một chỗ đất trống, những thi thể này, ngươi chừng nào thì có thể xử lý sạch. Lưu giáo úy đám người thi thể, bị Lục Cảnh nhét vào tẩm cung liền hành lang bên trong, Hồ Mị Nhi vừa nghĩ tới chính mình tẩm cung bên trong có nhiều như vậy thi thể, cũng có chút tâm thần bất an, cả đêm đều ngủ không được. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn đến thi thể, hơn nữa còn là nhiều người như vậy thi thể, tâm lý rụt rè vô cùng. "Nương nương, hôm nay còn không được, ta ngày mai sẽ để cho đông sưởng người tới xử lý, ngài đi ngủ đi." "Ta..." Hồ Mị Nhi ánh mắt trốn tránh, có chút khó có thể mở miệng, "Ta sợ hãi, ngủ không được." "Sợ hãi?" "Nương nương, ngài yên tâm, không ai sẽ lại đến khi phụ người, Lưu giáo úy bọn hắn đều đã chết. Ta sợ cũng là bọn hắn thi thể." Hồ Mị Nhi yếu ớt nói. Bên ngoài một đống thi thể chồng chất tại tầm cung của nàng bên trong, nàng thật sự là sợ hãi, luôn cảm thấy ăn ngủ không yên. Lục Cảnh khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới, cao ngạo muốn cường Hồ Mị Nhi, thế mà cũng có sợ hãi đồ vật. Hắn còn tưởng rằng Hồ Mị Nhi trước đó tàn nhẫn như vậy, đối với tay thái giám ác như vậy, sẽ không sợ thi thể đây. "Ách, nương nương." Lục Cảnh suy nghĩ một chút, "Muốn không, ta tại ngoài cửa phòng vừa giúp ngươi gác đêm." Bên ngoài, Hồ Mị Nhi nhìn thoáng qua giường của mình cùng cửa phòng khoảng cách, có chút xa, bất quá cũng có thể có tiếp nhận. Hảo có Lục Cảnh câu nói này, Hồ Mị Nhi trong lòng an định xuống tới. Sau đó, Hồ Mị Nhi nằm ở trên giường ngủ, Lục Cảnh ngay tại nàng ngoài cửa chờ lấy. Hắn ngẫu nhiên ho nhẹ vài tiếng, cho thấy chính mình tồn tại. Hồ Mị Nhi nghe được Lục Cảnh đều thanh âm, trong lòng cảm thấy yên ổn rất nhiều. Không bao lâu, Hồ Mị Nhi hô hấp biến đến bình ổn, ngủ thiếp đi. Sau đó, Lục Cảnh đi ra Thái Hòa Cung, đang chuẩn bị đi về ngủ, ngày mai thật sớm lên cùng đông sưởng người báo cáo chuẩn bị Thái Hòa Cung đều tình huống. Chợt nghe nơi xa truyền đến rất nhiều tiếng la giết, bắt thích khách. Đồng thời, đao kiếm tương bính thanh âm truyền đến. Lục Cảnh dịch dung thành Lưu giáo úy dáng vẻ, sau đó một cái dậm chân, tìm lấy thanh âm mau chóng đuổi theo. Rất nhanh, hắn liền thấy trong lãnh cung thi thể khắp nơi, có ít người còn chưa ngọn củ tỏi, còn tại lẩm bẩm thống khổ kêu rên. Ầm. Nơi xa truyền đến to lớn tiếng oanh kích, dường như vẫn thạch nền địa. Hỏa quang trùng thiên, tiếng la giết không ngừng, toàn bộ lãnh cung tựa hồ cũng tại rung động. Đó là vô cùng cao thủ cường đại đang liều giết. Vê đút vê đút, động tĩnh như thế lại. Lục Cảnh biết, đây là Khương Nhã đang tại cho mình đánh chết Lưu giáo úy bọn hắn làm nhiệm vụ. Chết người nhiều lên, Lưu giáo úy chết cũng của bọn họ thì không lộ vẻ kỳ quái. Bất quá, nàng làm ra động tĩnh cũng quá lớn, cơ hồ toàn bộ lãnh cung đều tại bốc cháy, khắp nơi đều là thi thể. Khương Nhã đang không có ẩn tàng tung tích của mình, trên người nàng có một đoàn kỳ dị chùm sáng bao vây lấy. Vô số cường giả phóng lên tận trời, ngay tại vây giết nàng. Cái kia chính là tông sư cường giả chân khí sao? Lục Cảnh nội tâm có chút hỏa nhiệt. Muốn làm mình thành tông sư, cũng có thể cầm giữ có chiến lược như vậy. Nữ nhân này vẫn rất bạo lực. Xa xa nhìn đến Khương Nhã đang trực tiếp đập chết mấy cái vây giết cao thủ của nàng, Lục Cảnh cảm khái một câu, sau đó không còn quan tâm chiến trường, về tới chính mình trụ sở. Bực này cấp bậc chiến đấu, hắn vừa đột phá nhất phẩm, còn không dám tham dự, cũng không cần thiết tham dự. Chương 81, Trấn Sát Phủ. Chương 81, Trấn Sát Phủ. Đinh. Chúc mừng ngài trợ giúp Khương Nhã đang chạy ra hoàng cung, để cho nàng cướp đoạt về chính mình đồ vật, thành công thương tổn cảnh đế khí vận, thu hoạch được khí vận giá trị 888. Chúc mừng ngài đánh chết Lưu Gia Úy, thu hoạch được khí vận giá trị 21. Chúc mừng ngài đánh chết Đàm Gia Úy, thu hoạch được khí vận giá trị 16. Trước mắt khí vận giá trị 1644. Ngày thứ hai, Lục Cảnh tham thẳm tỉnh lại, bên tai thì chuyển đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Bao nhiêu? Lục Cảnh trực tiếp trợn mắt hốt mồm. Giúp mình Khương Nhã đang chạy ra cung đi, thế mà thu được 888 khí vận giá trị. Không đúng, hẳn là cho Khương Nhã đang cái kia một tấm liễm tức phủ, để cho nàng lấy được nàng muốn đồ vật, mới thu được nhiều như vậy khí vận giá trị. Lục Cảnh nghĩ lại, trong lòng có suy đoán. Xem ra Khương Nhã đang tấm kia cái gọi là địa đồ, cần phải chuyện rất quan trọng, nếu không mình cũng lấy không được nhiều như vậy khí vận giá trị. Dù sao, chính mình cứu được nàng, đều không có cầm tới nhiều như vậy khí vận giá trị. Bây giờ có thể cầm tới nhiều như vậy khí vận giá trị, hiển nhiên là bởi vì trợ giúp Khương Nhã đang lấy được thứ mà nàng cần. 1600 khí vận giá trị a. Nhìn lấy nhiều như vậy khí vận giá trị, Lục Cảnh có chút kích động. Chính mình rốt cục có thể bắt đầu một lần cao cấp rút thưởng. Hệ thống, tiến hành một lần cao cấp rút thưởng. Đinh. Cao cấp rút thưởng bắt đầu. Chúc mừng ngài thu hoạch được Trấn Sát Phù 3. Trấn Sát Phù, sử dụng sau, đang sử dụng người 10 mét phạm vi bên trong, có thể trấn giết bất luận cái gì thực lực không cao hơn lục địa thần tiên địch nhân. Hệ thống âm thanh vang lên. T. Lục Cảnh đầu mộng một chút, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể trấn sát thực lực không cao hơn lục địa thần tiên thực lực địch nhân phủ, hơn nữa còn là ba đạo. Ngưu Bức à, về sau, cái kia dám ở lão tử trước mặt trang Ngưu Bức, ta trực tiếp giết chết hắn. Lục Cảnh kích động không lời nào có thể diễn tả được. Nghe hệ thống giới thiệu, cho dù là lục địa thần tiên, chỉ cần tại chính mình trong phạm vi 10 thước, cũng phải chết. Có cái này ba đạo phù, sau này mình thì an toàn nhiều, tại cái này lãnh cung bên trong, cũng coi như có sức tự vệ nhất định. Có điều, phải là 10 mét phạm vi bên trong, dùng thời điểm, còn phải cẩn thận một chút, không phải vậy, cái kia chờ cấp bậc cứng, giả, chỉ sợ có thể trực tiếp kéo lên ta cùng chết. Lục Cảnh ở trong lòng cảnh cáo chính mình một phen. Không có lại tiếp tục rút thưởng, Lục Cảnh quyết định trước đi giải quyết Lưu giáo úy chuyện của bọn hắn. Rửa mặt xong, Lục Cảnh chạy tới Thái Hòa Cung. Thời gian vẫn còn sáng sớm, nắng sớm sơ hiện, khí trời còn hơi lạnh. Toàn bộ trong lãnh cung, vô số quan binh ngay tại thu thập tàn thi, có thể thấy được tối hôm qua Khương Nhã Đan đem lãnh cung gây là cỡ nào tình phong huyết vũ. Chờ đến Thái Hòa Cung, Hồ Mị Nhi trong tầm cung cũng có người ngay tại thu thập Lưu giáo úy tàn thi. Ai, lão Lưu bọn hắn thật thảm a, vốn là cái mỹ xoa, không nghĩ tới dân mạng. Chậc chậc, nhất phẩm cùng tiên thiên cao thủ đều đã chết rất nhiều cái, mấy người bọn hắn chỉ là tam phẩm, chết cũng không kỳ quái. Một chỗ trong đỉnh, hai cái đầu đội quan vũ đeo đao quân sĩ chính ở một bên thì thầm với nhau, một bên chỉ huy thủ hạ thu thập tàn thi. Lục Cảnh không có đi cùng bọn hắn chào hỏi, mà chính là trực tiếp đi đến Hồ Mị Nhi tẩm cung trong đại sảnh. Trong đại sảnh, Hồ Mị Nhi đang uống trà. Lục Cảnh đi qua, "Nương nương, người đã đến." Hồ Mị Nhi để chén trà xuống. "Nương nương, ngài dựa theo ta thuyết pháp cùng bọn hắn nói sao?" "Ừm, đều dựa theo yêu cầu của ngươi cùng bọn hắn nói." "Vậy là tốt rồi." Lục Cảnh gật đầu. Hắn không nghĩ tới phía trên động tác nhanh như vậy, sáng sớm liền đến nhặt xác. Bất quá, bọn hắn động tác nhanh như vậy, đoán chừng Khương Nhã Đan đã thành công chạy đi, không phải vậy còn tại vây quét. Đến mức nói Khương Nhã Đan bị bắt lại, hoặc là bị giết chết, Lục Cảnh cảm thấy rất không có khả năng. "Nương nương, chúng ta đã xử lý tốt ngài trong tẩm cung thi thể, cái này rời đi, vừa mới quấy rầy ngài." Vừa rồi tại chỉ phất tay nhặt xác hai vị quân quan cùng nhau đi vào đại sảnh, chắp tay cùng Hồ Mị Nhi tạm biệt. "Hai vị, khổ cực." Khách khí một phen, hai người dẫn đội rời đi. May mắn bọn hắn không có hoài nghi cái gì. Hồ Mị Nhi gặp hai người rời đi, nhất thời thì nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới hai người cũng liền thuận miệng hỏi hỏi một chút Lưu giáo úy tình huống của bọn hắn, cũng không có hoài nghi cái gì. Tối hôm qua tử quá nhiều người, Lưu giáo úy bọn hắn chết, cũng không lộ vẻ kỳ quái. "Nương nương, thích khách tình huống như thế nào? Có thể có tin tức gì?" Lục Cảnh lại hỏi. "Nói đến, vận khí của chúng ta thật tốt." Hồ Mị Nhi cười cười, "Ta nghe vừa mới hai vị kia quân sĩ nói, tối hôm qua cái kia thích khách đột nhiên không lại tiềm tàng, giết rất nhiều người, liền rất nhiều đông sưởng cùng cầm ý hệ vệ đại cao thủ, đều đã chết không ít. Lưu giáo úy bọn hắn chết, thì chẳng có gì lạ, bọn hắn đã bị nhận định là thích khách giết chết." "Vậy là tốt rồi." Lục Cảnh khẽ bước cằm, lại hỏi, "Cái kia thích khách đâu? Nhưng có bị bắt được?" Hồ Mị Nhi lắc đầu, "Không biết, bất quá trong cung quan binh, hôm nay liền muốn toàn bộ rút lui đi." "Dạng này à?" Lục Cảnh gật đầu. Lấy Khương Nhã Đan thực lực, giết xuyên ngoài hoàng cung nào đó một chỗ phòng tuyến, độ khó khăn cũng không lớn. Cho dù sẽ bị hoàng cung bên trong cao thủ toàn bộ đội kịp, dùng chính mình cho liễm tức phủ, cũng có thể đào tẩu. Lục Cảnh tin tưởng, Khương Nhã Đan đã chạy xuất cung đi. Bất quá để bảo đảm không có sơ hở nào, hắn còn phải nghĩ biện pháp đi tìm hiểu một phen tình huống. "Đúng rồi, ngày mai sẽ là Thái Hậu Trung Thu, ngươi đến chuẩn bị cẩn thận một chút." Hồ Mị Nhi bỗng nhiên nhắc nhở. "Trung Thu?" Lục Cảnh sửng sốt một chút, sau đó mới nhớ tới, ngày mai phải vào cung yết kiến Thái Hậu. Hắn gật đầu, "Nương nương, ta ngày mai bồi ngài cùng một chỗ tiến cung." Hồ Mị Nhi gật đầu, hảo trải qua mấy ngày nay sự tình, nội tâm của nàng đối với trở lại chính cung nguyện vọng vô cùng mãnh liệt. Ngược lại không phải là còn đối hoàng đế còn có cái gì tâm tư. Bây giờ nàng, thậm chí bởi vì hoàng đế đem Lưu giáo úy loại hình quan binh điều vào lãnh cung bên trong, hoàn toàn không cân nhắc các nàng những thứ này phế phi cảm thụ, làm hại nàng kém chút bị vũ nhục, mà phi thường bất mãn. Muốn không phải Lục Cảnh, nàng bây giờ đã bị Lưu giáo úy cho điểm mỗ thân thể. Lại nghĩ tới những năm này cô độc, Hồ Mị Nhi nội tâm dần dần đối cảnh đế có chút bất mãn, thậm chí là oán hận. Chính mình đối cảnh đế toàn tâm toàn ý, học đồ vật toàn cũng là vì phục thị hắn. Nhưng hắn lần trước ngủ chính mình về sau, bây giờ qua lâu như vậy, thế mà một điểm động tĩnh đều không có, hoàn toàn không có muốn đem chính mình tiếp về chính cung dấu hiệu. Nàng muốn về đến chính cung, đơn thuần là muốn một lần nữa thu hoạch được quý phi nương nương quyền lực. Cho dù bệ hạ đều không liếc nhìn nàng một cái, nàng cũng không thèm để ý, chỉ cần chiếm được Thái hậu nương nương niềm vui, nàng liền có khả năng trở về. Cho dù không thể quay về, bình thường có thể được đến Thái hậu nương nương thân cận, cũng là cực tốt. Nghĩ như vậy, Hồ Mị Nhi đối Lục Cảnh dặn dò, "Lục Cảnh, ngày mai đi gặp Thái hậu nương nương, bản cung thì toàn nhờ vào ngươi." Lục Cảnh chắp tay cười cười, "Nương nương, ta nhất định tận lực." Hảo hai người lại thuận miệng hàn huyên vài câu. Hồ Mị Nhi bỗng nhiên nhìn về phía Lục Cảnh, một đôi mắt hồ ly bên trong tràn đầy ánh mắt dò xét, "Lục Cảnh." "Ừm." Lục Cảnh để xuống vừa cầm lấy chén trà. "Ngươi vì sao lại tiến cung?" Hồ Mị Nhi tò mò hỏi. Lục Cảnh như thế tài hoa, vẫn là cường đại võ giả, thế mà tiến cung làm thái giám, quả nhiên là thật không thể tin. "Trong này không có cái gì mưu đồ a?" Lục Cảnh trầm mặc một chút, "Nương nương, ta..." Lục Cảnh có chút nói không được. "Được rồi, ngươi không muốn nói, liền không nói, ta chán ghét người khác gạt ta." Hồ Mị Nhi gặp Lục Cảnh thần sắc do dự, khoát tay áo. Lục Cảnh khẽ giật mình, nhẹ gật đầu. Hắn xác thực không quá muốn nói. Hồ Mị Nhi còn không phải là của mình nữ nhân, tâm tư bây giờ cũng còn tại cảnh đế trên thân, muốn là mình đem thân thế nói cho nàng, cũng không biết nàng sẽ lựa chọn ra sao. "Ngươi yên tâm, ngươi đã cứu ta, ngươi biết võ công sự tình, ta sẽ giúp ngươi bảo mật." Hồ Mị Nhi lại bổ sung một câu. Lục Cảnh cứu mình, nàng còn không làm được vong ân phụ nghĩa sự tình tới. Đà tạ nương nương. Chương 82, muốn hưởng thụ cầu hoàng đế mới có thể có sinh hoạt. Chương 82, muốn hưởng thụ cầu hoàng đế mới có thể có sinh hoạt. Đúng rồi, nương nương, vương công công cũng đã chết. Lục Cảnh bỗng nhiên nói. Hồ Mị Nhi nghe vậy, dương mắt nhìn về phía Lục Cảnh, ánh mắt bên trong mang theo một tia không rõ ý vị. Cũng là cái kia thích khách giết. Lục Cảnh bổ sung một câu.
A. Hồ Mị Nhi bình thản gật đầu, chết cũng tốt, cái kia lao đông tây sớm chết rồi.
Đã hắn chết, về sau, lãnh cung chỉ có ngươi một vị trưởng sự đại công công, ta qua mấy ngày liền đem ngươi danh tự báo cáo cho nội bộ phủ, để bọn hắn phủ lên ngươi danh tự. Trước đó Lục Cảnh đại thái giám thân phận cũng không có trực thuộc tại nội vụ phủ đều danh sách phía trên, bây giờ Vương công công chết rồi, tự nhiên có thể giúp Lục Cảnh an bài đi lên.
Đa tạ nương nương.
Lục Cảnh chắp tay. Tại nội vụ phủ có thân phận, về sau tại chính cung bên trong cũng tốt đi lại, thậm chí có khả năng xuất cung nhìn xem thế giới bên ngoài. Hai người trò chuyện, thị nữ dơ lên một rổ lớn đồ ăn sáng đi vào trong cung.
Ngươi có thể dùng quá sớm thiện.
Hồ Mị Nhi hỏi.
Ách, không có.
Vậy liền cùng một chỗ ăn đi.
Hồ Mị Nhi mời nói.
Hắn bây giờ đã hoàn toàn đem Lục Cảnh trở thành chính mình người. Cùng hắn một tên thái giám cùng một chỗ dung nữa, cũng không thấy đến có cái gì.
Cái này trước kia là không thể tưởng tượng.
Nương nương, vậy ta thì cung kính không bằng tuân mệnh.
Lục Cảnh cũng không có khách khí nữa.
Hai người ăn.
Hồ Mị Nhi bởi vì thi thể sự tình, không có gì khẩu vị.
Ngược lại là Lục Cảnh, bởi vì cảnh giới đột phá nhất phẩm, sức ăn tăng nhiều, lúc này miệng lớn ăn thức ăn trên bàn.
Chờ Lục Cảnh ăn không sai biệt lắm, mới đột nhiên phát hiện Hồ Mị Nhi thần sắc có chút muốn nói lại thôi.
Nương nương, thế nào?
Lục Cảnh, ngươi.
Hồ Mị Nhi môi đỏ khẽ mở, ngập ngừng một chút. Cuối cùng vẫn là không hỏi ra chính mình muốn hỏi.
Được rồi, có thể là ta nghĩ nhiều rồi.
Nàng khoát tay áo.
Hồ Mị Nhi muốn hỏi có quan hệ Lục Cảnh trên thân mùi vị cùng bệ hạ giống nhau như lúc vấn đề.
Nàng tối hôm qua cho tới hôm nay, trong đầu một mực đang nghĩ vấn đề này.
Bất quá, nàng sau cùng lại cảm thấy là mình quá lo lắng.
Không nói trước Lục Cảnh một tên thái giám, là làm sao có thể làm cho mình cảm nhận được nam nhân cảm giác.
Liên nói Lục Cảnh biến thành bệ hạ bộ dáng tìm đến mình, đều là chuyện không thể nào Lục Cảnh cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Bất quá Hồ Mị Nhi không muốn nói, hắn cũng liền không có hỏi.
Tại Hồ Mị Nhi chỗ đó ăn hết đồ ăn sáng, Lục Cảnh lại đi hướng Hạ Tình Lam tập cung.
Hạ Tình Lam ngay tại hậu hoa viên đánh đàn tranh.
Tiếng đàn du dương êm tai, huyện chuyển sôi sục.
Thanh âm dễ nghe, lỗ tai đều muốn mang thai.
Nhìn đến Lục Cảnh tới, thị nữ tiểu huyện tức thời sau khi rời đi hoa viên.
Lục Cảnh dựa vào tại một chỗ dưới mái hiên, không có đi quấy rầy nàng, mà chính là an tĩnh nghe Hạ Tình Lam tiếng đàn.
Có lúc tâm định xuống tới, cảm thụ một chút cao nhã sự tình, cũng rất không tệ.
Nếu là có một ngày, ta đem Hồ Mị Nhi cũng bắt lại, để Hạ Tình Lam cho ta đánh đàn, Hồ Mị Nhi cho ta khiêu vũ. Cái kia sinh hoạt mới thoải mái.
Lục Cảnh lòng sinh chờ mong, chờ ngày nào chính mình cầm xuống Hồ Mị Nhi, triệt để trưởng khống lãnh cung, chính mình muốn mỗi ngày hưởng thụ cầu hoàng đế mới có thể có sinh hoạt.
Tiểu nửa khắc đồng hồ về sau, Hạ Tình Lam mới đình chỉ đánh đàn.
Ba ba ba.
Tiếng vỗ tay tại Hạ Tình Lam sau lưng vang lên.
Nàng nghi ngờ quay đầu, liền thấy hướng nàng đi tới Lục Cảnh.
Đạn thật tốt.
Lục Cảnh tan thán nói.
Cho dù hắn là một cái tục nhân, cũng có thể nghe ra Hạ Tình Lam đạn rất tốt.
Hạ Tình Lam cầm kỳ thư họa, mọi thứ đều biết, tại cái này thế giới đều thuộc về nhất đẳng tài nữ.
Muốn tại chính mình thế giới kia, tăng thêm cái này không có thể bắt bẻ dung nhan, thỏa thỏa nữ thần cấp nhân vật. Cái gì ngôi sao hàng ngũ, ở trước mặt nàng, đều muốn ảm đạm rất nhiều. Mà bây giờ, nàng là nữ nhân của mình.
Lục Cảnh cảm giác mình là bực nào may mắn, trong lòng có chút tự hào.
Người đã đến.
Hạ Tình Lam bị âu yếm nam nhân tán dương, tâm lý đắc ý, cười gật đầu.
Hai người tới một bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống.
Hạ Tình Lam tự mình cho Lục Cảnh pha trà châm trà.
Trong cung quan binh đều đã rút đi, thích khách hẳn là cũng đã đi.
Lục Cảnh sau khi ngồi xuống nói,
vậy là tốt rồi.
Hạ Tình Lam cười một tiếng.
Nàng đối với cảnh đế bị ám sát, nội tâm cũng không có cái gì tâm tình.
Thật muốn nói có, đó cũng là hy vọng cảnh đế tốt nhất trực tiếp chết mất.
Hai người thuận miệng nhàn hàn huyên một hồi từ sau.
Đúng rồi.
Lục Cảnh nhìn về phía Hạ Tình Lam, người đối thượng thư Trần Nguyên Long, có ấn tượng gì sao?
Trần Nguyên Long.
Hạ Tình Lam không nghĩ tới Lục Cảnh sẽ nói lên người này, suy tư một chút, nói, Trần Thượng Thư ta gặp qua vài lần, xem ra ngược lại là một cái trung chính người, bên ngoài danh tiếng cũng rất tốt.
Có điều, ta phụ thân đối với hắn ngược lại là rất có phê bình kín đáo.
Ồ. Nói thế nào?
Phụ thân nói người này ra vẻ đảm bảo, tiếu lý tàng đao, không thể thâm giao.
Lục Cảnh híp mắt lại.
Hạ thừa tướng vì sao đối với hắn như thế đánh giá?
Ta đây cũng không biết, dù sao phụ thân không muốn cùng người này qua tiếp xúc nhiều, bất quá quan hệ giữa hai người ngược lại là không như trong tưởng tượng kém. Ta phụ thân bị lưu đày về sau, nghe nói Trần Thượng Thư còn đi đưa đoạn đường, khả năng chỉ là bất hòa chính kiến đi.
Hạ Tình Lam êm tai nói.
Nghe Hạ Tình Lam, Lục Cảnh tâm lý ngược lại là có chút không giống nhau lắm tâm tư.
Hạ Tình Lam cái kia thừa tướng phụ thân, Lục Cảnh mặc dù chỉ là mơ hồ có chút ký ức, bất quá trong ấn tượng, hắn làm người cũng không tệ, cương trực công chính, Lục Cảnh võ vương phụ thân còn tán thưởng hắn vài câu.
Hắn đối Trần Nguyên Long đánh giá, vậy mà như thế thấp, xem ra Trần Nguyên Long người này phẩm tính cùng là người, có lẽ thật không được.
Chẳng lẽ sau lưng, thật sự là Trần gia muốn giết chết ta?
Lục Cảnh ngón tay khẽ chọc mặt bàn, suy tư.
Hắn thật không biết mình có chỗ nào, làm cho Trần Nguyên Long cố ý phái người tiến cùng cạo chết chính mình.
Chính mình nếu không có hệ thống, đời này đều phải nát tại lãnh cung bên trong, căn bản lên không là cái gì sống rõ.
Cùng hắn nữ nhi Trần Hi hôn nước, cũng không có gì cưỡng chế lực, chính mình tiến cung làm thái giám, hoàn toàn không ảnh hưởng tới nàng.
Thế nào?
Hạ Tình Lam nhìn đến Lục Cảnh rơi vào trầm tư, mở miệng hỏi.
Lục Cảnh cũng không có giấu giếm, nói, ta hoài nghi lần trước cho ta hạ dược, cũng là Trần Nguyên Long để người an bài.
Hạ Tình Lam nhíu mày, không có gì.
Các ngươi Lục gia cùng Trần gia có thủ.
Lục Cảnh bất đắc dĩ buông tay, không, Võ Vương phủ cùng Trần gia không chỉ có không có thủ, thậm chí còn là thế giao, là thông gia đây.
A. Lục Cảnh đem hai nhà quan hệ, cùng chính mình cùng Trần Nguyên Long nữ nhi hôn ước cùng Hạ Tình Lam nói một lần.
Cái này kỳ quái, như thế xem ra, Trần gia không có lý do đối với ngươi xuất thủ.
Hạ Tình Lam cũng không hiểu rõ nguyên nhân trong đó.
Nếu như ta vẫn là quý phi, ngược lại là có thể giúp ngươi đi tìm cái kia Trần quý phi nói chuyện phiếm, nói bóng nói gió một phen, chẳng qua hiện nay.
Hạ Tình Lam thở dài.
Quý phi thân phận.
Lục Cảnh nghe nói như thế, đột nhiên nghĩ đến Hồ Mị Nhi.
Muốn là mình giúp Hồ Mị Nhi trở lại chính cung, ngược lại là có thể để cho nàng giúp mình đi tìm cái kia Trần quý phi tìm một chút ý bất quá, cái này cũng có được sau lại nói.
Lục Cảnh nhìn thoáng qua xung quanh, đột nhiên tiến đến Hạ Tình Lam bên hai, thấp giọng nói ra, ta giúp ngươi làm đẹp dưỡng nhan đi.
Chương 83, Tĩnh An công chúa chương 83. Tĩnh An công chúa tại Hạ Tình Lam chỗ đó đợi đến xế chiều, Lục Cảnh mới từ Vân Hy cung rời đi. Vừa tới chính mình biệt tử, cửa đột nhiên lại vang lên tiếng đập cửa. Lục Cảnh đi ra ngoài xem xét, phát hiện là Hồ Mị Nhi thị nữ Hồng Nhi.
Lục Cảnh nghi ngờ hỏi, "Hồng Nhi muội muội, thế nào?"
"Công công, trong cung người đến, nương nương để ngài đi qua một chuyến."
Hồng Nhi thở hồng hộc nói,
"Trong cung người tới?"
Lục Cảnh mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó gật đầu, "Tốt, ta bây giờ đi qua."
Hai người tới Thái Hòa cung.
Cửa tẩm cung, mấy người mặc cẩm y y vệ chế thức quần áo người đang đứng tại cửa ra vào trấn giữ.
Lục Cảnh nhìn lướt qua những người kia, dáng người thẳng tắp, khí tức kéo dài, xem ra thực lực không yếu, tất cả đều đang nhắm mắt dưỡng thần. Trong tay cầm các loại binh khí, không phải loại kia chế thức binh khí, mà chính là đơn độc chế tạo.
Đao, kiếm, thương đều có.
Thì cái này phối trí, liền có thể nhìn ra những người này địa vị bất phàm, tuyệt không phải bình thường nhân vật.
Nghe được Lục Cảnh tiếng bước chân của hai người, mấy người mí mắt đều không nhấc, vẫn như cũ tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.
Cẩm Y Liễu vệ tìm đến Hồ Mỹ Nhi, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu.
Lục Cảnh trong lòng nỉ non.
Vượt qua những người kia, Lục Cảnh đi vào đại sảnh, nhìn đến Hồ Mị Nhi đang cùng một người khác đối mặt mà ngồi. Theo mặt bên nhìn, là một nữ nhân. Hai người chính đang đàm tiếu, bầu không khí có chút nhẹ nhõm.
Lục Cảnh đi lên trước, chắp tay hành lễ, "Nương nương, ngài tìm ta?"
"Ừm."
Hồ Mị Nhi cười gật đầu, nhìn về phía đối diện người kia, "Trưởng công chúa điện hạ, vị này chính là chúng ta Lãnh cung trưởng sự đại thái giám, Lục Cảnh, Lục công công."
"Trưởng công chúa?"
Lục Cảnh trong lòng hơi hồi hộp một chút.
Đây là cậu hoàng đế nữ nhi.
Không thể nào, cậu hoàng đế mới ngoài 30. Vừa mới hắn thô sơ giản lược thoáng nhìn, cảm giác nữ nhân này cần phải không khác mình là mấy. Chẳng lẽ cảnh đế 10 tuổi ra mặt thì sinh hài tử rồi?
Bất quá suy nghĩ một chút, cũng có khả năng.
Cái này cổ đại thế giới, 13-14 tuổi người bình thường đều đã muốn cân nhắc hôn nhân đại sự.
Bất quá, cái này 10 tuổi ra mặt thì sinh hài tử, có phải hay không có chút quá nhanh rồi?
Lục Cảnh trong lòng đậu đen rau muốn một phen, lại đột nhiên nghĩ đến khác một loại khả năng.
Không đúng, này nữ là trưởng công chúa nói, cũng có thể là cậu hoàng đế muội muội.
Hắn bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy đây mới là hợp lý khả năng.
Lục công công, vị này là Tĩnh An công chúa.
Gặp qua trưởng công chúa điện hạ.
Lục Cảnh kịp phản ứng, liền vội vàng hành lễ.
Ừm.
Tĩnh An công chúa thanh âm lãnh đạo.
Lục Cảnh hành hoàn lễ, ngẩng đầu chờ đợi hai người phân phó.
Lúc này thời điểm, hắn mới nhìn rõ vị kia Tĩnh An công chúa tướng mạo.
Tóc dài cuốn lại, mặc lấy một bộ thiếp thân màu đen váy dài, khuôn mặt đã có nữ tử ôn nhu tinh xảo, cũng lộ ra một cô hiên ngang anh tư, mơ hồ có loại sát phạt quyết đoán khí phách. Một đôi mắt trong trẻo vô cùng, dường như có thể nhìn thấu nhân tâm, còn mang theo một cỗ bệ nghệ vị đạo.
Ngoài ra, khí chất thanh lãnh cao quý, xem xét thì không phải tầm thường nữ tử.
Lục Cảnh, trưởng công chúa tới là vì điều tra nữ thích khách kia sự tình, muốn hỏi ngươi một vài vấn đề, ngươi muốn thành thật trả lời tự mình biết tất cả mọi chuyện.
Hồ Mị Nhi đối với Lục Cảnh nháy mắt.
Lục Cảnh hiểu rõ gật đầu, "Nương nương, trưởng công chúa điện hạ, nô tài ta biết, nhất định biết gì nói đấy."
Tĩnh An công chúa nghiêng thân, đánh giá vài lần Lục Cảnh, "Ngươi vừa mới tiến cung."
Lục Cảnh biết mình thanh âm sắc không có cái khác thái giám âm nhu, cho dù nỗ lực áp chế, cũng không đạt được hiệu quả.
Sau đó dứt khoát hồi đáp, "Đúng, điện hạ, nô tài ta vừa mới tiến cung mấy tháng."
Mới vừa vào cung mấy tháng liền thành trưởng sự đại thái giám.
Tĩnh An công chúa thần sắc hơi kinh ngạc, có điều nàng cũng lười tìm tòi nghiên cứu vấn đề này.
Lãnh cung trước đó cái kia trưởng sự đại thái giám Vương công công, nàng sai người đi tìm mấy lần, một mực không tìm được.
Không biết là xuất cung làm việc, vẫn là tại tối hôm qua giết hại bên trong bị tác động đến, đã bị cái kia võ lực cao tuyệt nữ thích khách cho đập thành bùn não, thi thể nhét vào một góc nào đó, cùng những cái kia thảm thi cùng một chỗ bị quét đi. Bởi vậy nàng mới đến tìm Hồ Mị Nhi, vốn là muốn theo Hồ Mị Nhi trong miệng hỏi một ít lời.
Bất quá theo Hồ Mị Nhi trong miệng biết được Lãnh cung còn có đệ nhị cái trưởng sự đại thái giám, sau đó thì ngược lại gọi Lục Cảnh tới tra hỏi.
Tối hôm qua cái kia thích khách lấy lực lượng một người, giết ra hoàng cung, ban đầu xuất hiện thích khách thân ảnh địa phương, ngay tại Hồ Quý phi Thái Hòa cung phụ cận. Chúng ta suy đoán nàng mấy ngày gần đây nhất có thể là dùng một loại nào đó cao siêu dịch dung thủ đoạn, dịch dung thành một vị nào đó cung nữ, hoặc là hậu phi bộ dáng, đã ẩn núp đi.
Ngươi làm Lãnh cung trưởng sự đại thái giám, mấy ngày gần đây nhất nhưng tại Thái Hòa cung phụ cận có cái gì dị thường phát hiện?
Hoặc là nói, nhưng biết vị kia cung nữ hoặc là hậu phi không thích hợp.
Dị thường phát hiện.
Điện hạ, nô tài ta kể từ khi biết Lãnh cung bên trong có thích khách ra vào, nhìn đến trong cung có quan binh tuần tra, thì cơ hồ đóng cửa không ra, thực sự nhìn không ra có cái gì dị thường địa phương.
Còn thích khách dịch dung thành người nào bộ dáng, cái kia càng không biết.
Lục Cảnh cúi đầu, cung kính trả lời.
Đối với Lục Cảnh trả lời, Tĩnh An công chúa khẽ nuốt cằm, thần sắc không có bất kỳ cái gì gợn sóng.
Nàng cũng chỉ là tới thông lệ tra hỏi, kỳ thật cũng không nghĩ lấy có thể hỏi ra thứ gì. cái kia thích khách đã chạy ra cùng, còn cướp hoàng cung bảo khố bên trong đồ vật. Bệ hạ tức giận, yêu cầu tra rõ, nhìn có phải hay không còn có người trong bóng tối phối hợp cái kia thích khách, không phải vậy vì sao một mực tìm không tra được. Tinh An công chúa cũng cảm thấy cái kia thích khách có thể tại lãnh cung bên trong tiềm tàng lâu như vậy, nhất định có người phối hợp, dù sao cái kia thích khách có thể vào cùng, cũng là có âm thầm quân cờ thả nàng tiến đến. Bây giờ tại lãnh cung bên trong cũng có người phối hợp nàng, đúng là bình thường. Bởi vậy, Tinh An công chúa mới phụng mệnh đi vào lãnh cung điều tra. Bất quá, nàng cũng không có cái gì đầu mối, cũng chính là chỉ có thể hỏi trước một chút lời nói. Cái kia, Tinh An công chúa dừng một chút, thanh lãnh đen nhánh đồng tử nhìn thẳng Lục Cảnh ánh mắt, ngươi có thể hoài nghi có ai sẽ phối hợp cái kia thích khách, trợ giúp nàng tiềm tàng. Cái này, Lục Cảnh giả ra thần sắc khó khăn, điện hạ, nô tài ta thật nghĩ không ra ai dám làm bực này khám nhà diệt tộc sự tình. Lục Cảnh có trong nấy mắt, muốn đem khẩu này đại họa ném đến Vương công công trên thân, sau đó một đường theo, ném đến Trần Quý phi, thậm chí Trần Nguyên Long trên thân. Bất quá, vấn đề này ý nghĩ chỉ ở hắn não hải bên trong xuất hiện lục nhất trong nấy mắt, liền bị hắn cho từ bỏ. Vạn nhất biến khéo thành vụng, bị Tinh An công chúa phát hiện cái gì, chính mình có thể liền phiền toái. Thật muốn đem nổi ném đến Vương công công trên thân, cũng phải tìm những biện pháp khác, không thể nói thẳng ra. Bây giờ biện pháp ứng phó tốt nhất, cũng là một mực giả vờ ngây ngốc. Được rồi, bản cung có việc lại tìm ngươi. Tinh An công chúa gặp hỏi không ra cái gì, khoát tay áo. Lục Cảnh không mình hành lễ, đúng. Nói, Lục Cảnh cùng Hồ Mị Nhi đổi một cái ánh mắt, lập tức rời đi Thái Hòa cung. Nương nương, ngươi tìm cái này tiểu thái giám, nhưng là lớn lên tuấn tú. Lục Cảnh sau khi đi, Tinh An công chúa bỗng nhiên nhìn về phía Hồ Mị Nhi. Trong lời nói mang theo một tia không rõ ý vị. Nàng đây là tại vận hỏi Hồ Mị Nhi, có phải là hay không bởi vì Lục Cảnh lớn lên xoái, mới đem hắn sách vì trưởng sự đại thái giám. Lời này có thể nói vô cùng không khách khí, xem như trực tiếp hỏi Hồ Mị Nhi, có phải hay không cùng Lục Cảnh có cái gì không thể nói quan hệ. Hồ Mị Nhi cười cười, tự nhiên hào phóng hồi đáp, điện hạ, cái kia Lục công công làm việc lưu loát, rất biết thảo nhân niềm vui, ta cùng Hạ Tình Lam Hạ Quý phi đều rất ưa thích hắn. A. Tinh An công chúa nhẹ gật đầu. Nghe được Hạ Tình Lam tên, nàng ánh mắt bên trong đống nhiên lên một tia gợn sóng. Nàng nhận biết Hạ Tình Lam, rất tin tưởng Hạ Tình Lam nhân phẩm. Đã Hạ Tình Lam cũng rất ưa thích Lục Cảnh, như vậy đoán chừng Lục Cảnh cũng là bởi vì sẽ thảo nhân niềm vui mới thành công thượng vị. Đương nhiên, loại này thảo nhân niềm vui là dựa vào lấy định loạn loại kia, mà không phải cùng hậu phi có không đứng đắn quan hệ. Chương 84, cậu hoàng đế không là người, làm nhi tử ngược lại là thẳng hiếu thuận. Chương 84, cậu hoàng đế không là người, làm nhi tử ngược lại là thẳng hiếu thuận trở lại chính mình biệt tử. Lục Cảnh để tiểu phương tử gọi tới lãnh cung bên trong sở hữu thái giám cùng cung nữ. Rất nhanh, sở hữu thái giám cùng cung nữ thì tụ tập tại Lục Cảnh trụ sở bên ngoài chờ lấy. Lục Cảnh ngồi ở trong sân uống trà. Công công, người cơ bản đều đến đông đủ. Tiểu phương tử tiến đến bẩm báo. Cơ bản. Lục Cảnh kêu mi. Tiểu phương tử thấp giọng nói ra, công công, Vương công công mấy cái kia con nuôi đều từ chối nói mình có việc, tới không được. Ha ha. Lục Cảnh cười lạnh một tiếng. Xem ra là không muốn cho mình mặt mũi. Hắn đứng dậy đi tới cửa bên ngoài. Một đám thái giám cung nữ toàn đều cùng nhau nhìn về phía Lục Cảnh, thần sắc nghi hoặc. Lục Cảnh trở thành trưởng sự đại thái giám về sau, cũng không có đặc biệt triệu tập mọi người tuyên bố qua chính mình tồn tại. Muốn không phải chuyên miệng, có ít người cũng không biết trong cung lại tăng thêm một cái trưởng sự đại công công. Giờ phút này đối với mình bỗng nhiên được triệu hoán, đều nghi hoặc Lục Cảnh mục đích. Chúng ta là lãnh cung trưởng sự đại công công, Lục Cảnh, Lục công công. Lục Cảnh ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn quét mắt liếc một chút mọi người ở đây, giọng nói kia nghe được đám người trong lòng run lên, bên cạnh tiểu phương tử nghe xong, nhịn không được ưỡn thẳng sống lưng. Lục Cảnh lúc nói chuyện, cố ý dùng nội lực, đem chính mình thanh âm biến đến trầm thấp, tràn ngập cảm giác áp bách. Những này phổ thông nhân nghe, nội tâm sẽ không tự chủ cảm thấy sợ hãi. Từ hôm nay trở đi, trong lãnh cung chỉ có chúng ta một cái trưởng sự đại công công, bất kỳ người nào dám can đảm lá mặt lá trái, đừng trách ta vô tình. Thanh âm như là hồng trung đại lữ, chấn mọi người đưa mắt nhìn nhau. Có ý tứ gì? Cái kia Vương công công tính là gì? Lục Cảnh nhìn mọi người một bộ nghi ngờ bộ dáng, lúc này mới giải thích nói, Vương công công đã tại tối hôm qua bị cái kia ám sát bệ hạ thích khách sát hại, cho nên chúng ta sau này sẽ là duy nhất đại công công. Cái gì? Đám người xôi trào. Vương công công đây chính là chấp trưởng lãnh cung vài chục năm đại thái giám, tại chính cung, thậm chí triều đường phía trên đều có thật nhiều nhân mạch. Bây giờ thế mà bị thích khách giết, mọi người toàn đều khó có thể tin. Bất quá nghĩ lại, tối hôm qua chết nhiều người như vậy, một số thái giám cung nữ vốn là trốn ở chính mình trụ sở ngủ, cũng không minh bạch bị lan đến gần mà chết. Vương công công cũng bị tác động đến chết rồi, ngược lại cũng không phải là không được. Khu khu. Dưới đây tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, tiểu phương tử hợp thời đứng dậy, yên lặng. Mọi người nghe vậy, mới lại yên tĩnh trở lại, tiếp tục xem hướng Lục Cảnh, chuẩn bị nghe phân phó của hắn. Lục Cảnh nhìn thoáng qua tiểu phương tử, có chút hài lòng gật đầu. Hắn nhìn về phía mọi người, thần sắc lại lạnh xuống. Hôm nay là chúng ta lần thứ nhất triệu tập các ngươi, lại có thể có người gan không dám đến, xem ra là không đem chúng ta để ở trong mắt. Tiểu phương tử, nô tài tại, mang lên một số người, đi đem không có tới mấy cái kia, đều cho ta kéo tới, trưởng đánh 50 lại bản. Vâng. Tiểu phương tử lĩnh mệnh về sau, mang theo 10 cái muốn tại Lục Cảnh trước mặt biến hiện thái giám, tiến đến bắt người. Không bao lâu, 4 tên thái giám bắt tới. Các ngươi muốn làm gì? Cha nuôi ta thế nhưng là Vương công công. Mấy người các ngươi cẩu vật, coi là nhận tiểu cảnh tử làm cha nuôi liền có thể. A. 4 cái đối Vương công công trung thành tuyệt đối thái giám, ở trên 100 cái cung nữ cùng thái giám trước mặt, bị trọng đánh tới ngất đi, cái mông đều bị đánh nát. Về sau, người nào dám không nghe chúng ta mệnh lệnh, đây chính là xuống tràng. Lục Cảnh chỉ trên mặt đất ngất đi bốn người, trầm giọng tuyên bố. Mọi người nghe vậy, đều là hoảng sợ quỳ bái trên mặt đất, cần tuân công công dạy bảo. Lục Cảnh hài lòng nhẹ gật đầu, phất tay để mọi người tán đi, trở lại chính mình biệt tử. Lục Cảnh đánh trong chốc lát quyền, lại tu luyện một chút vân hành bộ, lên giường đi ngủ đây. Ngày mai phải bồi Hồ Mỹ Nhi đi gặp Thái Hậu, có thể được phải thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức mới được. Ngày thứ hai, Lục Cảnh tại lúc chiều đi đến Thái Hòa Cung. Trong phòng, Hồ Mỹ Nhi ngay tại thị nữ trợ giúp dưới chọn lựa tiến cung gặp mặt Thái Hậu muốn mặc quần áo. Nàng lộ ra rất là xoắn xuýt, khắp nơi là xem, bất quá giống như đều không thỏa mãn. Lục Cảnh, đến, ngươi giúp ta xem một chút cái nào một bộ tương đối đẹp. Hồ Mỹ Nhi gặp Lục Cảnh tiến đến, hương phấn hướng hắn gắp. Hồ Mỹ Nhi để thị nữ bày ra mười mấy bộ quần áo đi ra, để Lục Cảnh giúp nàng chọn lựa. Lục Cảnh sờ lên cái cằm, nương nương, nếu là muốn tham gia thi hội, như vậy thì ăn mặc khéo léo trang nhã, cái này mấy bộ chẳng giống, quá mức gợi cảm, không quá thích hợp. Hồ Mỹ Nhi nữ nhân này, y phục cùng đồng dạng nữ nhân không giống nhau lắm, mà phong cách đều rất là bại lộ, rất lớn mật. Cầm tới Lục Cảnh tiếp trước ánh mắt đến xem, có chút đều có loại tình thú quần áo cảm giác, để người xấu hổ xuyên ra ngoài. Nhưng những y phục này, rõ ràng đều là Hồ Mỹ Nhi bình thường mặc, chỉ có thể nói nàng vì cầu hoàng đế, thật sự là phí hết tâm tư. Bất quá, bực này phong cảnh, cảnh đế không nhìn thấy, đoán chừng muốn tiện nghi chính mình. Hồ Mỹ Nhi tính tình cùng Hạ Tình Lam không giống nhau, bất quá từ từ sẽ đến, Lục Cảnh cảm thấy mình hy vọng còn là rất lớn. Cái này mấy bộ phong cách không đủ trang trọng, một bộ này lại nghiêm túc có chút quá đầu. Nương nương, một bộ này ta cảm thấy cũng không tệ. Lục Cảnh chỉ Hồng Nhi trong tay một bộ màu tím nhạt cung trang. Ta cũng cảm thấy một bộ này tương đối thích hợp. Hồ Mỹ Nhi nở nụ cười xinh đẹp, đồng ý Lục Cảnh cách nhìn. Nàng vừa mới liền muốn chọn món này, bất quá còn không có cầm được chuẩn. Lúc này nghe được Lục Cảnh ánh mắt giống như nàng, tâm lý rất là hài lòng. Nàng cầm quần áo lên, đi đến một bên khác một gian phòng đuổi. Một lát sau, nàng đi ra. Thế nào? Hồ Mỹ Nhi tại Lục Cảnh trước mặt chuyển một vòng tròn. Màu lam thắt eo thắt chặt, ước thúc ra nàng cái kia thước tha dáng người. Không có trang điểm, nhưng mắt tần thu thủy, chỉ là lười biếng quét qua, cái kia tiểu mỹ khí chất đập vào mặt, để người cảm thấy câu hồn và phách. Thật là một cái yêu tính a. Lục Cảnh nội tâm thở dài. Nữ nhân này phục dụng chính mình dưỡng nhan đan về sau, xinh đẹp trình độ lại trực tiếp lên một cái cấp độ, dùng khuynh quốc khuynh thành để hình dung, thật không đủ. Lần trước Lục Cảnh trang thành cổ hoàng đế dáng vẻ sủng hạnh nàng chẳng cảnh, hiện tại vẫn như cũ dư vị vô cùng. Nàng bây giờ cái bộ dáng này, Lục Cảnh càng là khẩu vị mở rộng. Hắn hít sâu một hơi, nương nương, ngài nguyên bản thì rất xinh đẹp, bây giờ mặc vào cái này cung trang, chỉ có thể nói cực đẹp, đến lúc đó vào cung, nhất định có thể diễm áp quần vương. Hồ Mỹ Nhi trên thân cố này yêu mị bật bị, thật sự là để Lục Cảnh trông mà thèm. Nàng và Hạ Tình Lam, tính cách một cái nóng bỏng như lửa, một cái dịu dàng như nước. Nếu có thể hưởng thụ tề nhân chi phúc, Lục Cảnh trong lòng vô cùng chờ mong. Ngươi ngược lại là biết nói chuyện. Hồ Mỹ Nhi khẽ cáo Lục Cảnh liếc một chút, đi vào gương đồng trước mặt, thưởng thức vẻ đẹp của chính mình. Cũng thực không tồi. Nàng hài lòng cười cười, lại gọi tới thị nữ, giúp mình trải vớt dạ trang trang. Nửa khắc đồng hồ về sau, nàng mặc trang điểm tốt, cả người lười biếng bên trong lại lộ ra quý khí mười phần. Thời gian còn chưa tới, hai người an vị phía dưới hàn huyên. Nương nương. Ừm. Ngày hôm qua trưởng công chúa điện hạ, nhưng có phát hiện cái gì dị thường? Hẳn không có. Hồ Mỹ Nhi suy tư một phen, cũng là đơn giản một chút đặt câu hỏi. Vậy là tốt rồi. Lục Cảnh lại hỏi, nương nương, cái kia Tình An công chúa, là bệ hạ còn nối dõi. Hồ Mỹ Nhi sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua Lục Cảnh, bệ hạ năm nay mới 32, từ đâu tới lớn như vậy nữ nhi? Cho nên, trưởng công chúa điện hạ, là bệ hạ bà muội. Cũng không phải. Ừm. Hồ Mỹ Nhi cười cười, Tình An công chúa là Thái hậu nhận con gái nuôi, tên là Mạnh Thanh Đoạn. Nàng là Thái hậu nhận con gái nuôi, bệ hạ vì lấy Thái hậu nương nương niềm vui, tự nhiên cũng liền nguyện ý phong cái kia Mạnh Thanh Đoạn vì trưởng công chúa, tứ phong xưng là Tình An. Hồ Mỹ Nhi chậm rãi nói tới. Dạng này a. Lục Cảnh như có điều suy nghĩ. Cái này cầu hoàng đế không là người, bất quá làm nhi tử ngược lại là thẳng hiếu thuận. Chương 85, phong thủy luân chuyển chương 85, phong thủy luân chuyển có điều, cái này trưởng công chúa điện hạ phong hào vì Tình An, nàng phong cách hành sự cũng không làm sao phù hợp Tình An hai chữ. Ồ. Nhìn đến Lục Cảnh băng tới tìm kiếm ánh mắt, Hồ Mỹ Nhi tiếp tục nói, nghe nói trưởng công chúa điện hạ võ đạo thiên phú chắc tuyệt, bây giờ trong quân đội cùng cẩm y liễu vệ bên trong đều có nha sai thân phận, là đi lên chiến trường, nắm qua địch địa biên, cùng địch quân chém giết qua chiến tướng, còn lập qua đại công, bởi vậy thái hậu rất thích nàng. Chắc không được ánh mắt bên trong mang theo một cỗ bệ nghệ thần sắc, trên thân khí chất cũng có chút sắc bén, nguyên lai còn là một cái độc ác muội tử. Lục Cảnh ở trong lòng cảm thán, lần đầu nhìn đến cái kia trưởng công chúa, hắn đã cảm thấy đối phương không đơn giản. Nàng không như một loại nữ nhân một dạng nhu hòa dịu dàng, trên người có một cỗ phong mang, nguyên lai là tại trong quân đội chém giết qua chiến tướng. Đi thôi, chúng ta hiện tại vào cung. Nhàn phiếm vài câu có quan hệ Tình An công chúa sự tình, mắt nhìn thời gian đến, Hồ Mỹ Nhi đứng lên nói. Hảo, Lục Cảnh hầu hạ tại Hồ Mỹ Nhi bên người, đi vào tẩm cung bên ngoài. Cửa ngừng lại một cỗ treo tinh mỹ tơ lụa chướng eo xe ngựa. Đây là Thái hậu nương nương an bài. Hồ Mỹ Nhi nhìn đến trước mắt xe ngựa, long lanh cười một tiếng. Nàng bị giáng chức nhập lãnh cung về sau, nơi nào còn có xe ngựa đưa đón bực này lãnh ngộ. Bất quá Thái hậu thông cảm nàng, đặc biệt an bài xe ngựa tới. Bằng không, nàng một cái quý phi, dựa vào đi bộ đường đi đến Thái hậu tẩm cung bên ngoài, đoán chừng sau khi tới đến mệt mỏi toàn thân đại hãn, đến lúc đó cũng quá không văn nhã. Mà cái khác hậu phi đều có xe ngựa của mình, hoặc là cố kiệu, càng sẽ có vẻ nàng vô cùng chán nản. Suy nghĩ một chút đều xấu hổ. Thái hậu như thế cẩn thận quan tâm, ngược lại để Hồ Mị Nhi cảm động không thôi. Nương nương, thái hậu thật hiểu được thông cảm ngài. Lục Cảnh ở một bên nói ra. Hồ Mị Nhi mỉm cười gật đầu. Nàng vừa định trèo lên xe ngựa, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lục Cảnh, ngựa khí mang theo một tia áy náy. Bản cung ngồi xe ngựa đi qua, nhưng là ngươi. Một hồi, đến bất vả ngươi. Lục Cảnh không quan trọng quát tay, nương nương, ta minh bạch, yên tâm đi, ngươi biết ta thực lực, điểm ấy lộ trình không tính là gì. Xe ngựa rất lớn, 4-5 người đi lên ngồi cũng có thể. Bất quá, Lục Cảnh một tên thái giám, tại chính cung hoàn cảnh bên trong, tự nhiên không thể cùng Hồ Mị Nhi ngồi tại cùng một cái trong xe ngựa, không phải vậy bị người nhìn đến, phiền phức vô cùng. Bởi vậy, hắn chỉ có thể chạy đi qua. Bất quá, Lục Cảnh một cái nhất phẩm võ giả, cùng một chiếc xe ngựa nào đó chạy, không có áp lực gì, cùng tản bộ không sai biệt lắm. Hồ Mị Nhi nhẹ gật đầu, tiến nhập xe ngựa. Sa Phu lái xe ngựa, chạy tới chính cung. Lục Cảnh nhàn nhã cùng tại phía sau. Lúc này, sắc trời đã nhỏ ám, một vòng trăng tròn treo ở chân trời. Hôm nay là trung thu. Chính cung bên trong, khắp nơi răng đèn kết hoa, treo đèn hoa, bầu không khí nhiệt liệt. Bắt đầu so sánh, lãnh cung bên trong thì không có ngày lễ gì không khí, căn bản nhìn không đến có người nào có tâm tư qua trung thu, hòa bình cũng không kém nhiều lắm. Đi qua một đường hộ vệ kiểm tra, chưa tới nửa giờ sau, ba người mới đi đến ngự hoa viên. Lúc này, ngự hoa viên cửa, đèn hoa mới lên. Một đám mặc anh anh yến yến nữ nhân ngay tại xếp hàng tiến nhập ngự hoa viên. Những nữ nhân này đủ loại loại hình đều có, khuôn mặt kiểu mỹ, thanh thuần, cao lãnh, đều rất xinh đẹp a. Lục Cảnh nhìn lấy những cái kia nữ tử, trong lòng có chút kinh thán. Những nữ nhân này từng cái cử chỉ vừa vặn, quý khí khó tả, tùy tiện một cái cũng có thể vị đại mỹ nữ, phi thường đẹp mắt. Cũng không biết những người này nào là hoàng đế nữ nhân. Nghe Hồ Mị Nhi nói, tới trong những người này có tông thất tử đệ, cùng một số đại cảnh trọng thần thế nữ, cũng không hoàn toàn là cảnh đế nữ nhân. Hồ Mị Nhi đưa lên thì mời, hai người có thể tiến nhập trong ngự hoa viên. Trong ngự hoa viên rất lớn, các loại hòn non bộ nước chảy, đình đài lâu cát, dòng nước dốc rách, hương hoa thảo mộc. Cho dù bây giờ hoàng hôn hàng lâm, tại đèn lồng chiếu rọi phía dưới, cũng có thể nhìn ra nơi đây phong cảnh như họa. Tại một chỗ trên đất trống, bày ra một cái to lớn yến đài. Yến đài răng đèn kết hoa, bày biện rất nhiều chỗ ngồi. Muốn đến cái gọi là thi hội, cũng là ở nơi đó cử hành. Rất nhiều người nữ tử tại lẫn nhau đi lại bắt chuyện, hiển nhiên biết nhau. Hồ Mị Nhi tựa hồ không có người quen biết, chỉ có thể đứng ở một bên, có chút lúng túng cùng Lục Cảnh có một câu không có một câu trò chuyện. Lục Cảnh phát hiện, đại đa số người mang tới đều là chính mình thị nữ. Giống Hồ Mị Nhi một dạng, mang theo thái giám tới, có thể nói phần độc nhất. Lục Cảnh có thể chú ý tới, thỉnh thoảng thì có ánh mắt hướng về hắn bên này quan tới, thần sắc lộ ra có chút kinh ngạc. Ngược lại là có chút xấu hổ. Lục Cảnh sờ lên cái mũi. Toàn bộ ngự hoa viên, đến buổi tùy tùng, cơ hồ đều chỉ có nữ, thì hắn một tên thái giám. Ngự hoa viên tuy nhiên bên trong cũng có thái giám, bất quá đều là đang làm việc, tỉ như bày đặt cái bàn, đèn treo tường lồng loại hình. Bất quá, xấu hổ là có chút xấu hổ. Có thể nhìn đến nhiều mỹ nữ như vậy, có thể dưỡng dưỡng mắt, cũng rất không tệ. Ngươi là Hồ Quý Phi. Đột nhiên, một thanh âm tại hai người nghiêng người vang lên. Hồ Mị Nhi cùng Lục Cảnh tìm lấy thanh âm nhìn qua, chỉ thấy một cái khuôn mặt thanh lệ, tư thái hơi có vẻ khoa trương nữ tử chính mang theo thị nữ hướng hai người đi tới. Ngươi là? Nhìn ngươi tới, Hồ Mị Nhi khẽ nhíu mày. Nàng không nhớ rõ người này rồi, bất quá cảm thấy có chút quen mặt. Nữ nhân gặp Hồ Mị Nhi thế mà quên tên của mình, sửng sốt một chút, sau đó trêu tức mà nói, "Ha ha, Quý Phi nương nương thật là quý nhân nhiều chuyện quên a, ta là Từ Thanh Hà, lúc trước từ tài nhân a, không, ngươi bây giờ cần phải xưng ta là Từ phu nhân mới đúng nha." Từ Thanh Hà. Hồ Mị Nhi sắc mặt cứng đờ. Nàng nghĩ tới, nàng vẫn là quý phi thời điểm, nữ nhân này vẫn cái tài nhân. Đã từng bởi vì đập vào chính mình, bị chính mình khiển trách một chầu, còn làm nhẹ tiểu trừng phạt một phen. Không nghĩ tới, lúc trước nho nhỏ tài nhân, bây giờ đã thành tần phi. Mà chính mình, tuy nhiên vẫn là quý phi, nhưng đã bị giáng chức vào lãnh cung. Tại cái này chính cung bên trong, địa vị có thể nói còn không bằng tài nhân cấp phi từ đây. Dù sao, tài nhân còn có cơ hội bò lên trên rừng rồng, nếu là có may mắn bị bệ hạ ân sủng, có thể trực tiếp nhất phi trùng thiên. Mà chính mình, không có đặc thù cơ duyên, xác suất lớn chỉ có thể cả một đời nát tại lãnh cung bên trong. Nhìn nữ nhân này bây giờ tư thái, đoán chừng là đến cho mình khó chịu, tìm về lúc trước chẳng tử. Nguyên lai là người a. Hồ Mị Nhi cố nén nội tâm khó chịu, thần sát thản nhiên nói. Từ Thanh Hà nhìn lấy Hồ Mị Nhi cái kia một bộ vẫn như cũ cao cao tại thượng bộ dáng, thì giận không chỗ phát tiết. Năm đó nàng thật sự là quý phi, có thể cho sắc mặt mình. Bây giờ đều bị giáng chức vào lãnh cung, còn nghĩ đến ở trước mặt mình bậy nàng quý phi giá đỡ. Nàng mở miệng giễu cợt nói, ta vừa mới còn tưởng rằng là ai đây, vậy mà như thế không hiểu chuyện, lại mang theo thái giám tiến nhập ngự hoa viên hầu hạ tả hữu, nguyên lai là ngươi Hồ Quý Phi ngươi à. Cái này trung thu thi từ đại hội, thế nhưng là thánh hậu nương nương tổ chức cao nhã văn hội, ngươi mang theo một tên thái giám tới, cái này tính là gì sự tình? Thánh hậu thấy được, sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi xem một chút xung quanh, có ai mang theo thái giám tiến đến? Có điều, ngươi bị bắt giáng chức nhập lãnh cung, không hiểu quy củ, ngược lại cũng bình thường. Từ phu nhân ngữ khí dị thường chanh chua. Hồ Mị Nhi nghe được những lời này, trong tay áo tay nhịn không được siết chặt góc áo. Tuy nhiên đã dự đoán đến gặp được người quen, tỉ như hoàng hậu Nam Cung Uyển, nhưng giờ phút này thật coi gặp phải, trong nội tâm nàng vẫn như cũ có chút không dễ chịu. Nam Cung Uyển tối thiểu vẫn là hoàng hậu, địa vị tôn quý, chính mình cho dù bị nàng chế nhạo, cũng còn không tính quá mất mặt. Nhưng bây giờ, một cái tần phi, vẫn là đã từng bị chính mình dạy dỗ người, cũng dám để giáo huấn chính mình. Phong thủy luân chuyển. Hồ Mị Nhi trong lòng ngũ vị tạp trần. Chương 86, trái với khoa học dáng người chương 86, trái với khoa học dáng người từ phu nhân thanh âm khá cao, hấp dẫn một số người chú ý Hồ Quý phi. Là cùng hoàng hậu đương đương tranh đoạt phượng bị thất bại vị kia sao? Nàng không phải là bị giáng chức vào lãnh cung sao? Làm sao tại cái này? Chậc chậc, không phải là mặt dạy mày dạn tới a? Cửa có hộ vệ, muốn đến không có thể mời, sợ là vào không được. Nàng trước kia thế nhưng là cùng hoàng hậu nương nương tranh sủng quý phi, có chút phương pháp, lấy được thiệp mời cũng là không kỳ quái. Trung quanh rất nhiều ánh mắt hướng về Hồ Mị Nhi nhìn lại. Hồ Mị Nhi cảm thấy rất là khó chịu, cắn răng không nói. Nàng ngày bình thường cũng coi như có thể nói biết nói, cường thế bá đạo, hùng hổ dọa người, không thể chịu một chút ủy khuất. Nhưng giờ phút này lại là có chút câm. Thân phận của nàng bây giờ quá quá khó xử, đã từng vô cùng lóa mắt, tôn quý vô cùng, bây giờ lại chỉ là một cái phế phi. Trung quanh có một ít nàng còn nhận biết hậu phi, trước kia không bằng chính mình, bây giờ vẫn còn tại chính cung bên trong, thân phận vẫn như cũ cao quý. Mãnh liệt chênh lệch cảm giác, để cho nàng ở trước mặt mọi người có chút không tự tin, không ngóc đầu lên được. Đến mức trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên như thế nào phản kích Từ phu nhân. Một bên khác, Lục Cảnh ánh mắt tại Từ phu nhân trên thân đảo qua liếc một chút. Nữ nhân này dung mạo coi như không tệ, nhưng chưa nói tới kinh diễm, có thể trở thành tần phi nguyên nhân, hẳn là cái kia có chút khoa trương dáng người. Đó là cái Mai Nữ a. Lục Cảnh trong lòng đỗng nhiên nghĩ đến cái này hình dung tử. Cầu hoàng đế sinh hoạt sắc thực có thể, bực này nắm giữ trái với khoa học dáng người nữ nhân đều có thể tìm tới. Bất quá, mặc dù có chút hiếu kỳ, Lục Cảnh lại là đến đứng tại Hồ Mị Nhi lập trường bên này. Nhưng là, lấy tình huống trước mắt, hắn thật đúng là không dễ giúp Hồ Mị Nhi ra mặt. Dù sao chung quanh đều là địa vị tôn quý người, chính mình cưỡng ép ra mặt sẽ có vẻ rất đi quá giới hạn. Hồ Mị Nhi đoán chừng cũng không muốn chính mình một tên thái giám tại trước mặt nhiều người như vậy giúp nàng ra mặt, không phải vậy sẽ có vẻ nàng quá mềm yếu, không có chủ kiến. Ha ha, đúng, Hồ Mị Nhi, ngươi một cái phế phi, là như thế nào đi vào cái này ngự hoa viên? Không phải là vụng trộm tiến vào tới a? Từ phu nhân gặp Hồ Mị Nhi thế mà không có phản kích chính mình, biến đến càng thêm lớn gan lên, trực tiếp xưng hô Hồ Mị Nhi tên, ngựa khí vô cùng kinh thị. Nàng ngược lại không phải là thật cảm thấy Hồ Mị Nhi là vụng trộm trà trộn vào tới. Dù sao thái hậu tổ chức thi hội là như thế trang trọng, chung quanh đều là hộ vệ, muốn trộm trốn em tiền đến, có thể nói khó như lên trời. Chỉ là lấy cớ nhục nhã một phen Hồ Mị Nhi thôi. Bị trước mặt mọi người làm nhục như vậy, Hồ Mị Nhi rốt cuộc nhẫn không đi xuống. Nàng nhìn hằm hằm Từ phu nhân, ngươi muốn là cảm thấy bản cung là chuẩn em tiền đến, đại khái có thể đi thái hậu nương nương trước mặt nâng hạc bản cung, ngược lại là ngươi, một cái hung đại không não ngu xuẩn, liền áp vận là cái gì cũng không biết, thế mà có thể tới tham gia thi hội, thiệp mời sẽ không phải là chỗ a. Ngươi. Từ phu nhân nghe được Hồ Mị Nhi phản kích, sắc mặt lập tức thì sụ xuống. Nàng cũng là bởi vì tài khí không đủ, lại không bối cảnh, mới một mực lấy không được quý phi danh hiệu. Có thể trở thành tần phi, vẫn là hơn một năm trước kia, bệ hạ nhìn nàng độ ngữ khác hẳn với thường nhân, nhất thời cao hứng, sủng hạnh nàng hơn nửa tháng, mới được phong làm tần phi. Đến mức quý phi thân phận, nàng đoán chừng đời này là không cầm được. Giờ phút này bị Hồ Mị Nhi vạch trần vết sẹo, tâm lý vô cùng xấu hổ. Nàng cái này thiệp mời, nguyên bản còn thật lấy không được, là nàng dùng một số lớn bạc, theo phụ trách phái đưa thiệp mời nội bộ phủ quan viên trong tay mua được. Giờ phút này bị vạch trần, lập tức thì tức hổn hển. Ngươi một cái phế phi, dám to gan như thế nhục nhã bản phu nhân, ta hôm nay thì muốn giáo huấn ngươi một chút, để ngươi đồng đồng quý củ. Từ phu nhân nói xong, đưa tay liền muốn vô hướng Hồ Mị Nhi. Hồ Mị Nhi một ánh mắt trợn mắt nhìn sang. Từ phu nhân bị khí thế kia dọa đến cứng tại nguyên chỗ, không còn dám động thủ. Lúc trước Hồ Mị Nhi phong quang đến mức nào, ngoại trừ Nam Cung Nguyện, mỗi cái phi tử nhìn thấy nàng, tối thiểu đều phải hô một tiếng tỷ tỷ, hoặc là quý phi nương nương. Bây giờ tuy nhiên lùi bại, lại bắt đầu cường thế sau dáng vẻ, vẫn như cũ để từ phu nhân nội tâm có chút rụt rè. Ngươi, nàng ngăn ở yết hầu, nói không nên lời. Ha ha. Hồ Mị Nhi cười lạnh, không tiếp tục để ý từ phu nhân, quay người rời đi. Từ phu nhân hận hận nhìn thoáng qua Hồ Mị Nhi rời đi phương hướng, cắn răng đi địa phương khác, cùng những người khác bắt chuyện lên. Hồ Mị Nhi đi vào rời xa mọi người một chỗ trong đỉnh, sau khi ngồi xuống trầm mặc không nói, hiển nhiên đang hờn dỗi. Lục Cảnh có chút không biết nên ứng đối ra sao. An ủi nàng. Hồ Mị Nhi không phải hạ tình lam loại kia tính cách, chính mình an ủi nàng, đoán chừng sẽ để cho nàng càng thêm khó chịu, cảm thấy bị khinh thị. Trừ phi nàng chủ động yếu thế, tìm kiếm trợ giúp của mình. Ngay tại Lục Cảnh do dự ở giữa, Hồ Mị Nhi bỗng nhiên ngữ khí trầm thấp hô lên Lục Cảnh tên, "Lục Cảnh, nương nương." Vừa mới ngươi đều thấy được. Lục Cảnh khẽ giật mình, "Nương nương." Hồ Mị Nhi quay đầu nhìn về phía Lục Cảnh, hốc mắt đỏ đỏ, "Ta có thể toàn nhờ vào ngươi, đợi lát nữa ngươi nhất định không thể khiến ta thất vọng." Thời khắc này Hồ Mị Nhi, tiêu nộn khuôn mặt biến đến phình lên, lộ ra đến vô cùng ủy khuất, cùng trước kia cường thế bá đạo tính cách, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Nhìn Lục Cảnh thế mà sinh ra một loại mãnh liệt ý muốn bảo hộ, muốn đem nàng ôm vào trong ngực. Miệng hắn khô khốc mở miệng, "Nương nương, ngài yên tâm, ta nhất định dốc hết toàn lực." Hảo Hồ Mị Nhi cái kia tốt chữ, mang theo một tia tiếng khóc. Nàng trước kia phong quang đến mức nào, bây giờ thế mà bị người trước mặt mọi người nhục nhã. Xì nhục lớn lao cảm giác tràn ngập nội tâm của nàng, để cho nàng cảm giác đến vô cùng bị khuất. Có thể rửa sạch hôm nay bị khuất, chỉ có thể là mình tại thi hội phía trên gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, thu hoạch được thái hậu nương nương thưởng thức. Mà cái này mục tiêu, chỉ có Lục Cảnh có thể giúp nàng hoàn thành. Bởi vậy, nàng đem tất cả hy vọng đều đặt ở Lục Cảnh trên thân. Lục Cảnh trước kia không có để cho nàng thất vọng qua, tối nay có lẽ cũng sẽ không. Nương nương, trước kia Thái hậu nương nương bình thường đều sẽ ra cái gì để? Lục Cảnh đột nhiên hỏi.
Nếu là thi hội, khẳng định cần làm thơ viết chữ. Trước kia đều là Thái hậu ra đề mục, sau đó mọi người biết. Nếu có thể biết trước kia đề mục, có lẽ có thể đại khái phán đoán tối nay đề mục, Lục Cảnh cũng tốt chuẩn bị sớm.
Cái này, Hồ Mị Nhi nhíu nhíu mày, ta mấy năm này cũng không có tư cách tham gia, không có bị giáng chức nhập lãnh cung trước đó, đối với mấy cái này lại không có hứng thú, còn thật không biết Thái hậu đều đi ra đề mục gì.
Dạng này a? Lục Cảnh sờ lên cái cằm. Hôm nay là không phải Trung thu, không biết Thái hậu có thể hay không ra có quan hệ Trung thu thi tử, muốn là ra, mình ngược lại là có một bài rất tốt từ có thể lấy ra.
Hai người một hỏi một đáp ở giữa, ngồi vào vị trí thời gian đến. Hai người đứng dậy, cùng nhau đi vào hội trường. Hồ Mị Nhi chỗ ngồi tại hàng cuối cùng.
Lục Cảnh nhìn thoáng qua chung quanh, cùng Hồ Mị Nhi cùng nhau vào chỗ, cơ bản đều là một số địa vị không cao người. Chỗ lấy có thể nhìn ra các nàng địa vị không cao, đến một lần có ít người mặc lấy quý nhân y phục. Thứ hai, nhìn các nàng cái kia sụp mi thuận mắt dáng vẻ, liền biết các nàng đối người ở chỗ này có vẻ hơi sợ hãi. Hồ Mị Nhi sau khi ngồi xuống, Lục Cảnh ngồi chồm hổm tại bên cạnh của nàng. Hắn không có chỗ ngồi, chỉ có thể ngồi dưới đất. Phía trước chỗ ngồi cũng nhất nhất có người vào chỗ. Đáng tiếc không nhìn thấy mặt. Lục Cảnh cảm thấy có chút tiếc nuối. Hàng phía trước chỗ ngồi ngồi xuống, đoán chừng đều là quý phi cấp bậc, hoặc là một số đại thần trong nhà quý nữ. Bất quá Lục Cảnh vị trí, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của các nàng không nhìn thấy mặt của các nàng. Bất quá, chỉ là nhìn bóng lưng, đều có thể biết đều là mỹ nữ.
Lục Cảnh chính ở trong lòng tự sướng thời điểm, một đạo cao lượng thái giám thanh âm đột nhiên vang lên, "Thái hậu nương nương giá lâm."
Toàn trường đột nhiên yên tĩnh lại.
Chương 87, Phong Vận vẫn còn Thái hậu chương 87, Phong Vận vẫn còn Thái hậu theo thanh âm của thái giám rơi xuống, hai đạo thân ảnh từ phía trước chủ vị mặt bên đi tới. Cầm đầu nữ tử mặc lấy một bộ màu đỏ vàng hoa lệ cung bào, đầu trải cao châm, chỉ còn lại mấy cái lọn tóc rủ xuống tới trước ngực. Cơ da như tuyết, mắt ngọc mày ngài, cái cổ trắng ngọc như sứ. Ngũ quan xinh xắn làm nhẹ phấn trang điểm, mỹ minh diễm không gì sánh được. Khí chất của nàng ung dung hoa quý, đoan trang trang nhã, cao quý không tả nổi. Đây là thời gian dài ở cao vị mới hình thành đặc biệt khí chất, so Hồ Mị Nhi còn muốn càng khiến người ta cảm thấy cao cao tại thượng.
Đây là Thái hậu.
Lục Cảnh ngây ngẩn cả người. Hắn còn tưởng rằng Thái hậu đến có 40-50 tuổi đây. Cái này xem ra cũng liền ngoài 30 mà thôi a.
Lục Cảnh chỉ có thể nghĩ đến một cái từ, phong vận vẫn còn. Đây là một cái cực phẩm mỹ phụ.
Nương nương, Thái hậu còn trẻ như vậy.
Lục Cảnh chấn kinh thấp giọng hướng một bên Hồ Mị Nhi hỏi.
Ừm.
Hồ Mị Nhi nhẹ gật đầu, cười nói, Thái hậu nương nương năm nay cần phải mới 37 mà thôi.
Còn trẻ như vậy.
Lục Cảnh kinh ngạc không thôi.
Tuy nhiên tuổi thật so với chính mình nghĩ lớn hơn một chút, bất quá tổng thể tới nói, cũng không lão.
Quan trọng cũng nhìn không ra nàng có 37.
Hồ Mị Nhi cười cười, Thái hậu chỉ so với bệ hạ đại 5 tuổi, năm đó bệ hạ 8 tuổi, mẹ đẻ bệnh tình nguy kịch, mâu tộc vì bảo trụ ngập trời vinh hoa phú quý, đặc biệt để Thái hậu nương nương vào cung che chở tuổi nhỏ bệ hạ. Thái hậu nương nương vào cung không đến 3 tháng, bệ hạ mẹ đẻ thì hoang thệ. Mẹ đẻ sau khi chết, Thái thượng hoàng cũng đã cao tuổi, không tiếp tục để ý triều chính, tất cả đều giao cho mấy vị trụ quốc đại thần xử lý. Bệ hạ lúc trước tình cảnh có thể nói vô cùng nguy hiểm, đương thời bệ hạ mẫu tộc còn không giống bây giờ một dạng quyền thế ngập trời, vẹn vẹn được cho đại tộc, không cách nào cung cấp quá nhiều trợ lực. Có điều, Thái hậu nương nương thiên sinh nắm giữ thất khiếu linh lung tâm, năm gần 13 tuổi thì có thể ứng phó trong cung ngươi lửa ta gạt, thành công đem bệ hạ bảo vệ xuống dưới. Cuối cùng tại bệ hạ 15 tuổi năm đó, thành công đem bệ hạ phụ tá lên hoàng vị, cũng tại mấy năm sau trợ giúp bệ hạ thu hồi đại quyền. Bệ hạ đăng cơ về sau, ngay lúc đó linh phi liền thành bây giờ thái hậu. Bệ hạ cảm kích Thái hậu nương nương ân tình, một mực đợi nàng như là thân mẫu, cùng kính đã đến.
Hồ Mị Nhi một đường tới, ngược lại là một cái lợi hại nữ nhân.
Lục Cảnh gật đầu tán thưởng,
cái này cầu hoàng đế ngược lại là có một cái tốt mẫu thân.
Hoàng gia ở giữa quyền lực tranh đấu, sao mà hung hiểm, liên quan đến vô số đại nhân vật.
Cái này Thái hậu thế mà có thể đem lúc trước tiểu hoàng đế đưa thượng hoàng vị, còn có thể giúp hắn tập quyền, thủ đoạn tuyệt đối không phải bình thường.
Lục Cảnh ánh mắt nhìn về phía cái kia trên đài cao tuyệt sắc phụ nhân, ánh mắt có chút nóng rực. Nếu có thể đem cầu hoàng đế tôn kính nhất mẫu thân cầm xuống, chỉ là suy nghĩ một chút, đều bị Lục Cảnh cảm thấy rất là kích thích.
Đương nhiên, cũng chỉ là có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Bây giờ chính mình thân phận còn quá thấp, căn bản không có khả năng cầm xuống cao quý thái hậu. Thậm chí cầm mê hồn hương tiếp cận nàng, đem nàng mê choáng đều không được. Không nói trước có biện pháp nào không tiến nhập tẩm cung của nàng. Coi như có thể bảo, lại có thể thế nào? Cũng không thể hóa thân nàng chết đi nhiều năm, cái kia người chết thái thượng hoàng lão công, nói muốn cùng nàng cùng phòng a.
Thái hậu lại không đốc, chỉ sợ chính mình vừa xuất hiện, nàng thì sẽ trực tiếp hô người đem chính mình bắt lại.
Đè xuống đáy lòng suy nghĩ, Lục Cảnh tiếp tục xem hướng trên đài cao một cái thân ảnh quân thuộc. Đó là Tĩnh An công chúa Mạnh Thanh Đoàn. Nàng lúc này hầu hạ tại Thái hậu bên cạnh, mặc lấy không còn là màu đen váy dài, mà chính là một thân màu lam nhạt váy dài. Mày như thanh nguyệt, môi sắc như anh, khí chất thanh nhã, dường như cái kia hoa lan trong cốc vắng. Trên mặt vẫn không có bất luận cái gì phấn trang điểm, nhưng cũng mỹ rung động lòng người.
Lục Cảnh chính đang thưởng thức Mạnh Thanh Đoàn dung nhan, Hồ Mị Nhi lại mở miệng.
Năm nay thi từ đại hội, nhìn tới vẫn là từ trưởng công chúa điện hạ chủ trì, năm nay Nam cung Nguyện hẳn là cũng sẽ không tới tham gia Thái hậu thi từ đại hội.
Lão đối thủ chưa từng xuất hiện, thì sẽ không nhìn đến chính mình bây giờ xuống tràng, nàng đối với cái này tựa hồ nhẹ nhàng thở ra.
Nương nương, cái này từ Thái hậu tổ chức thi từ đại hội, hoàng hậu nương nương thế mà không đến.
Hồ Mị Nhi nhàn nhạt giải thích nói ra, Nam cung Nguyện bây giờ sợ là tại ngự thư phòng giúp bệ hạ chủ trì phía bên kia trung thu thi hội đi. Ngự thư phòng bây giờ cũng tại cử hành thi hội. Ừm, ngự thư phòng cái kia một trận mới là thiên hạ chú mục thi hội, ngự hoa viên bên này cũng chính là chúng ta hậu cung tần phi cùng một số tốt thất vương công quý nữ ở giữa tự sướng thôi. Nam cung Nguyện thân làm hoàng hậu, những năm qua đều là nàng thay giúp bệ hạ chủ trì. Thì ra là thế. Lục Cảnh hiểu rõ gật đầu. Bất quá, Hồ Mị Nhi bỗng nhiên lại nói, cho dù nàng không có đi chủ trì ngự thư phòng thi hội, chỉ sợ nàng cũng sẽ không đến thái hậu nương nương thi hội. Ừm, vì sao? Hồ Mị Nhi cười cười, thái hậu cùng Nam cung Nguyện quan hệ cũng không tốt. Lục Cảnh nhíu mày, không phải nói bệ hạ đối thái hậu nương nương cực kỳ hiếu thuận sao? Hoàng hậu muốn là cùng thái hậu bất hòa, bệ hạ phía bên kia chẳng phải là rất khó làm? Ha ha, Nam cung Nguyện lương tựa Nam cung gia tộc, tự nhiên có chỗ dựa nên không sợ gì cả. Nam cung gia tộc. Lục Cảnh đột nhiên cảm giác được cái tên này có chút quen hay. Hồ Mị Nhi quay đầu, kinh ngạc nhìn về phía Lục Cảnh, quyền thế thiên hạ Nam cung gia tộc, ngươi không biết? Lục Cảnh gãi đầu một cái, giống như có chút ấn tượng. Trước chủ chỉ là một cái công tử bột, trong đầu ngoại trừ hưởng thụ, giống như tin tức hữu dụng cũng không nhiều. Ngươi cũng đã biết Nam cung Hùng. Nam cung Hùng. Lục Cảnh sững sờ. Tốt tên quen thuộc. Hắn đột nhiên nhìn về phía Hồ Mị Nhi, ngài là nói, Trấn Bắc đại tướng quân. Hồ Mị Nhi gật đầu, đúng là hắn. Nàng lại nói, Nam cung Nguyện là Trấn Bắc đại tướng quân Nam cung Hùng thân muội muội. Lục Cảnh giật mình. Trấn Bắc đại tướng quân Nam cung Hùng, đây chính là uy trấn toàn bộ đại cảnh Bắc Cương đại nhân vật, chiến công rất cao, tòa trấn Bắc Cương, để đại cảnh thu được vài chục năm hòa bình, đại cảnh cơ hồ người người đều nghe nói vị này đại tướng quân tên tuổi. Nam cung Hùng có thể nói dưới một người, trên vạn người. Lục Cảnh trong lúc nhất thời không nhớ ra được, là bởi vì Nam cung Hùng tuy nhiên nổi danh, Nam cung gia tộc lại là tương đối là ít nổi danh, mà lại là mười mấy năm qua của thời, ký ức bên trong đối gia tộc này ấn tượng cũng không sâu khác. Chắc không được Hồ Mị Nhi tại cùng Nam cung Nguyện trong tranh đấu bị thua, cái kia Nam cung Nguyện sát thực bối cảnh vô địch. Cái kia Nam cung Hùng, là liền cầu hoàng đế đều phải kính trọng quốc chi trọng thần. Chương 88, thi từ nào có mỹ nhân để mắt. Chương 88, thi từ nào có mỹ nhân để mắt. Nam cung Hùng là Trấn Bắc đại tướng quân, Nam cung Nguyện lại là hoàng hậu, cái này Nam cung gia tộc đúng là nhất đẳng quyền quý. Lục Cảnh trong lòng thầm than, Hồ Mị Nhi có thể cùng bực này nữ nhân tranh đoạt phượng vị, cũng xác thực lợi hại. Tuy nhiên thất bại, nhưng cũng có thể nói rõ nàng thủ đoạn, hoặc là nói nàng mị lực lợi hại, có thể cùng bực này nhân vật tranh phong. Nhưng là, sau này mình muốn làm muốn báo thù Nam cung Nguyện, có lẽ còn phải cân nhắc cái này Nam cung Hùng. Bất quá, đại cảnh người có quyền thế nhất, cầu hoàng đế đều đã là địch nhân của mình, lại đến cái Trấn Bắc đại tướng quân Nam cung Hùng, chỉ có thể nói nợ nhiều không áp thân. Lục Cảnh đè xuống ý nghĩ trong lòng, tiếp tục ngẩng đầu nhìn về phía trên đài cao thái hậu cùng Mạnh Thanh Đoàn. Hai người mỗi người mở miệng nói một chút xinh đẹp lời xa giao, dưới đây thái giám nhóm bắt đầu nhắc đến đồ ăn cùng một số tinh mỹ rau quả, còn có trung thu đặc hữu bánh trung thu, bày đặt đến trước mặt mọi người trên mặt bàn. Lục Cảnh nhìn thoáng qua những cơm kia đồ ăn, làm vô cùng là tinh xảo, không quá mức lượng hơi nhỏ. Lục Cảnh không khỏi nuốt nước miếng một cái. Hắn hôm nay ngay tại Hồ Mị Nhi tẩm cung ăn một số đồ vật, bây giờ đói bụng lợi hại. Đặc biệt là thành làm nhất phẩm võ giả về sau, thân thể đối với năng lượng nhu cầu đặc biệt lớn, để lượng cơm ăn của hắn lớn đến khủng khiếp, một người có thể ăn 4-5 người lượng. Hôm nay tại Hồ Mị Nhi chỗ nào ăn, căn bản điển không đầy cái bụng. Bất quá, những thức ăn này, hắn căn bản không kịp ăn, chỉ có thể nhịn. Thái giám nhóm lên hết đồ ăn, rốt cục muốn chính thức bắt đầu hôm nay trung thu hội thi thơ. Ban đầu hạng mục là mọi người cùng một chỗ thưởng thức gần nhất trong hoàng thành truyền ra thi tử. Thái hậu vung tay lên, cung nữ thái giám nhóm thì cho mọi người phân phát một phần gửi bản sao thi tử. Hồ Mị Nhi cũng lấy được một phần. Chúng nữ ào ào túi đầu nhìn lấy trên bàn thi tử. Lục Cảnh bánh thêm vài lần, cũng liền không có tiếp tục xem. Không có ý nghĩa. Hắn ánh mắt ở trung quanh hậu phi trung lưu chuyển. Hắn là một cái tục nhân. Thi tử nào có mỹ nhân để mắt. Liếc nhìn một vòng, Lục Cảnh cảm thấy vẫn là trên đài cao thái hậu cùng trưởng công chúa đẹp mắt nhất. Hàng phía trước ngồi lấy, đoán chừng là quý phi cấp bậc tồn tại. Bất quá, các nàng chỉ là đưa lưng về phía mình, Lục Cảnh không nhìn thấy cụ thể bộ dáng, cũng liền không hứng thú chỉ là nhìn bóng lưng. Chỉ có thái hậu cùng trưởng công chúa là đối mặt với mọi người. Bất quá Lục Cảnh không dám nhìn nhiều, sợ bị Mạnh Thanh Đoàn phát hiện. Nàng cũng là võ giả, cảm giác năng lực nhạy cảm, Lục Cảnh không dám quá không kiêng nể gì cả. Tất cả mọi người có ý kiến gì không? Đều lên tới nói một chút đi. Đại trưởng một khắc sau, trên đài thái hậu cười ôn hòa hỏi. Không ít có chút mới tức giận phi tử ào ào nhấc tay, muốn đại thái hậu trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Vân phi, ngươi đến nói một chút đối cái này đệ nhất bài thơ kiến giải đi. Thái hậu chỉ trước hàng một người mặc màu trắng cung bào nữ tử nói ra. Nữ tử đứng người lên, em hai nói, chỉ ra giải thích của mình. Thái hậu hài lòng nhẹ gật đầu. Về sau, nàng lại tiếp tục gọi mấy người lên đến chia sẻ chính mình đối với trong tay thi tử kiến giải. Lục Cảnh. Hàng cuối cùng, Hồ Mị Nhi có chút khẩn trương lôi kéo Lục Cảnh góc áo. Nương nương, thế nào? Ngươi nói đợi lát nữa thái hậu có thể hay không gọi ta lên đến chia sẻ giải thích của ta à? Nương nương, ngài thoải mái tinh thần, thật bị thái hậu nương nương nhầm danh, nói rõ ngài bị nương nương nghĩ về ghi ở trong lòng, là hảo sự. Thế nhưng là, ta sợ ta nói không tốt, muốn không, ngươi giúp ta phân tích một chút cái này mấy cái bài thi tử. Hồ Mị Nhi ánh mắt chờ mong. Lục Cảnh có chút khó khăn. Hắn mức độ quả thực không cao, cũng lo lắng sẽ bộc lộ ra trình độ của chính mình. Lục Cảnh nhìn thoáng qua trên mặt bàn thi tử, cũng là không có hiểu. Nhưng là để hắn nói ra hòa đến, nhưng cũng không có khả năng. Lục Cảnh năm đó làm đọc lý giải năng lực, đã không dư thừa bao nhiêu. Nương nương, bài thơ này tha thứ ta nói thẳng, không có quá nhiều phê bình giá trị, ta chứng mắt, ngài dựa theo chính mình lý giải nói ra liền tốt. Hồ Mị Nhi sững sờ. Lục Cảnh vẫn như cũ tự tin như vậy, khinh thường tại đi phê bình cái khác tài tử thi tử. Bất quá, cũng thế, hắn có tự tin tư bản. Hồ Mị Nhi thấp thỏm chờ trong chốc lát, một thanh âm đột nhiên theo trên đài cao truyền đến. Vị kia là Hồ Mị Nhi. Không khí hiện trường an tĩnh một cái chớp mắt. Vừa mới thái hậu mời lên phê bình, đều là một số hậu phi cùng vương công quý nữ, hoặc là thi tài chuyển xa tài nữ. Hồ Mị Nhi cái tên này, một số người đều chưa nghe nói qua. Hồ Mị Nhi bị giáng chức nhập lãnh cung, đã là 3 năm trước đây, hoàng cung phi tử người mới thay người cũ, 3 năm đã đổi một gốc dạng, bởi vậy một số người thật không biết ai là Hồ Mị Nhi. Mặc dù có chút người biết, trong lúc nhất thời cũng không có kịp phản ứng là ai. Hồ Mị Nhi là năm đó vị kia cùng hoàng hậu nương nương tranh sủng hồ quý phi, nàng không phải là bị giáng chức vào lãnh cung sao? Rất nhanh thì có người xì xào bàn tán lên, nghĩ mãi mà không rõ Hồ Mị Nhi là như thế nào có thể tham dự tối nay thi hội, còn chiếm được thái hậu nương nương thưởng thức, tự mình mở miệng để cho nàng phê bình thi tử. Dưới trận, Hồ Mị Nhi nghe được mình bị điểm danh, có chút thụ sủng nhược kinh. Kinh hỉ sau đó, nàng lúc này mới đứng người lên. Hồ Mị Nhi gặp qua thánh hậu nương nương. Hồ Mị Nhi không mình hành lễ. Nàng vừa mới biểu hiện có chút khẩn trương, giờ phút này đứng người lên, ngược lại là lộ ra rất là trầm ổn, tự nhiên hào phóng. Thái hậu dịu dàng cười một tiếng, ngươi cái kia mấy cái bài thi tử, bản cung mỗi ngày đều muốn bình luận nhiều lần, viết vô cùng tốt, đã có thể nói truyền thế kinh điển, hôm nay rốt cục nhìn đến chân nhân. Đến, nói một câu giải thích của ngươi đi. Thái hậu thanh âm vang vọng tại toàn bộ trong hội trường. Rất nhiều người kinh ngạc nhìn về phía Hồ Mị Nhi, không nghĩ tới thái hậu đối nàng đánh giá cao như vậy. Liên thái hậu bên cạnh Mạnh Thanh Đoàn cũng hơi kinh ngạc, ánh mắt tìm đến phía Hồ Mị Nhi. Nàng giờ phút này cũng nhận ra, Hồ Mị Nhi cũng là lãnh cung bị kia Hồ Quý Phi. Nàng biết rõ thái hậu tại thi từ một đạo phía trên tạo nghệ, có thể làm cho nàng như thế đánh giá, muốn đến Hồ Quý Phi thi từ thật viết rất tốt. Chắc không được nàng một cái phế phi, cũng có thể tới tham gia hôm nay thi hội. Vâng. Hồ Mị Nhi hít sâu một hơi, nương nương, bài này. Hồ Mị Nhi nói ra giải thích của mình. Nàng tuy nhiên làm thơ không được, bất quá để cho nàng phê bình, cũng là nói trung quy trung cụ. Ừm. Trên đài thái hậu nhẹ gật đầu, nụ cười trên mặt vẫn như cũ. Nàng ra hiệu Hồ Mị Nhi ngồi xuống. Sau đó lại kêu mấy cái tôn thất hải tử dậy phê bình. Rất nhanh, phê bình phân đoạn thì kết thúc. Hôm nay là trung thu, cái kia đại gia liền đến viết một bài lấy trung thu vì chủ đề thi từ đi, cụ thể, không có yêu cầu, đại gia có thể tùy ý phát huy, suy nghĩ thời gian tại trong vòng nửa canh giờ đi. Thái hậu nhà tâm thanh tuyên bố. Mọi người đều gật đầu. Dưới đài Lục Cảnh nghe được thái hậu, hai mắt tỏa sáng. Chính hợp chính mình ý. Rất nhanh, thái giám nhóm thì cho mọi người phân phát tốt giấy bút. Lục Cảnh. Bên cạnh thân, Hồ Mị Nhi thấp giọng hô một tiếng Lục Cảnh. Lục Cảnh quay đầu, nhìn đến có chút thấp thỏm Hồ Mị Nhi. Lục Cảnh cho Hồ Mị Nhi một ánh mắt, thấp giọng nói, "Nương nương, yên tâm." "Vậy là tốt rồi." Hồ Mị Nhi nhẹ nhàng thở ra. Lục Cảnh nhìn thoáng qua xung quanh. Hai người ngồi tại hàng cuối cùng, cũng có chỗ tốt, cơ bản không ai sẽ chú ý đến bọn hắn động tĩnh. Chương 89, Chấn Kinh Thái Hậu chương 89, Chấn Kinh Thái Hậu Lục Cảnh thấp giọng nói, "Nương nương, ngươi cầm bút, ta niệm, ngươi biết, ngươi nghĩ kỹ." Hồ Mị Nhi sững sờ. Thái Hậu vừa cho đề, Lục Cảnh liền có thể viết ra rồi. Lục Cảnh cười cười, trước khi đến ta liền suy nghĩ thái hậu có thể sẽ ra đề mục gì, sau đó viết mấy cái bài. Không nghĩ tới bây giờ thái hậu cho đề mục, chính là ta cảm thấy có thể sẽ ra, cho nên ta đã sớm viết xong, hiện tại liền có thể đọc ra cho ngài. Thì ra là thế. Hồ Mị Nhi thần sắc mừng rỡ. Có điều nàng vẫn là rất cẩn thận nói ra, đầu tiên chờ chút đã, chờ cái khác người bắt đầu một bút, ngươi đọc tiếp cho ta nghe, không phải vậy viết quá nhanh, ta sợ bị người phát giác cái gì. Minh bạch. Đợi gần nửa canh giờ, mọi người hào hào nâng bút viết ra bản thân nghị kỹ thi tử. Hồ Mị Nhi ra hiệu Lục Cảnh có thể bắt đầu. Ngay sau đó, Lục Cảnh nhẹ giọng đọc lên chính mình nghĩ kỹ một bài tử, Thủy Điều Ca Đầu Minh Nguyệt Kỳ Thời Hữu. Minh Nguyệt Kỳ Thời Hữu, bà tiểu vấn thanh thiên. Bất chi thiên thượng cung quyết, kim tịch thị hà niên. Ta muốn, người có vui buồn hợp tan, đã nguyện nhân trưởng cửu, thiên lý cộng tiền quên. Lục Cảnh niệm, Hồ Mị Nhi biết. Đi qua một phen chỉnh lý sửa chữa, một bài Thủy Điều Ca Đầu rốt cục viết ra. Hồ Mị Nhi để xuống giấy bút, bắt đầu đọc Lục Cảnh mới làm ra cái này một bài tử. Minh Nguyệt Kỳ Thời Hữu. Hồ Mị Nhi ngoài miệng nhớ kỹ, trải nghiệm bài này diệu dụng. Càng phẩm đọc, nội tâm của nàng càng thêm chấn kinh. Vừa mới Lục Cảnh niệm thời điểm, Hồ Mị Nhi đã mơ hồ phát giác được đây là một bài hiếm có kiệt tác. Bây giờ phẩm đọc một phen, mới biết mình sai không hợp thói thường. Thế này sao lại là hiếm có kiệt tác? Quả thực có thể được xưng là thiên cổ danh thiên. Cái này muốn là cho Thái hậu nương nương nhìn đến. Hồ Mị Nhi không có cảm thấy quá hưng phấn, càng nhiều ngược lại là sợ hãi. Bài này, có phải hay không tốt có chút quá đầu? Cái này hoàn toàn không phải là của mình mức độ có thể viết ra đó a. Một khi bị Thái hậu nương nương nhìn đến, đoán chừng không bao lâu, toàn bộ thiên hạ văn nhân mực khách đều có thể nhìn đến. Lục Cảnh, ngươi bài này. Hồ Mị Nhi nhịn không được ngước mắt nhìn về phía Lục Cảnh, có chút muốn nói lại thôi. Nương nương, thế nào? Bài này còn chưa đủ tốt. Lục Cảnh sững sờ. Hồ Mị Nhi yêu cầu cao như vậy? Không. Hồ Mị Nhi lắc đầu, cái này một bài rất tốt, chỉ là tốt có chút quá đầu. A, ta sợ Thái hậu nương nương không tin cái này một bài là do ta biết. Hồ Mị Nhi thần sắc lo lắng. Nàng không nghĩ tới, chính mình trước đó còn sợ Lục Cảnh lâm thời phát huy, không biết ra được đến tốt thi tử. Nhưng bây giờ, Lục Cảnh cái này một bài thi từ lại làm cho nàng cảm thấy viết quá tốt, nàng có chút không dám lấy ra cho Thái hậu nương nương nhìn. Bởi vì, lấy trình độ của nàng, căn bản không viết ra được tốt như vậy thi từ.
Không, toàn thiên hạ, ngoại trừ Lục Cảnh, đều không người có thể viết ra như thế mức độ từ. Tối nay bài này một khi truyền bá ra ngoài, đừng nói có thể đè qua toàn trường người khác thi từ. Cho dù là bây giờ tại Ngự thư phòng tổ chức thi từ đại hội, từ nơi nào chạy ra kỳ tác, cũng phải bị cái này một bài thủy điều ca đầu áp không ngẩng đầu được lên, biến thành bàn đạp. Đến lúc đó, Thái hậu nương nương có lẽ sẽ để cho mình thật tốt giảng một chút có quan hệ bài này sự tình. Nếu như bị Thái hậu biết mình cầm một tên thái giám thi từ lừa gạt nàng, chỉ sợ chính mình sẽ bị nghiêm trị. Tốt quá mức. Lục Cảnh đối với Hồ Mỹ Nhi cảm thấy có chút hoảng hốt. Viết tốt cũng không được. Hồ Mỹ Nhi tiếp tục nói, muốn là Thái hậu nương nương để cho ta nói tỉ mỉ bài này sáng tác kinh lịch, ta nên làm cái gì? Lục Cảnh sờ lên cái cằm, giúp nàng tìm một cái lý do. Ngài hay nói mấy năm này chỗ sâu lên cùng, nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, bình thường biểu lộ cảm xúc lúc thì sẽ thông qua làm thơ viết chữ biểu đạt nội tâm suy nghĩ. Cái này một bài là năm ngoái Trung Thu viết, bây giờ lấy ra cho Thái hậu nương nương bình luận. Cái này đến thông sao? Hồ Mỹ Nhi tâm lý vẫn như cũ có chút tâm thần bất định. Lục Cảnh cười cười, thử trước một chút đi. Dù sao cho dù Thái hậu có hoài nghi, ngài chỉ cần cắn là mình biết, còn sợ Thái hậu có thể tra ra là do ta viết hay sao? Dù sao bài này là theo chính mình nơi này lưu đi ra, không ai nhìn qua. Chỉ cần mình không nói, không có người biết đây không phải Hồ Mỹ Nhi viết. Cái kia, được thôi. Hồ Mỹ Nhi gật đầu. Bây giờ cũng không kịp đổi một cái khác bài, chỉ có thể kiên trì nộp đi lên. Rất nhanh, thời gian đến, có thái giám đi xuống, lấy đi mọi người viết xong thi tử. Một vòng xuống tới, mới đến lớn nhất hàng sau Hồ Mỹ Nhi bọn người. Thi tử được thu đi lên, Thái hậu cùng Mạnh Thanh Đoạn dần dần bắt đầu phân xét mọi người thi tử. Ngược lại không cần quá lâu, còn lại mấy cái bên kia trước kia không có gì tài danh người, Thái hậu nhìn thoáng qua các nàng viết ra đồ vật, cũng bỏ đi. Chủ yếu nhìn những cái kia tài khí so khá nổi danh phi tử, hoặc là vương công đại thần quý nữ viết ra thi tử. Vân Phi cái này một bài ngắm trăng hoài niệm rất không tệ, ý cảnh cùng dùng từ đều rất tốt. Thái hậu chọn lựa ra một tấm giấy tuyên thành, hài lòng gật đầu. Dưới đài Vân Phi đứng người lên, hơi hơi thi lễ một cái, thần thiếp đa tạ Thái hậu nương nương khích lệ. Ngay sau đó, Thái hậu lại tiếp tục khen ngợi mấy người thi tử, đều là một số có chút tài danh hậu phi, cùng quý nữ. Nghiên Nhi, ngươi cái này một bài đêm trăng nhớ nhà cũng rất tốt, tiến bộ rất lớn nha. Xem ra gần nhất một năm, ngươi tại việc học phía trên dụng công. Thái hậu đống nhiên nhìn về phía dưới đài cách đó không xa một thiếu nữ, trên mặt lộ ra từ ái ý cười. Đây là trong tông thất một cái hài tử, tính tình cùng tài khí đều rất không tệ, rất lấy nàng ưa thích. Thiếu nữ đứng người lên, thiếu một thân, thanh âm thanh thúy có vẻ hơi kích động. Nghiên Nhi đa tạ Thánh hậu nương nương khích lệ. Không có thừa bao nhiêu chương không thấy, Thái hậu ban đầu vốn không muốn lãng phí thời gian nữa xem tiếp đi. Nhưng náo hải bên trong đống nhiên liền nghĩ tới một người. Nàng mở ra, thấy được Hồ Mỹ Nhi thi tử, thủy điêu ca đầu. Nàng nhìn xuống, một lát sau, nàng nguyên bản bình thản như cúc thần sắc, lập tức thì biến đến vô cùng kích động lên. Thậm chí đến sau cùng, trực tiếp mặt lộ vẻ ửng hồng, thật giống như nhìn thấy cái gì để cho nàng vô cùng yêu thích đồ vật. Một bên Mạnh Thanh Đoản đã nhận ra Thái hậu dị dạng. Nàng vừa mới một mực tại giúp Thái hậu sắp xếp những cái kia lựa đi ra thi tử, chuẩn bị giúp Thái hậu sắp xếp ra trước ba tên đợi lát nữa cho các nàng ban phát một số khen thưởng, lấy tư của vũ. Đệ nhất tên càng là có thể thu được cùng Thái hậu cùng nhau chung tiến ăn trưa cơ hội. Vừa mới chuẩn bị để Thái hậu giúp nàng qua liếc một chút, nhìn xem chính mình cho ra bài dành có thích hợp hay không, liền thấy cái kia một mặt kích động Thái hậu. "Mẫu hậu, ngài thế nào?" Mạnh Thanh Đoản môi đỏ khẽ mở, hỏi. Thái hậu không có trả lời, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào tấm kia giấy tuyên thành phía trên, trong miệng tựa hồ tại nỉ non cái gì. Mạnh Thanh Đoản gặp này, ánh mắt cũng rơi vào tấm kia giấy tuyên thành phía trên. Thô sơ giản lược đảo qua liếc một chút, nàng cũng ngây mẩn cả người. Bài này, nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình biến quyết. Mạnh Thanh Đoản kinh ngạc khẽ niệm lên tiếng, chỉ cảm thấy bài này viết thật sự là quá tốt, ý cảnh cùng dùng từ đều có thể xưng hoàn mỹ. Đây thật là tại chỗ cái nào đó hậu phi hoặc là quý nữ viết ra. Nàng nhìn về phía ký tên cái kia một cột tên, Hồ Mỹ Nhi, là nàng viết. Nàng sửng sốt một chút, nhìn về phía dưới đáy ngồi tại hàng cuối cùng Hồ Mỹ Nhi. Này nữ lại thật có như thế tài hoa. Chương 90, Hồ Mỹ Nhi đoạt được thứ nhất chương 90, Hồ Mỹ Nhi đoạt được thứ nhất Thanh Đoản, ngươi cảm thấy thế nào? Thái hậu cái kia mơ hồ còn có chút âm thanh kích động truyền đến, đem Mạnh Thanh Đoản suy nghĩ kéo lại. Mẫu hậu, bài này quả nhiên là cực tốt. Mạnh Thanh Đoản từ đáy lòng nói. Trước kia mẫu hậu cũng sẽ tìm đến một số không tệ thi tử, đều là ngoài cùng cái gọi là đại tài tử mới tác giả. Nàng xem qua về sau, cảm thấy không tệ, nhưng là trong lòng cũng không có quá nhiều gợn sóng. Bây giờ cái này một bài thủy điều ca đầu, lại là để cho nàng quả thực có chút giật mình, cảm thấy dư vị vô cùng. Bài này thủy điều ca đầu, ý cảnh cao ngạo xa xăm trống trải, coi là thật có thể được xưng là thiên cổ danh thiên. Thái hậu tán thán nói, ánh mắt vẫn như cũ không có theo trên giấy dịch chuyển khỏi, có thể thấy được hắn đối bài này thủy điều ca đầu đưa thích trình độ. Ngươi nhìn nhìn lại cái này mấy cái bài. Một lát sau, Thái hậu lại từ một bên lại lấy ra một quyển sách, đưa cho Mạnh Thanh Đoản. Mạnh Thanh Đoản nghi ngờ tiếp nhận sổ, nhìn lại. Một lát sau, nàng thần sắc càng thêm giật mình. Mẫu hậu, đây đều là cái kia Hồ Mỹ Nhi viết. Ừm. Thái hậu gật đầu, giữ mắt nhìn về phía dưới đáy Hồ Mỹ Nhi, không nghĩ tới, cái này Hồ Quý Phi thi tài vậy mà như thế ưu tú, có thể viết ra nhiều như vậy thơ hay hảo thơ. Cái này một bài thủy điều ca đầu muốn là truyền đi, chỉ sợ về sau đàm luận đến có quan hệ Trung Thu thi tử, Hồ Mỹ Nhi tên là không thiếu được. Thái hậu trong giọng nói tràn đầy khen ngợi,
nhìn về phía Hồ Mị Nhi ánh mắt lộ ra rất là hài lòng. Vị này bị giáng chức đến lãnh cung quý phi, nàng trước kia nghe nói qua, cùng hoàng hậu tại Trạch Nhi trước mặt tranh sủng lợi hại. Ký ức bên trong, Hồ Mị Nhi cũng đã tới chính mình cầm tu cung, cho nàng tỉnh ăn qua. Bất quá về sau Hồ Mị Nhi tranh đoạt phượng vị thất bại, bị giáng chức lãnh cung, có quan hệ tin tức của nàng lập tức liền không có, thái hậu đối nàng liền không có cái gì ấn tượng. Không nghĩ tới, nàng tại thi từ một đạo phía trên, lại có như thế thiên phú. Đoạn thời gian trước, thủ hạ một tên thái giám đột nhiên cho nàng đưa tới một quyển sách nhỏ, trên đó viết mấy cái bài thi từ, nói là cảm thấy không tệ, đặc biệt mà chỉnh lên đến cho mình nhìn xem. Thái hậu nhìn qua vài lần, thì chấn kinh tại cái kia mấy cái bài thi từ tinh diệu. Hỏi qua về sau, mới biết được cái này mấy cái thủ đô là bị giáng chức nhập lãnh cung phế phi, Hồ Mị Nhi thủ bút. Nguyên bản thái hậu nghĩ đến trực tiếp mời Hồ Mị Nhi đến nàng tẩm cung một chuyến, chính mình tự mình đo lường một chút trình độ của nàng. Bất quá nghĩ đến còn có mấy ngày cũng là trung thu hội thi thơ, ngược lại là có thể tại thi hội phía trên nhìn nhìn lại biểu hiện của nàng. Không nghĩ tới, Hồ Mị Nhi coi là thật cho nàng một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Nghe được thái hậu tán dương Hồ Mị Nhi, Mạnh Thanh Đoàn khẽ gật đầu. Thái hậu ưa thích thi từ ca phú, cái này Hồ Mị Nhi có thể viết ra bực này thiên cổ danh thiên, về sau khẳng định có thể thu hoạch được thái hậu cực lớn ân sủng. Mẫu hậu, vậy tối nay người đứng đầu dĩ nhiên chính là cái này một bài thủy điều ca đầu. Đúng. Mạnh Thanh Đoàn tại bài danh bảng đệ nhất vị phía trên viết xuống Hồ Mị Nhi tên. Điệp Nhi, Nương Nương, để người đem bài này trích ra xuống tới, đưa một phần đi ngự thư phòng phía bên kia. Đúng. Bên cạnh nữ quan lĩnh chỉ về sau, cầm lấy thi từ đi. Thái hậu đứng người lên, nhìn về phía dưới đáy mọi người. Tối nay thi hội, bản cung đã chọn lựa tốt nhất 3 bài thi từ, hiện tại, để trưởng công chúa đến tuyên bố đi. Thái hậu tràn ngập từ tính mà thanh âm uy nghiêm vang lên, dưới đây chúng nữ đều có chút mong đợi. Đặc biệt là những cái kia tài khí nổi danh hậu phi, đều rối cổ nghe. Tại trong cung này, cho dù là bị bệ hạ chỗ không thích, cũng không thể để thái hậu không thích. Không phải vậy cũng là thật không có ra mặt khả năng. Mà bị thái hậu ưa thích, cho dù bệ hạ không để bụng, cũng sẽ không chán ghét, về sau các loại ân sủng đều sẽ tùy theo mà đến. Bởi vậy, tại chỗ tất cả mọi người, không chỉ có là hậu phi, tôn thất tử đệ, cùng vương công đại thần quý nữ, cũng đều muốn đạt được thái hậu ưu ái. Mạnh Thanh Đoàn đứng người lên, các vị tối nay viết ra thi tử, thái hậu nương nương đều rất ưa thích. Cái gọi là văn vô đệ nhất, cái này mấy cái bài ý cảnh so sánh phù hợp ta cùng thái hậu nương nương cậu vị, nhưng không có nghĩa là người khác viết không tốt. Thứ ba tên là Vân Phi ngắm trăng hoài niệm. Mọi người vỗ tay. Thứ hai tên là Tịch Quý Nhân ngắm trăng âm. Mọi người tiếp tục vỗ tay. Đệ nhất tên. Mạnh Thanh Đoàn dừng một chút, dưới trận tất cả mọi người dựng lên lỗ tai. Đệ nhất tên có thể thu hoạch được cùng thái hậu nương nương cùng nhau trùng tiến ăn trưa cơ hội, cái này có thể cơ hội ngàn năm một thở. Thái hậu ngày bình thường thâm cư không ra ngoài, sẽ rất ít cùng hậu phi nhóm giao lưu. Cho dù những cái kia tần phi, thậm chí quý phi, đều rất ít có thể cùng thái hậu gặp mặt. Cũng liền một số trọng yếu hoạt động, có thể gặp một lần thái hậu nương nương thánh an. Bởi vậy, đối với có thể cùng thái hậu nương nương cùng nhau chung dùng cơm trưa, thân cận một phen cơ hội, tất cả mọi người rất muốn đạt được. Đệ nhất tên, Hồ Mị Nhi thủy điều ca đầu. Mạnh Thanh Đoàn thanh âm rơi xuống, toàn trường đều yên tĩnh một chút. Kết quả này thật sự là có chút ra ngoài ý định. Những năm qua có thể thu được cái này vinh hạnh đặc biệt, cơ hồ đều là những cái kia thân phận cao quý phi tử, hoặc là bối cảnh ngập trời quý nữ. Thái hậu mượn thi hội tên tuổi, cùng các nàng liên lạc cảm tình, khảo lượng cũng không chỉ là cái gọi là tài hoa, còn có sau lưng lợi hại quan hệ. Thái hậu bực nào nhân vật, 13 tuổi thì trong cung, che chở bệ hạ leo lên đại vị, đương nhiên sẽ không thật cũng bởi vì một số nông cạn thi tử, thì nguyện ý cùng người thân cận. Chỉ có tài hoa hơn người, đồng thời bối cảnh thâm hậu người, mới có thể thu được đệ nhất tên. Những năm qua đều là như thế, mà năm nay thu hoạch được cái này vinh hạnh đặc biệt, lại là một cái lãnh cung bên trong phế phi. Tuy nhiên Hồ Mị Nhi trước kia là quý phi, bất quá vậy cũng là 3 năm trước đây sự tình, bây giờ đã sớm không đáng giá nhắc tới. Nhưng bây giờ nàng thế mà thu được đệ nhất tên, người ở chỗ này đều vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là một số mới vừa rồi bị thái hậu điểm danh tán dương qua người, ban đầu vốn cho là có cơ hội cùng thái hậu nương nương trùng tiến ăn trưa, nhờ vào đó thân cận một phen, không nghĩ tới thế mà bị một cái phế phi đoạt danh tiếng. Mà nghe được vấn đề này, tin tức từ phu nhân càng là sắc mặt đại biến, nội tâm thấp thỏm lo âu. Muốn là Hồ Mị Nhi chiếm được thái hậu nương nương niềm vui, khôi phục quý phi thân phận, bằng vào Hồ Mị Nhi cái kia có thể cùng hoàng hậu xoay cổ tay thủ đoạn, chính mình nhưng là nguy hiểm. Dưới đài, Hồ Mị Nhi nghe được Mạnh Thanh Đoàn nói ra tên của mình, mừng rỡ không thôi. Nàng tuy nhiên biết mình không, Lục Cảnh cái kia một bài thủy điều ca đầu viết rất tốt, bất quá nàng thân là đã từng quý phi, tự nhiên biết cái này thi hội liệu không chỉ là tài văn chương, còn phải xem địa vị cùng thân phận. Thái hậu tự nhiên là ưa thích thi tử, bất quá nàng cũng muốn mượn cái này thi hội cùng những cái kia lưng tựa đại tộc phi tử rút ngắn quan hệ, vương chắc hậu cung hòa hoàng quyền. Cho dù cái kia bài thủy điều ca đầu thật viết rất tốt, thái hậu rất ưa thích, vì phương diện chính trị suy tính, so sánh dưới, thái hậu có lẽ cũng sẽ để những cái kia quý nữ rút đến thứ nhất. Nhiều nhất thi hội sau khi kết thúc, tìm chính mình gặp một lần. Nhưng bây giờ, rút đến thứ nhất là nàng. Có thể thấy được bài này thủy điều ca đầu đối thái hậu rung động trình độ. Ba ba ba. Tiếng vỗ tay vang lên. Mở đầu chính là thái hậu. Mọi người cái này mới phản ứng được, vội vàng vỗ tay chúc mừng. Hồ Mị Nhi nghe chung quanh tiếng vỗ tay, chỉ cảm thấy trong lồng ngực hăng hái, sống lưng đều đứng thẳng lên mấy phần.